Chương 1, Lá Trạm Tinh Hà chương 1, Lá Trạm Tinh Hà Kim Lăng, Hoài An thành. Thành đông một góc, một gian có chút cổ xưa phổ thông nhà trệt bên trong, lộ ra mở nhạt ánh đèn. Trong phòng, một vị thiếu niên ngay tại đổ mồ hôi như mưa luyện quyền. Thiếu niên tên gọi Lâm Long, tuổi chừng 16-17 tuổi, vóc dáng rắn giỏi, mày kiếm mắt sáng, chỉ là có chút non nớt gương mặt bên trên, mang theo một chút cùng tuổi tác không hợp kiên nghị. A, hắn mỗi một lần ra quyền, đều mang hô hô tiếng gió thổi, quyền phong lăng lệ, mơ hồ có phá không xu thế. Cứ việc động tác còn chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng mỗi một quyền đều đem hết toàn lực, phảng phất muốn đem thể nội tất cả lực lượng đều bộc phát ra. Mồ hôi xuôi theo trán của hắn, gương mặt, cái cổ trượt xuống, thấm ướt quần áo, tại dưới ánh đèn lóe ra quang mang trong suốt. Nhà trệt bên ngoài, một đạo thân ảnh yên tĩnh đứng lặng tại góc tường, mượn ánh sáng yếu ớt, yên lặng nhìn chăm chú lên trong phòng luyện quyền thiếu niên. Đạo thân ảnh này chính là Lâm Long phụ thân, Lâm Viễn. Cùng Lâm Long rắn giỏi vóc dáng so ra, Lâm Viễn vóc dáng thon gầy, khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hám sâu, khóe mắt hiện đầy tỉ mỉ nếp nhăn, nhìn lên so với tuổi thật muốn già mua rất nhiều. Y phục trên người hắn tẩy đến trắng bệnh, ống tay áo cùng góc áo còn có chút mài mòn, toàn bộ người lộ ra một cỗ sinh hoạt gian khổ cùng bất đắc dĩ. Nhìn xem nhi tử cố gắng tu luyện quyền pháp thân ảnh, trên mặt của Lâm Viễn lộ ra nụ cười khổ sở. Nụ cười này bên trong có vui mừng, có kiêu ngạo, nhưng càng nhiều cũng là thật sâu tự trách cùng ấy nấy. Tiểu Long, ta cái này làm cha chính là phế bật, cho không được ngươi tốt hơn điều kiện. Lâm Viễn liền dạng kia yên tĩnh đứng ở mờ tối trong góc, như là một cái u linh, cùng phòng trệt này hòa làm một thể. Trên người hắn cái kia phủ đầy tuế nguyệt dấu vết quần áo, như là tâm tình của hắn ở giờ khắc này u ám mà nặng nề. Chỉ có tại nhìn về phía nhi tử Lâm Long thời điểm, cái kia ảm đạm trong đôi mắt mới sẽ miễn cưỡng hiện lên một chút hào quang nhỏ yếu, như trong gió nên tàn, chập chờn bất định. Lâm Viễn nhìn xem Lâm Long cái kia tràn ngập lực lượng nằm đấm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn là một cái người xuyên việt, đi tới cái thế giới này sau biết được mỗi người đều sẽ thức tỉnh tiên phú, vốn cho là hắn xem như người xuyên việt sẽ đi lên nhân sinh đỉnh phong, đánh nổ ức vạn thiên tiêu. Nhưng hắn đến thức tỉnh một ngày kia lúc, thức tỉnh đi ra cũng là phế nhất vật cấp ép thiên phú, thậm chí còn là thảo hệ thiên phú. Cái gọi thảo hệ thiên phú, nói trắng ra, liền là thúc đẩy sinh trưởng thực vật, trồng hoa trồng cỏ. Tại cái này tôn trọng võ lực thế giới, loại thiên phú này quả thực liền là gân gà, không dùng được. Từ lúc đạt được cái thiên phú này, cũng tỉ mỉ nghiên cứu một đoạn thời gian, phát hiện vô pháp thúc đẩy sinh trưởng cao cấp một điểm thực vật, xác định thật cũng chỉ là cái cấp ép rác rưởi thiên phú sau. Hắn cái kia cái gọi trèo lên nhân sinh đỉnh phong, đánh nổ hết thể mộng tưởng liền triệt để nghiền nát, nhận rõ hiện thực. Hễ hắn cái thiên phú này có thể thúc đẩy sinh trưởng một chút thảo dược tương đại, hắn cũng có thể dựa to lớn tài chính tăng lên chính mình, nhưng mà đây hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Dựa vào cái này cấp ép thiên phú, hắn tại một nhà thực vật bồi dưỡng công ty tìm một công việc, mỗi ngày tân tân khổ khổ, mệt gần chết, một tháng cũng mới chỉ là 5000 khối tiền lương. 5000 khối, tại cái này vật giá lên nhanh thời đại, vẹn vẹn chỉ đủ duy trì người một nhà cơ bản nhất sinh hoạt chi tiêu. Muốn nuôi dưỡng nhi tử luyện võ, quả thực là hạt cát trong sa mạc, người si nói mộng. Để cho hắn khó chịu là, nhi tử hắn võ đạo thiên phú không kém. Tuổi con nhỏ, quyền pháp liền luyện đến ra dáng, lực đạo 10 phần, người đồng lứa bên trong tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Tại Hoài An thành thứ nhất võ đạo học viện, Lâm Long càng là lực gáp quần hùng, một mực chiếm cứ lấy niên cấp trước 10 vị trí. Thân ở cái thế giới này, thực lực mới là hết thệ căn bản. Cương đại võ giả có thể rời núi lấp bể, khống chế lôi đỉnh, nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng quyền thế cùng địa vị. Mà muốn trở thành cường đại võ giả, thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là tài nguyên. Đủ loại dược liệu quý giá, mỏ hiếm, đỉnh cấp công pháp, danh sư hướng dẫn, bên nào không cần đại lượng kim tiền tới chống đỡ. Nhưng hắn cái này làm lão tử, lại không năng lực cho đủ tài nguyên, đem nhi tử thiên phú khai quật ra. Hiện tại Tiểu Long tại thời khắc quan trọng nhất, cần nhất đủ loại tài nguyên chống đỡ đến để cao tương lai có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Nhưng mà, hắn cái này làm lão tử vô pháp cung cấp bất kỳ trợ giúp nào không nói, còn chỉ có thể nhìn nhi tử tại như vậy thời khắc mấu chốt đi làm thuê kiếm tiền. Lâm Viễn Tâm liền giống bị đao cắt đồng dạng khó chịu, hắn hận chính mình vô dụng, hận chính mình vô năng, hận chính mình vô pháp cho nhi tử cung cấp cuộc sống tốt hơn cùng điều kiện tu luyện. Nếu như hắn có thể lại cường đại một điểm liền tốt. Lâm Viễn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, mang đến một trận toàn tâm đau đớn, nhưng hắn lại phản phất cảm giác không thấy đồng dạng. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị vây ở trong vũng bùn người, càng dãy rủa, liền ham đến càng sâu, nhìn không tới bất cứ hy vọng nào. Loại này thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, cơ hồ muốn đem hắn triệt để thôn vệ. Ngay tại Lâm Viễn Tâm tình đạt đến đỉnh điểm, nội tâm tràn ngập vô tận tự trách cùng bản thân chán ghét thời điểm. Đột nhiên, trong đầu hắn chấn động mạnh một cái. Bù bù. Một tiếng kỳ dị tiếng ngong ngong, tại trong đầu của hắn nổ vang, như đồng thanh sóng trùng kích, chấn đến hắn đầu váng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững. Vô thượng kiếm đạo hệ thống, khóa lại thành công. Kiểm tra đo lường đến ký chủ phù hợp hệ thống kích hoạt điều kiện, chính thức khởi động. Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt buồn hệ thống. Làm cái này cơ giới kiểu nói xong lời sau đó, ngay sau đó, một cỗ to lớn mà xa lạ tin tức, giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Vô số hình ảnh, như cưỡi ngựa xem hoa tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên. Tại những cái này khó phân phức tạp trong hình, Lâm Viễn mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Thân ảnh kia người mặc một bộ phiêu giật trường bào màu trắng, tóc dài phất phới, tay áo tung bay, quanh thân phảng phất bao phủ tầng một vầng sáng lung lung. Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, liền cho người một loại quỷ bái, sinh lòng kính sợ cảm giác. Theo sau Lâm Viễn liền thấy, đạo thân ảnh kia chậm rãi nâng lên tay, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một gốc xanh nhạt tiểu thảo. Cái kia tiểu thảo nhìn lên bình thường, không chút nào thu hút, liền như ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ dại đồng dạng. Nhưng mà, liền là dạng này một gốc nhìn như bình thường tiểu thảo, tại đạo thân ảnh kia trong tay, lại phảng phất nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng huy động một thoáng trong tay tiểu thảo, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Một đạo bóng ánh lóa mắt kiếm quang, từ cái kia xanh nhạt trên cỏ nhỏ bắn ra, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, lại như cùng chặt đứt hỗn độn lợi nhận, mang theo một cỗ không thể địch nổi phong mang cùng bá khí. Nháy mắt xé rách hư không, chặt đứt tinh hà. Toàn bộ vũ trụ, phảng phất đều dưới một kiếm này lạnh run, vô số tinh thần vỡ nát, hóa thành bột mịn. Vô tận tinh thần giạn nứt, hóa thành hư vô. Cái kia khủng bố tuyệt cùng, chấn động hoàn vũ hình ảnh, thật sâu lạc ấn tại Lâm Viễn chỗ sâu trong óc, phảng phất nhìn thấy trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt thế giới, tái tạo càn khôn. Chương 2, thuế biến chương 2, thuế biến cái này. Đây là. Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin chấn động cùng mở miệng. Bất thình lình biến hóa, để hắn trọn vẹn sửng sốt mấy giây chung, mới từ cái kia không có gì sánh kịp trong chấn động lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, một loại vô pháp ngăn chặn cuồng hỉ, như là núi lửa bạo phát một loại, nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Hệ thống. Dĩ nhiên là hệ thống. Hắn Lâm Viễn, một cái bị hiện thực mạnh mẽ trà đạp phế vật người xuyên việt, vậy mà tại ở độ tuổi này nắm giữ kim thủ chỉ. Vô thượng kiếm đạo hệ thống. Vừa mới trong đầu cái kia nhìn thoáng qua hình ảnh, gốc kia thường thường không có gì lạ tiểu thảo, dĩ nhiên bộc phát ra chặt đứt tinh hà khủng bố kiếm khí. Hệ thống này, tuyệt đối cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Lâm Viễn kích động toàn thân run rẩy, lòng bàn tay đâm nhói để hắn càng cảm nhận được rõ ràng. Đây hết thảy đều là thật. Hắn không phải đang nằm mơ, hắn thật nắm giữ cơ hội thay đổi số phận. Đúng lúc này, cái kia lạnh giá mà cơ giới âm thanh lại lần nữa đột ngột vang lên. Chỉ cần ký chủ hấp thu năng lượng thạch, bổn hệ thống liền có thể vô hạn mạnh lên, thiên phú vô hạn thăng cấp. Đơn giản mà trực tiếp, lại như tiếng trời, để trong lòng Lâm Viễn một mảnh hưởng ứng. Năng lượng thạch, vô hạn mạnh lên. Trong đầu Lâm Viễn, nháy mắt hiện ra vô số nhìn qua tiểu thuyết mạng bên trong tình tiết. Cửu Diệp kiếm thảo, một gốc cỏ, nhưng chém nhật nguyện tinh thần, khai thiên tích địa, có được không cách nào tưởng tượng uy năng. Chẳng lẽ nói, chính mình cấp ép thảo hệ thiên phú, có thể thông qua cái hệ thống này, tiến hóa thành Cửu Diệp kiếm thảo, thậm chí siêu việt Cửu Diệp kiếm thảo. Lâm Viễn càng nghĩ càng xúc động, trái tim phanh phanh chực nhảy, phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng. Nếu thật là dạng này, vậy hắn chẳng phải là muốn vô địch? Cái gì cầu thí võ đạo học viện, cái gì cầu thí thiên tài thiếu niên, hết thảy đều muốn bị hắn đạp tại dưới chân. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, trở thành phương thế giới này tồn tại cường đại nhất, để tất cả mọi người ngửa mặt trông lên hắn, kính sợ hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn để con của mình trải qua cuộc sống tốt hơn, nắm giữ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Không cần như hắn như vậy, trải qua nhiều năm cực khổ. Hắn biết rõ tại kiêu ngạo nhất tuổi tác bị trầm trọng đả kích cảm giác, nhất là tiểu long loại này rõ ràng có thiên phú, nhưng bởi vì sự bất lực của mình mà vô pháp dương cánh bay cao. Mùi vị đó, hắn tuyệt không nên để cho con của mình cũng thể nghiệm một lần. Ngay tại Lâm Viễn vô hạn mơ màng thời khắc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đem hắn từ cuồng hỉ bên trong kéo lại. "Cha, ta luyện xong." Lâm Long âm thanh mang theo một chút mỏi mệt, nhưng lại tràn ngập kiên định. Hắn toàn thân mồ hôi đầm địa, mồ hôi đem quần áo của hắn trọn vẹn thấm đẫm, phát họa ra hắn cao ngất kiêm mà tràn ngập lực lượng thân thể. Bất quá, trên mặt của hắn mang theo vẻ kiêu ngạo cùng vẻ mong đợi, còn có một cỗ người trẻ tuổi trên mình mới có nhiệt tình. "Cha, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, để ngươi được sống cuộc sống tốt, không cần tiếp tục phải khổ cực như vậy." Trong mắt thiếu niên, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, đó là đối tương lai khát vọng, đối phụ thân chấp thuận, cũng là đối chính mình vận mệnh không khuất phục. Hắn không có chú ý tới phụ thân khác thường, thậm chí không có chú ý tới trong mắt phụ thân xúc động. Thiếu niên chỉ là huấn luyện phía sau nhiệt huyết bành trướng, muốn biểu đạt quyết tâm của mình, theo sau cũng không thay đổi thân kia ướt đẫm quần áo, liền vội vàng xoay người rời đi. Hắn muốn đi làm thuê, kiếm lấy cái kia ít ỏi học phí cùng tài nguyên tu luyện. Bởi vì hắn không thể để cho phụ thân lại mệt nhọc càng nhiều, hắn cần nhờ cố gắng của mình, một bước một cái dấu chân đi về phía trước. Nhìn xem nhi tử cái kia đơn bạc mà kiên định bóng lưng, trong lòng Lâm Viễn dâng lên một dòng nước ấm. Cái này đứa nhỏ ngốc, trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Lâm Viễn kêu một tiếng, Lâm Long nghe vậy đưa lưng về phía phất phất tay liền càng đi càng xa. Lâm Viễn đưa mắt nhìn nhi tử sau khi đi, liền trở lại trong phòng, đi tới bên giường từ dưới giường một cái trong giường gỗ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bao vải nhỏ. Trong bao vải, chứa lấy 10 khối óng ánh long lanh đá, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Những đá này chính là năng lượng thạch, cũng gọi tinh thạch. Tại cái này võ đạo thịnh vượng thế giới, hung thú hành, nhân loại cùng hung thú ở giữa chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ. Mà tinh thạch liền là từ hung thú thể nội lấy ra, ẩn chứa năng lượng cường đại, là võ giả tu luyện nhu yếu phẩm. Tinh thạch chia làm 9 cái đẳng cấp, từ nhất giai đến cửu giai, mỗi một giai lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cái phẩm cấp. Đẳng cấp càng cao tinh thạch, năng lượng ẩn chứa liền càng to lớn, cũng càng chân quý. Trong tay Lâm Viễn cái này 10 khối tinh thạch đều là nhất giai hạ phẩm tinh thạch, là hắn tân tân khổ khổ để dành tới. Nguyên bản dự định lưu cho nhi tử Lâm Long, hy vọng có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên, tại con đường võ đạo bên trên đi đến càng xa. Hắn một mực hy vọng nhi tử có khả năng trở nên nổi bật, trở thành một tên cường đại võ giả, thoát khỏi nghèo khó vận mệnh. Nhưng mà hiện tại, Lâm Viễn nhìn xem trong tay tinh thạch, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, một chút dãy rủa. Một bên là tương lai của con trai, một bên là chính mình hy vọng. Cuối cùng, Lâm Viễn vừa cắn răng, làm ra quyết định. Ba trước đi trước mặt. Trong mắt Lâm Viễn hiện lên một chút dứt khoát. Hắn đem 10 khối nhất giai hạ phẩm tinh thạch chăm chú nắm trong tay, thể nội khí huyết lập tức mãnh liệt lên. Một cỗ cường đại lực hút từ lòng bàn tay của hắn truyền đến, nhưng cỗ lực hút này cũng không phải là tới từ lực lượng của hắn, mà là vô thượng kiếm đạo hệ thống tại phát lực. 10 khối tinh thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần tràn vào Lâm Viễn thể nội, bị hệ thống hấp thu. Kiếm đạo năng lượng thu hút 100 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động tài nguyên bạo kích, 10 lần bạo kích. Thu được năng lượng 1000 điểm. Đinh. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên. Trước mắt kiếm đạo đẳng cấp LV20. Vâng. Lâm Viễn chỉ cảm thấy vừa bạn bên trong phảng phất có một ngọn núi lửa bạo phát, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, tại tứ chi bách hải của hắn bên trong dâng trào, cọ rửa kinh mạch của hắn, cải tạo thân thể của hắn. Hắn cung xương, phát ra cạch cạch âm hưởng, phảng phất tại tái tạo, bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến càng căng đầy, càng thêm có lực. Toàn bộ thân thể giờ phút này đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông lực lượng, cảm thụ được trước đó chỗ không có cường đại, trong lòng tràn ngập chấn động cùng cuồng hỉ. Đúng lúc này, tầm mắt của hắn đột nhiên biến đổi, tự nhiên mà lại đi tới trong đầu của mình. Giờ phút này, tại trong đầu hắn xuất hiện một gốc tiểu thảo hư ảnh. Cái kia tiểu thảo nguyên bản chỉ có một mảnh xanh nhạt lá cây, không chút nào thu hút. Nhưng giờ khắc này ở phiến kia xanh nhạt lá cây bên cạnh, dĩ nhiên sinh trưởng ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm kia hiện ra một loại yêu dị màu đỏ, tản ra nhiệt nóng khí tức, phảng phất có khả năng đốt cháy hết thảy. Trong lòng Lâm Viễn khẽ động, hắn cảm giác được chính mình hình như có thể khống chế lực lượng hỏa diễm này. Hắn thử nghiệm đem hỏa diễm này ngưng kết tại nắm đấm của mình bên trên. Hô. Trong hiện thực, nắm đấm của hắn bên trên nháy mắt bị tầng một hỏa diễm màu đỏ thẩm bao khỏa, tản ra khủng bố nhiệt độ cao. Không khí xung quanh đều bởi vì cái này nhiệt độ cao mà vặn mèo. Hắn thậm chí có khả năng cảm giác được chính mình trên nắm tay lực lượng đạt tới hắn đời này đỉnh phong. Lâm Viễn một mặt vẻ mừng như điên, hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được thể nội cái kia sức bùng nổ lực lượng. Sau một lát, sắc mặt hắn biến đến càng hoảng sợ lên, bởi vì hắn phát hiện cảnh giới của hắn rõ ràng tại vừa mới đoạn thời gian kia bên trong lặng yên không tiếng động một đường đột phá đến võ sư cảnh. Thực lực của hắn đúng là võ sư. Chương 3, Long Tương Võ Quán chương 3, Long Tương Võ Quán. Lâm Viễn chỉ cảm thấy đến trong đan điền phảng phất có một dòng nước ấm phun trào, nhanh chóng hội tụ thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, như là một cái cỡ nhỏ trung tâm phong bạo, điên cuồng thôn phệ lấy xung quanh năng lượng. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cô kia dòng nước ấm trong đan điền xoay tròn, áp xúc, lại xoay tròn, để thêm co lại. Mỗi một lần xoay tròn, đều để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, mỗi một lần áp xúc, đều để lực lượng của hắn nâng cao một bước. Vâng. Cuối cùng, làm cô kia dòng nước ấm áp xúc đến cực hạn lúc, trong đan điền vòng xoáy đột nhiên bạo phát. Một cỗ cường đại khí lưu, nháy mắt xông phá thân thể của hắn gông cùng xiềng xích, dọc theo kinh mạch của hắn, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Hắn cung xương, phát ra cạch cạch âm hưởng, bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, thu hẹp, lại bành trướng, lại có rút. Toàn bộ thân thể, phản phất đã trải qua một tràng thoát thai hoán cốt tẩy lễ, biến đến càng bền bỉ, càng thêm có lực. Cảnh giới của hắn cũng triệt để củng cố tại võ sư chi cảnh, bởi vì trong đan điền hắn cố kia tên là chân khí, chỉ có võ sư mới có thể thúc đẩy sinh trưởng lực lượng, đã lại không gợn sóng. Đồng thời theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể bị hắn như cánh tay thúc dụng. Lâm Viễn cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông lực lượng, cảm thụ được trước đó chỗ không có cường đại, tâm tình không thể kiềm chế xúc động. Võ sư cảnh. Đây vốn là hắn một cái võ giả cảnh trung kỳ người, cả một đời cũng không dám tưởng tượng cảnh giới. Phải biết, hắn chỉ là một cái cấp ép tiên phú phế vật a. Tại thức tỉnh tiên phú một ngày kia, hắn liền bị phán định đời này cực hạn, võ giả cảnh trung kỳ. Võ giả cảnh trung kỳ, tại cái này võ đạo thịnh vượng thế giới, bất quá là sâu kiến một dạng tồn tại. Muốn đột phá đến võ sư cảnh giới, quả thực là người si nói mộng, nói mơ giữa ban ngày. Võ sư thế nhưng võ đạo chi sư, địa vị tôn sùng. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên thật đột phá. Lâm Viễn không dám nghĩ, xúc động hai tay cùng toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, hốc mắt ướt át. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia bầu trời đen, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời lý tưởng hào hùng. Mấy chục năm đau xót, mấy chục năm áp lực, mấy chục năm không cam lòng căn bản là không có cách nói đến. Chỉ là ở trong lòng, vào giờ khắc này, cuối cùng đạt được phong thích. Hắn Lâm Viễn không còn từ thiên phú thức tỉnh một khắc kia trở đi, nhậm chức người ước hiếp phế vật. Hắn phải thay đổi mình vận mệnh, hắn muốn để con của mình trải qua cuộc sống tốt hơn. Lâm Viễn hai tay nắm chặt thành quyền, nội tâm có quá nhiều lời nói muốn vô cùng sống động, nhưng đến hắn cái tuổi này, rất nhiều lời đã cực kỳ khó lại nói cửa ra. Cảm ứng đến chân khí trong cơ thể lưu động, hắn vẫn là có một cảm giác không phải sự thật. Hoặc là nói, chính hắn không thể tin được, hắn nhất định cần muốn kiểm tra một chút mới được, bằng không thế nào đều tin tưởng không được. Lâm Viễn hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, mở rộng bước chân hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn nhất định cần muốn đi xác nhận một chút, thực lực của hắn đến cùng là thật hay không đạt tới võ sư, chỉ có chiến lược bình chắc cơ bên trên con số sáng lên một khắc này, hắn mới chân chính dám tin tưởng. Hoài An thành, mặt trời chính đủng, trên đường phố người đi đường thưa thớt, Lâm Viễn thân ảnh chậm chậm hướng về phía trước, như là một cái u linh, lặng yên không một tiếng động, cũng không có gì tồn tại cảm giác. Mục đích của hắn là tọa lạc tại trung tâm Hoài An thành khu vực Long Tương Võ Quán. Cái này không chỉ là một nhà võ quán, càng là Hoài An thành võ đạo giới một khối biển chữ vàng, tượng trưng cho lực lượng cùng vinh quang. Tại Hoài An thành tinh la kỳ bố rất nhiều trong võ quán, Long Tương Võ Quán như là một khỏa tinh thần nóng ánh, ngạo thị quân hùng. Không chỉ lịch sử lâu đời, nội tình tâm hậu, càng lấy chắc tuyệt tài nguyên lực lượng, tại Hoài An thành võ đạo giới được hưởng tiếng tăm, ngồi vững đầu đem ghế xếp. Long Tương Võ Quán tổng quán chiếm diện tích cực lớn, chừng hai cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ, khí thế rộng rãi. Lâm Viễn đi không bao lâu liền đi tới cổng Long Tương Võ Quán phía trước, so với bên trong đủ loại công nghệ cao thiết bị, toàn bộ Long Tương Võ Quán bộ mặt ngược lại cực kỳ xưa cũ. Màu đỏ thắm cửa chính, phản phất hai phiến thông hướng võ đạo thánh điện cự môn, uy nghiêm mà trang trọng. Trên cửa treo lấy một khối bảng hiệu to tướng, phía trên rồng bay phượng múa địa thư viết Long Tương Võ Quán bốn cái chữ to màu vàng, bút lực mạnh mẽ, khí thôn sơn hạ. Bốn chữ này là từ Hoài An thành hồi lâu phía trước một vị cường hãn thành chủ thân bút chỗ sách. Mỗi một nét bút đều ẩn chứa thâm hậu chân lý võ đạo, làm người nhìn mà phát khiếp. Đi vào cửa chính, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái rộng lớn diễn võ trường. Mặt đất từ cứng rắn tảng đá xanh lót đường, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, bị mài rua đến nhăn bóng như gương, chứng kiến vô số võ giả mồ hôi cùng bình quang. Bất quá đây đều là võ quán tài đại khí thô chế tạo bộ mặt tôi, ở trước mặt Lâm Viễn ước chừng hơn 10 mét bên ngoài, liền tọa lạc lấy một cái mấy chục tầng cao lầu. Bên trong thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra một tiếng lại một tiếng động tĩnh khổng lồ, hiển nhiên có không ít người giờ phút này đều tại bên trong tu luyện. Lâm Viễn muốn tìm chiến lược bình chắc cơ khí, cũng tại tòa cao ốc này bên trong. Lâm ca, sớm như vậy liền tới. Giữ cửa nhân viên nhìn thấy Lâm Viễn đến, đưa tay lên tiếng chào. Lâm Viễn Thiên Phú nơi này không ít người đều biết, chủ yếu là bởi vì người này thường xuyên tới võ quán tu luyện, cho nên liền có người hiếu kỳ hỏi một thoáng. Kết quả biết được Lâm Viễn chỉ là cấp ép Thiên Phú, đồng thời chỉ có võ giả trung kỳ thực lực sau, lúc ấy còn đưa tới không nhỏ thảo luận. Cuối cùng, ngươi một cái cấp ép Thiên Phú, đời này tính toán đâu ra đấy đỉnh thiên đột phá đến võ giả cảnh hậu kỳ, hà tất tới Long Tương võ quán lãng phí thời gian đây? Có thời gian nhiều để chính mình sống thoải mái điểm không tốt sao? Nhưng loại này chế giễu cũng không có kéo dài bao lâu, làm mọi người phát hiện Lâm Viễn căn bản không quan tâm bọn hắn chế giễu, cũng vẫn kiên trì không ngừng thường xuyên tới võ quán tu luyện sau. Loại kia âm thanh chói tai liền càng ngày càng ít. Hơn nữa võ quán tu luyện lại không hạn định đám người, nơi này cũng có cùng Lâm Viễn đồng dạng không nhận mệnh cấp ép thiên phú võ giả. Lâu dần, hắn cùng nơi này không ít người đều nhận thức, thậm chí bởi vì kiên trì nhiều năm duyên cớ, một lần trở thành cấp ép thiên phú giả trong lòng đồ đằng. Nhưng Lâm Viễn rất rõ ràng, những cái này hư danh không có chút ý nghĩa nào. Cấp ép liền là cấp ép, đời này lại thế nào cố gắng cũng không cách nào đột phá thiên phú hạn mức cao nhất mang đến gông cùng xiển xích. Ta tới kiểm tra một chút chiến lực. Lâm Viễn đối giữ cửa nhân viên nói, ngữ khí nghe không ra bất luận gợn sóng, nhưng ánh mắt của hắn lại so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Người giữ cửa ngẩn người, lập tức lộ ra một cái mang theo nghiền ngẫm nụ cười, trong giọng nói đầy mang theo trêu chọc. Lâm ca, ngươi cái này đo bất chắc, có ý nghĩa gì? Lâm Viễn nghe vậy chỉ là cười nhạt một cái nói, để ta đi vào đi. Người giữ cửa thấy thế cũng không nói thêm cái gì, để Lâm Viễn vào đại lâu. Trong đại lâu, có không ít đang tu luyện người nhìn thấy Lâm Viễn đến sau, đều là dừng lại. Nha, Lâm ca sớm như vậy liền tới tu luyện, không đi làm ư? Lão Lâm, cái này cũng bao nhiêu năm còn như thế chăm chỉ, rảnh rỗi liền nghỉ ngơi nhiều phía dưới a. Chúng ta nhóm này đê đẳng thiên phú người trong, liền ngươi chăm chỉ nhất. Không ít người đều hướng Lâm Viễn chào hỏi, Lâm Viễn nghe vậy cũng sẽ từng cái đáp lại đi qua. Lâm Viễn, ngươi hôm nay có chút không giống nhau a. Chương 4, chiến lược khảo thí chương 4, chiến lược khảo thí lúc này, một cái mang theo thanh âm khẳng khẳng, đột nhiên tại bên cạnh Lâm Viễn vang lên. Lâm Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người thon gầy, khuôn mặt thật thà nam tử trung niên, chính giữa hướng hắn đi tới. Trên mặt mang theo một chút nghi hoặc cùng lo lắng. Người này tên gọi Triệu Bình An, cùng Lâm Viễn đồng dạng, cũng là cấp ép thiên phú, đồng thời cũng là võ quán nhân viên. Bất quá là sơ cấp nhất thành viên, chỉ có thể làm một chút dẫn đường cùng tiếp đãi loại này làm việc, chỉ có thể nói là có phần cơm có thể ăn. Bọn hắn xem như đồng bệnh tương liên, ngày bình thường quan hệ coi như không tệ. Vừa vặn ta tới đo chiến lực, không cần tìm người khác. Lâm Viễn nhìn thấy hắn trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Đo chiến lực. Triệu Bình An sau khi nghe sững sờ, ngay sau đó cười ha ha một tiếng, trêu chọc nói, chúng ta loại này cấp ép thiên phú giả, đời này chẳng lẽ còn có thể vượt qua võ giả trung kỳ hàm sao? Bất quá hắn cũng chỉ là trêu chọc, vẫn là mang theo Lâm Viễn hướng chiến lược bình chắc cơ khí bên kia đi đến. Chính giữa Lâm Viễn ngược lại muốn mở miệng giải thích, bất quá lại bị Triệu Bình An cho một cái chặn lại trở về. Ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Triệu Bình An vô vô bả vai của Lâm Viễn, trên mặt lộ ra một chút nụ cười khổ sở. Hắn lại làm sao không có tại tu luyện gian khổ sau, nghĩ đến kết quả khảo nghiệm sẽ có khác biệt đây. Lâm Viễn thấy thế, cũng không có dự định kiên trì nói tiếp, cuối cùng dù cho hắn đột phá đến võ sư cảnh, nhưng cũng chưa từng thấy qua chiến lược của mình chỉ số. Hắn rất chờ mong lần này chiến lược khảo nghiệm kết quả. Đến, chính là chỗ này. Triệu Bình An âm thanh, đem Lâm Viễn từ trong suy nghĩ kéo lại. Bọn hắn đi tới một gian phòng phía trước, trong phòng trưng bày một đài tạo hình kỳ lạ cơ khí. Đài này cơ khí, cao chừng 2 mét, chỉnh thể trình viên hình trụ, từ một loại không biết tên kim loại đen rèn đúc mà thành, mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp, lóe ra u ám lộng lẫy. Cơ khí chính diện có một cái to lớn hình tròn màn hình, phía dưới màn hình là một cái lom xuống địa quyền, từ nào đó đặc thù tài liệu chế thành, có thể tiếp nhận to lớn lực trùng kích. Đây chính là chiến lược máy khảo nghiệm, một loại có thể chính xác đo đạc võ giả chiến lược thiết bị. Lâm Viễn, ngươi thật muốn đo? Triệu Bình An nhìn xem Lâm Viễn, trong mắt lóe lên một chút do dự, kết quả đi ra sau cái kia còn nguyên con số, thế nhưng cực kỳ đã kích người. Ừm. Lâm Viễn gật đầu một cái, ánh mắt kiên định. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị thương. Triệu Bình An thở dài, quay người rời khỏi phòng, loại kết quả này vẫn là để Lâm Viễn chính mình nhìn tương đối tốt, người xung quanh càng nhiều càng khó chịu. Trong phòng, chỉ còn giữ lại Lâm Viễn một người. Hắn nhìn trước mắt chiến lược máy khảo nghiệm, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại vừa mới thể nội cố kia mênh mông lực lượng, nhớ lại trong đầu gốc kia tiểu thảo hư ảnh, cùng đạo kia yêu dị hỏa diễm. Một giây sau, Lâm Viễn mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn chậm chậm nâng lên quyền phải, chân khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên, bắp thịt cả người tầng tầng lũy thế. Một cố cường đại trước nay chưa từng có khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, không khí xung quanh đều phảng phất động lại đồng dạng. A! Lâm Viễn quát khẽ một tiếng, quyền phải như là ra khỏi nòng như đạn tháo, hung hăng đánh vào bia quyền bên trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả phòng đều run rẩy một thoáng. Bia quyền bên trên xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn, xung quanh hoa văn lóe ra quang mang chói mắt. Chiến lược máy khảo nghiệm trên màn hình, con số bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Đại biểu lấy võ giả trung kỳ thực lực 5 vạn chiến lược con số, chỉ là ở trên màn ảnh xuất hiện nháy mắt liền trực tiếp bị 6 chữ số che. Làm Lâm Viễn nhìn thấy trên màn hình con số trong thời gian cực ngắn chạy đến 10 mấy vạn, thậm chí là 20 mấy vạn một khắc này, hắn liền biết, chiến lược của hắn là hàng thật giá thật võ sư. 30 vạn. Trên màn hình con số cuối cùng như ngừng lại 30 vạn. Lâm Viễn nhìn trên màn ảnh con số, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được đây hết thảy là thật. Đây là sự thực ư? Lâm Viễn tự lẩm bẩm, âm thanh đều đang run rẩy, xúc động đến toàn thân run rẩy, hốc mắt đều tại vô ý thức ở giữa ầm ức. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, lần nữa nâng lên quyền phải, trong mắt buộc phát ra tinh quang. Lần này, hắn đem chân khí trong cơ thể thôi động đến cực hạn. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, trong đầu gốc kia tiểu thảo hư ảnh bên trên, đạo kia yêu dị hỏa diễm màu đỏ, nháy mắt bốc cháy lên. Hô! Quyền phải của hắn bên trên, nháy mắt bị tầng một hỏa diễm màu đỏ thẩm bá khỏa, tản ra khủng bố nhiệt độ cao. Không khí xung quanh đều bởi vì cái này nhiệt độ cao mà vặn mèo. Lâm Viễn gầm lên giận dữ, phản phất tại phát tiết cái này nhiều năm bị quất. Quyền phải lần nữa hung hăng đánh vào bia quyền bên trên. Oeng! Một tiếng càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bia quyền bên trên xuất hiện một cái quyền ấn của càng lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ bia quyền đánh xuyên qua. Chiến lược máy khảo nghiệm trên màn hình, con số lần nữa điên cuồng nhảy lên. Mà lần này, 30 vạn con số tại ngắn ngủi 2 giây bên trong liền bị siêu việt, đại biểu lấy hắn lực lượng con số, rất nhanh liền đi tới 40 vạn. Mà cái này còn không có đình chỉ, tại Lâm Viễn hai mắt trận to phía dưới, trên màn hình con số cuối cùng tại vượt qua 50 vạn sau bắt đầu chậm chậm trở nên chậm, cuối cùng đình chỉ. 50 vạn, khủng bố như vậy. Lâm Viễn nhìn trên màn ảnh con số, triệt để choáng váng. 50 vạn chiến lực, đây đã là cao cấp võ sư tiêu chuẩn. Hắn lại trong thời gian thật ngắn, từ một cái cấp ép thiên phú phế vật, nhảy một cái trở thành cao cấp võ sư. Lâm Viễn có chút chậm chạp xoay người, chậm chậm đi ra khỏi phòng, đi tới ồn ào đại sảnh trong không gian. Hắn biểu tình có chút ngốc trệ, nhưng thân thể lại bắt đầu từng bước phát ra run rẩy, cũng trong thời gian cực ngắn, biến thành run rẩy kịch liệt. Thật giống như phần kia hậu kình, đột nhiên đuổi theo tới đồng dạng, để Lâm Viễn nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Hắn muốn định rời khỏi võ quán sau lại phát tiết, nhưng từ 50 vạn mấy cái chữ kia xuất hiện lên, tâm tình của hắn liền không thể khống chế. Lúc này càng là cũng lại đi không đi xuống, dừng ở giữa đại sảnh, vì một chân trên đất ngựa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm bao hàm tâm tình rất phức tạp, người bình thường căn bản nghe không hiểu, vô tận phong thích. Đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng có thể hãnh diện, cuối cùng có thể thoát khỏi cái kia đáng chết cấp ép thiên phú trói buộc. Hắn cuối cùng có thể dùng cố gắng thay đổi vận mệnh của mình. Mấy chục năm qua bị ủy khuất, chịu thống khổ, ngoại trừ chính hắn bên ngoài lại có ai có thể hiểu. Hắn thường xuyên tới võ quán không có ý nghĩa tu luyện, không phải là bởi vì hắn không cam tâm, muốn dùng cố gắng thay đổi thiên phú gông cùng xiển xích. Hắn cảm giác chính mình cuối cùng sống lại. Trong đại sảnh, không ít người đều chú ý tới Lâm Viễn, từng cái sắc mặt kinh ngạc. Thế nào? Lão Lâm tại sao khóc? Phía trước Triệu Bình An dường như dẫn hắn đi chiến lược khảo thí ở giữa, có phải hay không bị đả kích? A. Lâm Viễn tại chỗ thu thập hồi lâu tâm tình sau, đứng dậy im lặng rời đi. Người khác thấy thế, đều là nhộn nhịp lắc đầu. Tại sau khi Lâm Viễn đi không lâu, trong võ quán lại khôi phục thường ngày không khí. Từng cái chiến lược khảo thí ở giữa cũng tại không ngừng bị người sử dụng, có người từ bên trong đi ra lúc một mặt cao hứng, có người thì tinh thần chán nản. Trong đó có một cái vừa mới chạy đến võ quán người cũng dự định khảo thí chiến lược của mình giá trị. Hắn đến chiến lược bình chắc ở giữa sau liền thu thập xong tâm tình của mình, làm xong vận động nóng người, đang chuẩn bị toàn lực đánh vào chiến lược bình chắc cơ bên trên thời gian. Ngẩng đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy cơ khí trên màn hình con số, trên mặt kích động biểu tình trực tiếp cứng đờ. Cái này cái gì? Hắn dùng sức lau lau mắt của mình, phản phất chính mình nhìn lầm, tiếp đó lại định thần nhìn lại. Con số vẫn không thay đổi. 50 vạn chiến lược. Ngoa tạo. Chương 5, vay tiền chương 5, vay tiền hắn như là thấy quỷ. Chỉ vào màn hình, một mặt hoảng sợ lui về sau mấy bước, cuối cùng lấy lại tinh thần, trực tiếp xông ra khảo thí ở giữa hô to, vừa mới ai dùng nơi này cơ khí. Người ở ngoài xa nhìn một chút nam tử kia, lại nhìn một chút cái kia chiến lược khảo thí ở giữa, vừa mới Lâm Viễn từ bên trong đi ra lệ rơi đầy mặt, hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Mới vừa rồi là Lâm Thúc tại bên trong a. Lâm Thúc? Nam tử sau khi nghe con ngươi co rụt lại, cái này sao có thể? 50 vạn chiến lược đại biểu thế nhưng cao cấp võ sư, Lâm Thúc là cao cấp võ sư. Hắn không phải cái cấp ép thảo hệ thiên phú, đời này nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới võ giả trung kỳ ư? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, khẳng định là cơ khí phá. Lâm Viễn về đến nhà, gian kia có chút cổ xưa phổ thông nhà trệt, hết thảy đều lộ ra quen thuộc như vậy, như thế ấm áp. Nhưng giờ phút này, tâm tình của hắn lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nội tâm vẫn như cũ kích động khó mà trở lại yên tĩnh gợn sóng, như là núi lửa phun trào sau cho tàn, vẫn như cũ nóng rực. Phản phất đưa thân vào trong mộng cảnh, hết thảy đều lộ ra như thế không chân thực. Xoạt lạc. Trong phòng bếp truyền đến một trận xào giao âm thanh, kèm theo từng đợt mùi thơm mê người. Một đạo thân ảnh tại trong phòng bếp bận rộn, nàng dáng người thướt tha, mặc một bộ thanh lịch tập dề, tóc dài đen nhánh tùy ý kéo tại sau đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Nàng liền là Lâm Viễn thế tử, Tô Uyển. Lâm Viễn cùng nàng kết hôn nhiều năm qua, đối với nàng đánh giá chỉ có mấy chữ. Người cũng như tên, dịu dàng hiền thục, mỹ lệ làm rung động lòng người. Dù cho Tuế Nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại một chút dấu tích, nhưng càng tăng thêm một chút thành thục phong vận, để nàng xem ra càng mê người. Tô Uyển nghe được tiếng mở cửa, nhô đầu ra, thấy là Lâm Viễn trở về, còn một mặt kích động bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. "Làm gì? Trưởng Thành, ngươi vẻ mặt này dường như muốn đem ta ăn đồng dạng." Lâm Viễn nhìn xem thê tử cái kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, ngửi lấy cái kia quen thuộc đồ ăn hương vị, kích động trong lòng càng là khó mà trở lại yên tĩnh. "Uyển Nhi, ta sau đó có thể trở thành tông sư cường giả, thậm chí càng cao." Lâm Viễn âm thanh càng ngày càng xúc động, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là hét ra. Trong tay Tô Uyển động tác dừng lại, xoay người lại, nhìn xem Lâm Viễn. Đối với hắn cái này không có chút nào ly đầu lời nói, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, một chút nghi hoặc, nhưng càng nhiều, cũng là oán trách. Nàng nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Lâm Viễn một chút, sáng giọng, "Ngươi người này, nói cái gì mê sảng, đừng gạt ta vui vẻ, ta còn muốn làm cơm đây." Nói xong, nàng liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục bận rộn. Lâm Viễn thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn biết, lão bà là sẽ không tin tưởng. Cuối cùng, hắn một cái cấp ép thiên phú phế vật, muốn trở thành tông sư cường giả, đây quả thực là người si nói mộng, nói mơ giữa ban ngày. Nhưng hắn biết, hắn có thể thành. Mà hắn hiện tại trở thành tông sư trên đường, lớn nhất chướng ngại vật liền là tiền. Hắn thiếu tiền. Chỉ cần có đầy đủ tiền, mua đầy đủ năng lượng thạch, thực lực của hắn liền có thể không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Lúc trước chỉ là 10 khỏa nhất giai tinh thạch, liền để hắn đột phá một cái đại cảnh giới, nếu như hắn có càng nhiều, san bằng tông sư vẫn là mơ ư. Như hắn trở thành tông sư cường giả, đạt được tông sư chứng nhận sau, mỗi tháng dù cho cái gì đều không làm, đều có thể thu được 20 vạn trở lên thu nhập. Một tháng 20 vạn, một năm xuống tới liền là gần tới 300 vạn a. Lâm Viễn càng nghĩ càng xúc động, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. 300 vạn, bọn hắn tích trữ cả đời tiền, đều không có 300 vạn a có số tiền kia, Tiểu Long cũng không cần lại khổ cực như vậy, Uyển Nhi cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Trong lòng Lâm Viễn, đoàn kia hỏa diễm bốc cháy đến bộc phát tràn đầy. Tông sư, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại cái kia bên trên, còn có rộng lớn hơn thiên địa, cường đại hơn cảnh giới đang đợi hắn. Đại tông sư, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tồi sơn đoạt nhạc, rời sông lấp biển, có được người thường khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Mà chân tướng, cái kia càng là áp đảo đại tông sư bên trên tồn tại, một người liền có thể trấn thủ một tòa thành trì, chống cự ngàn vạn hung thú, là nhân loại trụ cột bước vàng, thủ hộ thần tồn tại, mặc cho ai nhìn thấy còn sống chân tướng đều đến rất cung kính. Mà lại bên trên phong hầu cường giả, địa vị tôn sùng, thực lực ngập trời, có được từ cao tầng trực tiếp trao tặng phong hào, là vô số võ giả tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. Phong hầu phía sau, liền là phong vương, có thể nói là vượng mao lân giác tồn tại, mỗi một vị đều là trấn áp một phương tuyệt thế bá chủ. Về phần cái kia trong truyền thuyết tôn giả cảnh, đã đạt đến một cái khó bề tưởng tượng cảnh giới, liền tương quan truyền văn cũng không nhiều, mà so tôn giả mạnh hơn bất hủ cảnh. Lâm Viễn thậm chí không dám tưởng tượng, cái kia đến tột cùng là như thế nào một loại vĩ ngạn tồn tại. Có lẽ, chỉ có cái kia một lá chặt đức tinh hà thân ảnh, mới có khả năng cùng sánh vai A Lâm Viễn khát vọng lực lượng, khát vọng trở thành dạng kia tồn tại. Hắn thông thường quá lâu, bị đè nén quá lâu, cũng nhẫn mại quá lâu. Hắn không muốn lại tiếp tục thông thường xuống dưới, hắn phải thay đổi mình vận mệnh, hắn muốn khống chế tương lai của mình, hắn muốn để người nhà của mình trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Mà đây hết thảy đều cần tiền, đại lượng tiền. Chỉ có đầy đủ tiền mới có thể mua được đầy đủ năng lượng thạch, mới có thể để cho hắn hệ thống không ngừng thăng cấp, để thực lực của hắn không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Hắn nắm thật chặt điện thoại, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn muốn mượn tiền, nhất định cần mượn đến tiền nhiều hơn đến mua năng lượng thạch, đến để thăng thực lực của mình. Lâm Viễn hít sâu một hơi, bấm một số điện thoại. Đây là hắn trong công tác một cái bằng hữu, bình thường quan hệ coi như không tệ, thường xuyên một chỗ nói khoác đánh rắm. "Uy, lão Vương a." Điện thoại kết nối, Lâm Viễn âm thanh có chút khàn khàn, mang theo một chút khó mà che giấu căng thẳng cùng chờ mong. "Thế nào? Có chuyện gì?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái mang theo giọng nghi ngờ. "Cái kia, lão Vương, ta gần nhất gặp được điểm phiền thoái, trong tay có chút gấp, có thể hay không mượn ta ít tiền?" Lâm Viễn âm thanh càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ bé không thể nghe. "Vay tiền?" Bên đầu điện thoại kia, lão Vương âm thanh rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp đó biến đến có chút đáp đúng lên. "Lão Lâm, thật là ngượng ngùng, ta gần nhất cũng rất khó khăn, ngươi cũng biết, lao bà của ta mới sinh hài tử, chỗ tiêu tiền nhiều nữa đây, hữu tâm vô lực a." "Dạng này a? Vậy được rồi, quấy rầy." Lâm Viễn âm thanh biến đến có chút thất lạc, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, cúp điện thoại. Hắn thở dài, lại gọi thông một cái khác điện thoại. Nhưng cái này đến cái khác điện thoại đánh tới, lấy được cũng là một lần lại một lần cự tuyệt. Mỗi một lần, Lâm Viễn đều hướng cảm thấy giao tình không tệ người đầy ôm hy vọng gọi thông điện thoại. Nhưng mỗi một lần đều dùng thất vọng kết thúc. Cuối cùng, ngón tay Lâm Viễn lưu lại tại một cái số điện thoại bên trên. Cái số này, hắn đã thật lâu không có đã gọi, nhưng thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, vĩnh viễn không cách nào quên. Chương 6, tình huynh đệ chương 6, tình huynh đệ cái số này chủ nhân, tên cứ gọi Trương Cường, là Lâm Viễn huynh đệ, cũng là hắn bằng hữu tốt nhất. Tình cảm của bọn hắn, so thân huynh đệ còn muốn hơn. Chỉ là về sau hai người đều trưởng thành, đều muốn vì mình gia đình buôn ba. Tuy là liên hệ ít đi rất nhiều, thậm chí khả năng quanh năm suốt tháng đều không liên hệ, nhưng thì ra lại một chút cũng không thiếu. Lâm Viễn nhìn xem cái số này, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, đẩy ra ngoài. Tít, tít. Điện thoại vang thật lâu, ngay tại Lâm Viễn cho là không có người nghe thời điểm, điện thoại cuối cùng được kết nối. "Thế nào?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến Trương Cường âm thanh, rất có lực. "Cường tử, ta hiện tại cần một khoản tiền." Lâm Viễn không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của mình. Dùng quan hệ giữa bọn hắn, nhăn nhăn nhó nhó thuyết khách sáo ngữ mới thật sự là xa lánh. Vay tiền. Bên đầu điện thoại kia, Trương Cường âm thanh lần nữa dừng một chút, tiếp đó biến đến có chút nghiêm túc lên. Người muốn bao nhiêu? Lâm Viễn gặp Trương Cường không có như người khác đồng dạng tự tuyệt, cắn răng sau, nói ra một cái để chính hắn đều cảm thấy bờ môi trắng bệnh con số. 20 vạn. Hắn biết, con số này, đối với Trương Cường tới nói, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Hắn thậm chí đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Trương Cường cũng không có lập tức cự tuyệt hắn, mà là trầm mặc chốc lát, sau đó nói. Hảo, chúng ta sẽ liền chuyển cho ngươi. Cường tử, ngươi. Lâm Viễn quả thực không thể tin vào tai của mình, xúc động đến âm thanh đều run rẩy lên. Đừng nói nhảm, dùng tính cách của ngươi, điện thoại có thể đánh tới ta cái này sợ là đem ngươi toàn bộ điện thoại số ghi chép bên trên người đều đánh xong. Ta không mượn cho ngươi, ai cho ngươi mượn? Trương Cường âm thanh vẫn như cũ khàn hàn, nhưng tràn ngập kiên định cùng tín nhiệm. Cường tử, Lâm Viễn song quyền nhịn không được nắm chặt tới kiềm chế chính mình cảm động tâm tình, có dạng này huynh đệ, đời này đều đáng giá. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả ngươi. Ta cũng không hoài nghi ngươi. Trương Cường cười lấy nói xong liền cúp điện thoại, chuẩn bị tay cho Lâm Viễn thu tiền. Trương Cường, ngươi làm ta không tồn tại ư? Ngươi điên rồi sao muốn mượn 20 vạn? Cái này 20 vạn thế nhưng chúng ta tân tân khổ khổ để dành được tới, là cho nhi tử tương lai đi học dùng. Đúng lúc này, một cái sắc bén giọng nữ tại bên cạnh hắn vang lên, tràn ngập phẫn nộ cùng bất mãn. Lâm Viễn gọi điện thoại trước khi tới, vợ chồng bọn hắn ngay tại một khối, vừa mới nói chuyện nội dung đối phương đều nghe được. Hắn khẳng định gặp được phiền phải lớn, ta đến giúp hắn. Trương Cường cau mày, trên điện thoại di động phi tốc thao tác. Không chờ hắn lao bả quý hiếm cơ hội, liền đã hoàn thành chuyển khoản. Nhìn thấy 20 vạn thật bị gọi cho Lâm Viễn một khắc này, Trương Cường lao bà triệt để bạo phát. Ngươi lại đem 20 vạn cho mượn một cái phế vật, một cái cấp ép thiên phú phế vật. Ngươi có phải hay không nao nước vào? Hắn trả nổi số tiền này ư? Hắn thế nào trả? Ngươi có đầu óc hay không a? Giọng của nữ nhân càng sắc bén, càng chói tai. Hắn không phải phế vật, hắn là huynh đệ của ta, ta không thể không quản. Trương Cường âm thanh vẫn như cũ trầm thấp, nhưng tràn ngập kiên định. Huynh đệ, thời đại này huynh đệ đáng giá mấy đồng tiền? Ngươi làm một cái phế vật huynh đệ, liền con của mình đều mặc kệ ư? Trương Cường không nói gì thêm, mà là mặc cho lão bà mắng. Giờ phút này, Lâm Viễn bên này, hắn nhìn xem trên màn hình điện thoại 20 vạn tới sổ tin nhắn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Phần tính nghĩa này, so núi còn cao, còn sâu hơn biển. Hắn nhất định phải trả cho Trương Cường, hơn nữa, muốn thêm gấp trăm lần nghìn lần trả lại hắn. Lâm Viễn nhìn một chút tài khoản của chính mình số dư còn lại, tăng thêm chính mình nguyên bản một điểm tích xúc, hiện tại, hắn tổng cộng có 30 vạn đồng. Cái này 30 vạn đồng, đối với người thường tới nói, có lẽ là một khoản tiền lớn, nhưng đối với võ giả tới nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Một mai nhất giai tinh thạch liền cần 1 vạn đồng. Cái này 30 vạn đồng cũng chỉ có thể mua 30 mai nhất giai tinh thạch. Lâm Viễn không do dự, cùng lão bà nói một tiếng sau liền lập tức rời đi nhà, hướng về gần nhất võ đạo tài nguyên thương khu đi đến. Nơi này là Hoài An thành lớn nhất võ đạo tài nguyên trung tâm giao dịch, đủ loại dược liệu quý giá, mỏ hiếm, cái gì cần có đều có. Tất nhiên, giá cả cũng là đắt đến dọa người. Lâm Viễn đi vào thương khu, nhìn xem những cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm, trong mắt lóe lên một chút khát vọng, một chút bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp đi tới tinh thạch quầy chuyên doanh, nhìn xem những cái kia bóng ánh long lanh tinh thạch, hít sâu một hơi. "Ngươi tốt, ta muốn mua 30 mai nhất giai tinh thạch." Lâm Viễn âm thanh có chút khàn khàn, mang theo một chút khó mà che giấu xúc động. "30 mai?" Phía sau quầy nhân viên ngẩng đầu, nhìn Lâm Viễn một chút, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. "Xin chờ." Nhân viên phản ứng lại sau tranh thủ thời gian bắt đầu làm Lâm Viễn làm thủ tục. Rất nhanh, 30 mai bóng ánh long lanh tinh thạch liền bị cất vào một cái tinh xảo hộp, giao cho trong tay Lâm Viễn. Lâm Viễn tiếp nhận hộp, cảm thụ được cái kia chịu nặng trọng lượng, trong lòng tràn ngập xúc động cùng chờ mong. Hắn không có tại Thương Thành lưu lại, lập tức rời khỏi nơi này, đi không bao lâu liền đi tới một chỗ công viên. Hiện tại thời gian này, trong công viên cơ hồ không có người, nhiều nhất có chút đại gia đại mụ. Hắn tìm một cái yên lặng xó xỉnh liền khoanh chân ngồi xuống, mở hộp ra lấy ra một mai tinh thạch, nắm trong tay. Nhiều như vậy tinh thạch, hắn không nguyện ý lãng phí một chút thời gian, lập tức bắt đầu hấp thu. Lập tức, một cỗ cường đại lực hút từ lòng bàn tay của hắn truyền đến, trong tinh thạch năng lượng giống như là thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, bị hệ thống hấp thu. Kiếm đạo năng lượng bắt đầu thu hút, kiếm đạo đẳng cấp tăng lên. Trước mắt kiếm đạo đẳng cấp Level 21. Một mai lại một mai tinh thạch bị Lâm Viễn hấp thu, kiếm đạo của hắn đẳng cấp cũng tại không ngừng tăng lên. Trước mắt kiếm đạo đẳng cấp Level 22. Trước mắt kiếm đạo đẳng cấp Level 23. Trước mắt kiếm đạo đẳng cấp Level 24. Lâm Viễn thực lực cũng theo lấy nhiều như vậy tinh thạch bị từng bước hấp thu mà đang nhanh chóng mạnh lên, khi tất cả người bắt đầu tự nhiên mà lại hướng bốn phương tám hướng tán đi. Xung quanh tất cả vật, không bàn là phi trùng vẫn là trên đất kiến đều tại vòng quanh Lâm Viễn đi. Làm thứ 30 mai tinh thạch bị hấp thu hoàn tất sau, kiếm đạo của hắn đẳng cấp cũng ầm vang đến Level 25. Vâng. Lâm Viễn chỉ cảm thấy vừa vặn bên trong năng lượng khổng lồ tại mãnh liệt. Hắn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, thực lực của mình lại tăng lên một cái cấp bậc. Lâm Viễn từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông lực lượng, trước đó chỗ không có cường đại, trong lòng tràn ngập chấn động cùng cuồng hỉ. Vừa mới khẩu khí tiêu hết trọn vẹn 30 vạn thời điểm, tâm tình của hắn cực kỳ không yên. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn chỉ còn dư lại phấn khởi, cùng càng nhiều khao khát. Bởi vì giờ khắc này, thực lực của hắn đã đạt đến võ sư trung kỳ. Ngắn ngủi một ngày, hắn liền từ võ giả trung kỳ một đường đột phá đến võ sư trung kỳ, đây là như thế nào thần tốc? Số tiền kia hoa như thế nào không đáng? Chương 7, vay thế chấp chương 7, vay thế chấp Lâm Viễn tiện tay đấm ra một quyền, trong không khí lập tức vang lên một trận chói tai âm bạo âm thanh. Oeng! Quyền phong gào thét, như là cuồng phong gào rít giận dữ, không khí đều phản phất bị xé rách đồng dạng. Lâm Viễn nhìn xem nắm đấm của mình, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn biết, mình bây giờ thực lực so với phía trước lại mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như lại để cho hắn tiến hành một lần chiến lược khảo thí, hắn tin tưởng chiến lược của mình tuyệt đối có khả năng đột phá 60 vạn, thậm chí càng cao. Nhưng mà Lâm Viễn cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Võ sư trung kỳ đối với hắn mà nói còn xa thiếu xa. Hắn cần lực lượng cường đại hơn mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Mà muốn thu được lực lượng cường đại hơn, liền cần nhiều tinh thạch hơn, tiền nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại hắn đã không có tiền, mượn tới 30 vạn đã toàn bộ tiêu hết. Muốn lại mượn tiền, cực kỳ khó thành công. Cuối cùng, không có người sẽ nguyện ý đem tiền cấp cho một cái cấp ép thiên phú phế vật. Lâm Viễn trầm mặt lại, muốn để hắn nghĩ ra dùng hiện tại tình huống của mình, nhanh nhất cầm tới tiền phương pháp, hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái. Vay. Trên thế giới này, có rất nhiều đặc biệt làm võ giả cung cấp vay đơn vị. Những cái này đơn vị, bình thường đưa ra vay hạn mức đều sẽ so bình thường đơn vị cao hơn nhiều. Bình thường đơn vị chỉ có thể đưa ra 10 vạn hạn mức, bọn hắn lại dám cho 100 vạn. Loại này khổng lồ vay đối hiện tại Lâm Viễn mà nói, là cần nhất. Tất nhiên, vay lợi tức cũng là phi thường cao. Nhưng đối với Lâm Viễn tới nói, đây đã là lựa chọn duy nhất của hắn. Hắn nhất định cần vay, nhất định cần thu được nhiều tinh thạch hơn đến để thăng thực lực của mình. Thực lực tăng lên rõ ràng như thế, tại cái thế giới này, chỉ cần có lực lượng, tiền tính toán cái gì. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn không do dự nữa, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu liên hệ vay đơn vị. Hắn muốn vay, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Lâm Viễn nắm chặt điện thoại, trên màn hình công cụ tìm kiếm giao diện, rõ ràng hiện lên võ giả vay vài cái chữ to. Hắn nhanh chóng xem lấy kết quả tìm kiếm, ánh mắt tại một nhóm to thêm tiêu đề bên trên dừng lại. Hoài An thành võ giả chuyên môn vay, hơn triệu siêu cao hạn mức, nhanh chóng phê duyệt. Hắn mở ra kết nối, tỉ mỉ đọc lấy vay tường tình. Nhà này đơn vị tên là Duệ Phong Tài Chính, tại trong Hoài An thành sắp đặt thực thể mặt tiền cửa hàng, cách hắn vị trí hiện tại cũng không tính xa. Trong lòng Lâm Viễn khẽ động, lập tức quyết định lên đường tiến về. Mùa hè ánh nắng thiêu nướng đại địa, ven đường cây cối phờ phạc mà rủ xuống cành lá, trong không khí tràn ngập một cỗ khô nóng khí tức. Lâm Viễn tâm tình lại so thời tiết này còn muốn nóng bỏng. Hắn khát vọng lực lượng, khát vọng thay đổi vận mệnh, mà cái này bay liền là hy vọng duy nhất của hắn. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Viễn đi tới Duệ Phong Tài Chính trước cửa. Nhà này đơn vị bộ mặt cũng không thu hút, ẩn dấu ở một tòa cũ kỹ tòa nhà văn phòng bên trong, bảng hiệu cũng có vẻ hơi cổ xưa. Nhưng võ giả chuyên môn bốn chữ lại đặc biệt dễ thấy. Đẩy ra cửa thủy tinh đi vào, một cỗ lãnh khí phả vào mặt, cùng phía ngoài nóng bức tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong đại sảnh, bày biện đơn giản, chỉ có mấy chương bàn ghế cùng một cái quầy hàng. Phía sau quầy, ngồi một cái vóc người khôi ngô nam tử, tạo lấy đầu đinh, trên cánh tay hoa văn một đầu giữ tợn hắc long, ánh mắt sắc bén, xem xét cũng không phải là hiền lành. "Vậy?" Nam tử lườm Lâm Viễn một chút, ngữ khí lạnh giá, mang theo một chút khinh thường. Lâm Viễn gật đầu một cái, ánh mắt đánh giá nơi đây. "Có cái gì tư chất?" Nam tử trực tiếp hỏi, ánh mắt tại Lâm Viễn trên mình quét mắt, tựa hồ tại ước định giá trị của hắn. Lâm Viễn trầm mặc chốc lát, hắn loại trừ cái kia duy nhất có tài sản bên ngoài, cũng không có cái khác thứ đáng tiền. "Ta có một căn nhà, có thể thế chấp." Nghe được nhà hai chữ, nam tử mắt lập tức phát sáng lên, khóe miệng vung lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, âm thanh đều có chút nhiệt tình. "Ồ, có nhà. Người muốn thế chấp nhà?" Lâm Viễn trầm mặc, nhớ tới trong nhà thê tử cùng nhi tử, nếu như hắn thất bại, bọn hắn người một nhà liền không có chỗ ở cố định. Nhưng hắn sẽ thất bại ư? Trong mắt Lâm Viễn do dự nháy mắt bị một đạo phong mang đâm thủng, chém sắt như chém bùn nói, "Thế chấp, chỉ cần có tinh thạch, lo gì vô pháp mạnh lên." Nam tử nghe đến lời này, lập tức phát ra cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia tại trống trải trong đại sảnh vang vọng, lộ ra đặc biệt chói tai. "Có thể, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, chúng ta nghề này có chúng ta nghề này quy củ, đừng có đùa trò răng gì, bằng không." Hắn không có đem lời nói xong, mà là đưa tay phải ra, tại trên cổ khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Trong ánh mắt, để lộ ra không che giấu chút nào uy hiếp cùng hung ác. Trong lòng Lâm Viễn cũng nổi lên một trận cười lạnh. Hắn tất nhiên biết những người này thủ đoạn, nhưng làm lực lượng, hắn không có lựa chọn nào khác. Tiếp xuống, liền là chứng minh Lâm Viễn tư chất, cũng để bọn hắn ước định, theo sau ký kết hợp đồng, đi theo quy trình. Nam tử lấy ra một phần thật dày hợp đồng, đưa cho Lâm Viễn. Nhìn kỹ một chút, người gian nhà kia có thể vay 400 vạn, không có vấn đề liền ký tên. Lâm Viễn tiếp nhận hợp đồng, từng tờ liếc nhìn. Chờ hắn nhìn xong xác định không sai sau, hít sâu một hơi, cầm bút lên tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình. "Rất tốt." Nam tử tiếp nhận hợp đồng, tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không sai liền bắt đầu làm thủ tục. 400 vạn, 3 năm, mỗi tháng chỉ tiền vốn đều có 11 vạn, coi là lợi tức một tháng càng là hơn 20 vạn. Nếu như hắn vô pháp đột phá tới tông sư lời nói, đời này đều triệt để xong. Ước chừng sau một tiếng, thủ tục cuối cùng xong xuôi. Lâm Viễn nhìn xem trên điện thoại di động tới sổ 400 vạn khoản lớn, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Đây là hắn dùng nhà đổi lấy tiền, là hắn thay đổi vận mệnh hy vọng, cũng là hắn tử chiến đến cùng tiền đặt cược. Mang theo số tiền kia, Lâm Viễn sau khi rời đi nhanh chóng hướng tài nguyên thương khu mà đi. Tại Lâm Viễn sau khi rời đi không lâu, một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trong góc đi ra, đi tới trước quầy. "Lão đại, tiểu tử kia thế chấp nhà vay 400 vạn, thuần đồ đần, hiện tại có 400 vạn đều không dễ mua phòng à?" Vay người nghe vậy cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút tham lam. "Đến lúc đó, tiền là chúng ta, nhà cũng là chúng ta. Một bên khác, Lâm Viễn lần nữa đi tới võ đạo tài nguyên thương khu. Hắn không tiếp tục đi phía trước cửa tiệm kia, mà là trực tiếp đi vào một nhà quy mô càng lớn cửa hàng. Cửa hàng này, trang trí phô trương, khí phái phi phàm, xem xét liền là mặt hướng cao cấp hộ khách. Hắn trực tiếp đi tới tinh thạch quầy chuyên doanh, nhìn xem những cái kia bóng ánh long lanh tinh thạch, vung tay lên nói, "Ta muốn 20 mai nhị giai tinh thạch." Phía sau quầy nhân viên, nghe được Lâm Viễn lời nói, lập tức ngây mẩn cả người. "Tiên sinh, ngài muốn bao nhiêu mai?" Nàng lắp bắp hỏi, âm thanh đều đang run rẩy. "Nhị giai tinh thạch nhưng không tiện nghi à, một mai mua cũng không phải ít gặp, nhưng một hơi muốn 20 mai cơ hồ chưa từng thấy à." "20 mai?" Lâm Viễn trọng lại một lần. "20 mai." Chương 8, một đời tông sư chương 8, một đời tông sư nhân viên âm thanh càng run rẩy. "Một mai nhị giai tinh thạch liền cần 10 vạn đồng, là nhất giai tinh thạch gấp 10 lần. 20 mai, đó chính là 200 vạn. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, coi như là đối với những cái kia rồi giàu võ giả tới nói, cũng là một khoản tiền lớn." "Quét thẻ a." Nhân viên tiếp nhận thẻ ngân hàng, hai tay run run, tại máy POS bên trên soát một thoáng. Tích. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, giao dịch thành công. Nhân viên nhìn xem máy POS bên trên biểu hiện số dư còn lại, triệt để choáng váng. "Tiên sinh, xin chờ, ta liền đi cho ngài lấy tinh thạch." Nàng lắp bắp nói, tiếp đó quay người chạy vào đằng sau nhà kho. Rất nhanh, 20 mai bóng ánh long lanh nhị giai tinh thạch liền bị cất vào một cái tinh xảo hộp, giao cho trong tay Lâm Viễn. Lâm Viễn tiếp nhận hộp, cảm thụ được cái kia chịu nặng trọng lượng, trong cái hộp này nằm 20 mai tinh thạch, liền là cuộc đời của hắn a, hắn vô pháp kiềm chế kích động trong lòng cùng cấp bách, ngay tại chỗ trực tiếp đem hộp mở ra, một tay bắt lấy mấy quả nhị giai tinh thạch. Nhị giai tinh thạch giá cả có thể so nhất giai cao hơn gấp 10 lần nguyên nhân, không chỉ là hung thú càng khó giết hơn, quan trọng nhất chính là trong đó năng lượng độ tinh thuần cũng so nhất giai cao gấp bội. Chỉ là cầm trong tay, hắn liền đã có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ. Trong mắt Lâm Viễn sắc bén chợt lóe lên, một giây sau, một cỗ cường đại lực hút từ lòng bàn tay của hắn truyền đến. Nhị giai trong tinh thạch năng lượng, giống như là thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, bị hệ thống hấp thu. Kiếm đạo năng lượng bắt đầu thu hút. Đinh. Kiểm tra đo lường đến cực kỳ năng lượng tinh thuần thu hút, hệ thống mở ra gấp đôi thôn vệ hình thức. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên, Level 26. Lâm Viễn lòng bàn tay mấy cái nhị giai tinh thạch rất nhanh liền bị tăng gấp đôi hấp thu hệ thống nuốt chửng lấy không có chút nào lộc lẫy. Ngay trước nhân viên kia cùng những người khác trước mặt, hắn trực tiếp đem đã năng lượng hoàn toàn không có nhị giai tinh thạch ném đi, lại bổ một cái mấy quả đi ra. Như vậy phóng khoáng phương thức tu luyện, nhìn đến mọi người đó là trố mắt mắt mồm, vậy mới bao lâu thời gian, Lâm Viễn chẳng khác nào hấp thu mấy trăm ngàn a trước mắt kiếm đạo đẳng cấp, Level 29. Lâm Viễn thể nội, như có một đạo gông cùng xiềng xích tại cái này to lớn năng lượng trùng kích vào xuất hiện vết nứt, đồng thời theo thời gian trôi qua, vết nứt càng ngày càng lớn. Vành. Làm thời điểm đạt tới mát trị số một khắc này, gông cùng xiềng xích triệt để nghiền nát, Lâm Viễn khí tất cả người đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra, tất cả mọi người ở đây đều là cảm giác thân thể cứng đờ. Ngay sau đó, âm thanh hệ thống cũng tại trong đầu Lâm Viễn vang vọng. Đinh. Kiếm đạo đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, Level 30. Bù bù. Kiếm đạo đẳng cấp đạt tới Level 30 giờ khắc này. Tầm mắt của hắn đột nhiên biến đổi, lại lần nữa đi tới trong đầu của mình. Tại trong đầu hắn, gốc kia tiểu thảo hư ảnh, nguyên bản chỉ có một mảnh xanh nhạt lá cây, cùng một đạo hỏa diễm. Nhưng giờ khắc này ở phiến kia xanh nhạt lá cây bên cạnh, dĩ nhiên sinh trưởng ra một đạo kim loại sắt lá cây. Cái kia lá cây hiện ra một loại lạnh lẽo kim loại sáng bóng, tản ra sắc bén khí tức, phản phất có khả năng cắt đứt hết thảy. Cùng lúc đó, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn hoảng sợ khí tức từ trên mình Lâm Viễn bộc phát ra, như cuồng phong quét sạch toàn bộ thương khu. Thương trong vùng, tất cả mọi người bị cỗ khí tức này chấn nhiếp, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, như là đưa thân vào trong hầm băng. Cái này, đây là cái gì khí tức? Thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy cỗ khí tức này nguồn gốc. Mà cách Lâm Viễn gần những người kia, giờ này khắc này đừng nói là há miệng nói chuyện, dù cho là động một đầu ngón tay đều không làm được. Chỉ có thể trừng lớn hoảng sợ mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Viễn, trong đầu đủ loại nghi hoặc cùng chấn kinh bốc lên không ngừng. Lâm Viễn chậm chậm mở hai mắt ra, phất tay, chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Tông sư. Hai chữ này, tại võ đạo thế giới, đại biểu lấy siêu phàm thoát tục, đại biểu lấy một phương hào cường, thay thế tỏ rõ vô số võ giả cả đời truy cầu lại khó mà với tới đỉnh phong. Một đời tông sư, nhưng khai tông lập phái, môn đồ vô số, được vạn người ngưỡng mộ. Sự hiện hữu của bọn hắn, bản thân liền là một sự uy hiếp, đủ để cho hạng giá áo túi cơm nghe tin đã sợ mất mật, để thế lực đối địch sinh ra lòng kiêng kỵ. Tông sư chi cảnh, chân khí hóa cương, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, bộc phát ra tối khô lạp hủ khủng bố uy năng. Bọn hắn đối lực lượng khống chế đã đạt đến hóa cảnh, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một sợi chân khí đều có thể tùy tâm sở dụng điều động, bộc phát ra viễn siêu thường nhân lực phá hoại. Võ giả tầm thường, tại tông sư trước mặt, như là con kiến hôi nhỏ bé, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Thậm chí, chỉ là tông sư trong lúc vô tình tản ra khí thế, cũng đủ để cho đê giai võ giả tâm thần sụp đổ, mất đi chiến ý. Lâm Viễn cảm thụ được thể nội cố kia hoàn toàn mới lực lượng, đó là một loại áp đảo võ sư bên trên tuyệt đối khống chế cảm giác. Ta lại thành tiểu tông sư. Lâm Viễn âm thanh mang theo một chút khó có thể tin run rẩy, hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, trong mắt tràn ngập mê mang cùng chấn động. 20 quả nhị giai tinh thạch, giá trị 200 vạn còn lớn, dĩ nhiên thật để hắn một bước lên trời, thành tiểu tông sư vị trí. Phải biết, bao nhiêu võ giả cùng tận một đời, hao hết gia tài, cũng không cách nào đụng chạm đến tông sư bậc cửa. mà hắn Lâm Viễn, một cái đã từng bị phán định làm phế vật cấp ép thảo hệ thiên phú giả, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền hoàn thành cái này kinh người thủy biến. Loại này tương phản to lớn, để hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào trong một cảnh, hết thảy đều lộ ra như thế không chân thực. Đây chính là tông sư lực lượng ư? Lâm Viễn tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn từng bước biến đến kiên định, biến đến nóng rực. Giờ khắc này, tại thể nội cường đại lực lượng ảnh hưởng, hắn cảm nhận được khống chế vận mệnh khoái cảm. Nước mắt lặng yên ở giữa xuất hiện tại hốc mắt hắn bên trong, kích động trong lòng cùng vui sướng vô pháp nói đến. "Oanh!" Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về bầu trời, đấm ra một quyền. Một quyền này, không có bất kỳ lôi cuốn động tác, cũng không có bất luận cái gì hoa lệ đặc hiệu, nhưng ẩn chứa tông sư cảnh khủng bố lực lượng, ẩn chứa Lâm Viễn nhiều năm qua áp lực cùng không cam lòng, ẩn chứa hắn đối tương lai vô hạn khát vọng. Vù vù một đạo rõ ràng tiếng long ngọng ở trên bầu trời vang lên. Cái kia nguyên bản mây trắng răng đầy bầu trời, lại bị Lâm Viễn một quyền này cứ thế mà hoành mở. Một đạo to lớn quyền ảnh, như là viễn cổ cự thần thiết quyền, mang theo tối khô lạc hủ uy thế, trực trùng bất tiêu. Quyền ảnh những nơi đi qua, không khí bị nháy mắt áp xúc, phát ra chói hai âm bạo thanh âm, tầng mây bị trực tiếp xé rách, tiêu tán vô tung. Toàn bộ bầu trời phản phất đều bị một quyền này đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Một màn này, như là thần tích phủ xuống, rung động tâm linh tất cả mọi người. Thương trong vùng, tiên tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn cái kia bị khủng bố một quyền tẩy trừ qua bầu trời, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kính sợ. Chương 9, tông sư không thể nhục chương 9, tông sư không thể nhục tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy mỏng manh. Đông, có người nhìn thấy cái này tráng lệ hình ảnh, vô pháp ngăn chặn trong lòng quần quật tâm tình, đúng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu mảnh đập mạnh xuống dưới. Tiếp đó tựa như là đưa tới đồ mì nổ quân bài hiệu ứng, càng ngày càng nhiều đám người quỳ lạy dưới đất. Đây là mặt bọn hắn đối viễn siêu bản thân cường giả lúc, tự nhiên mà lại làm ra động tác. Đại đa số người bọn hắn đều là kẻ yếu, chưa từng thấy cái gì cảnh tượng hoành tráng. Có lẽ phía sau hồi tưởng lại đột nhiên phản ứng lại đây chính là một tôn cường giả tiện tay một kích. Nhưng đối hiện tại đối mặt cái này kinh hãi một màn bọn hắn mà nói, tựa như nhân loại tôn giáo bên trong đều tồn tại cái gọi thần thân ảnh. Giờ khắc này, Lâm Viễn trong lòng bọn họ, liền là một vị có thể một quyền đánh nát bầu trời, chí cao vô thượng thần. Cho nên bọn hắn, quỳ bái. Mà Lâm Viễn đang phát tiết thể nội lực lượng khổng lồ sau, thì là trực tiếp rời đi nơi đây. Hắn muốn đi Long Tương Võ Quán, hắn muốn chứng nhận tông sư. Long Tương Võ Quán, đại môn màu đỏ loét, vẫn như cũ uy nghiêm trang trọng, trên cửa bảng hiệu, vẫn như cũ rồng bay phượng múa, khí thôn sơn hà. Chỉ là lần này, Lâm Viễn tâm cảnh, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn không còn là cái kia không có tiếng tăm gì cấp ép thảo hệ tiên phú giả, mà là sắp danh chấn Hoài An thành tông sư cường giả. Lâm Viễn hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình kích động, cất bước đi vào võ quán. Hắn trực tiếp đi tới lễ tân, tìm được phụ trách làm chứng nhận thủ tục nhân viên giao thủ rồi thêm phí, liền đi chứng nhận lối đi. Giờ phút này, võ quán chứng nhận ngoài thông đạo sớm đã xếp lên một hàng dài. Trong đội ngũ có non nớt trẻ tuổi võ giả, cũng có chìm đắm võ đạo nhiều năm thâm niên võ sư. Bọn hắn hoặc căng thẳng, hoặc hưng phấn, hoặc chờ mong, đều đang đợi lấy thuộc về chính mình một khắc này. Chúc mừng vị võ sư này thành công thông qua, chiến lực đạt tới 40 vạn, nhưng chứng nhận trung cấp võ sư. Một vị dáng người khôi ngô võ sư từ chứng nhận trong thông đạo đi ra, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. Đám người chung quanh bên trong lập tức vang lên một trận tiếng chúc mừng. Lợi hại a, 40 vạn chiến lực. Trung cấp võ sư ta nhớ mỗi tháng đều có 3 vạn đồng tiền a, chậc chậc. Cái nào dừng 3 vạn a, sau đó cầm lấy cái này chứng nhận ra ngoài, còn sợ không có tiền đưa tới cửa. Lâm Viễn yên lặng đứng ở đội ngũ sau cùng, nghe lấy xung quanh tiếng nghị luận, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Phía trước cái này đến cái khác người hoàn thành chứng nhận, có mạnh có yếu, hồi lâu sau, cuối cùng đến phiên Lâm Viễn. Hắn hít sâu một hơi, đi vào chứng nhận thông đạo. Trong thông đạo, tia sáng lờ mờ, không khí ngột ngạt. Một vị người mặc chế phục tài liệu thành viên, ngồi tại đằng sau bàn, mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Viễn. Tính danh Lâm Viễn, cảnh giới, võ giả trung kỳ, thiên phú, cấp ép thảo hệ thiên phú. Nói những cái này thời điểm, không bàn là tài liệu thành viên chính mình vẫn là sau lưng Lâm Viễn cái kia khổng lồ đội ngũ đều không có phản ứng gì. Nhưng theo lấy tài liệu thành viên tiếp một câu nói ra, trên mặt tất cả mọi người biểu tình đều đọc lại. Chứng nhận. Tông sư. Làm tông sư hai chữ từ trong miệng hắn nói ra lúc, toàn bộ trong thông đạo không khí đều biến. Tài liệu thành viên khỏe miệng giật một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Viễn trước mắt, trong mắt đã xuất hiện vẻ trầm trọng. Thậm chí một giây sau hắn liền không nhịn được, trực tiếp mở miệng nói, ngươi. Một cái cấp ép thảo hệ thiên phú, võ giả trung kỳ cảnh giới người, ngươi muốn chứng nhận tông sư. Đằng sau những cái kia nguyên bản còn tại xếp hàng chờ đợi người, giờ phút này cũng là từ vừa mới ngưng kết bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trước nhất Lâm Viễn. Có người khịt mũi coi thường, có người không cố kỵ chút nào bắt đầu cười to, càng có người chế rêu lên tiếng. Lão tử đời này không có nghe qua loại này chuyện cười, cấp ép thiên phú muốn chứng nhận tông sư. Ha ha ha. Ngươi là muốn vội vàng chính mình xuống đất phía trước, để chính mình thanh tỉnh hơn chút ư? Lâm Viễn a Lâm Viễn, biết ngươi tại võ quán cực kỳ cố gắng, nhưng chứng nhận tông sư. Ngươi điên rồi đi ngươi. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Người xin nói mộng. Tiếng cười nhạo chói tai, giống như là thủy triều vào tới, đem Lâm Viễn nhấn chìm. Những âm thanh này, tràn ngập xem thường, khinh thường cùng kinh miệt, phảng phất từng cái dao găm sắc bén, hung hăng đâm về Lâm Viễn trái tim. Nhưng mà, Lâm Viễn lại phảng phất không có nghe được những cái này tiếng cười nhạo một loại, khoe miệng thậm chí giống như bọn họ, dương lên một chút cười yếu ớt. Cuối cùng, là ngươi chính thức có được thực lực một khắc này, những cái này chế giễu ngươi người, đều lộ ra khôi hài lại buồn cười. Tài liệu thành viên cười một hồi lâu sau, lau đi chính mình khóe mắt nước mắt hỏi: "Lâm Viễn, ngươi xác định ngươi không có lầm? Ngươi muốn chứng nhận tông sư? Tài liệu thành viên âm thanh mang theo một chút trêu tức, một chút nghiền ngẫm. Xác định. Lâm Viễn âm thanh bình tĩnh như trước. Ha ha ha, ta không chịu nổi. Tài liệu thành viên hỏi không nổi nữa, hắn cười ngửa ra sau, hoàn toàn không cách nào lại tổ chức ra một câu lưu loát lời nói tới. Trong thông đạo người khác thấy thế, cũng cười đến khoa trương hơn. Ha ha ha, phòng trường hắn liền một vạn chiến lực đều đánh không ra. Tiếng cười nhạo chói tai cùng đục mạ thanh âm, giống như là biển gầm, sóng sau cao hơn sóng trước. Lâm Viễn ánh mắt cũng hơi híp, tuy là hắn biết dùng tư liệu của hắn chứng nhận tông sư, những người này như vậy dễ cận cũng có thể thông cảm được, ngay từ đầu hắn cũng lười đắc kế so sánh. Nhưng bây giờ tài liệu này thành viên lại lắm miệng một lần, cũng không cho hắn đi vào chứng nhận, đem hắn chọc tại cái này người chế dễ ước. Huống chi, thật sự là hắn có tông sư thực lực. Trong mắt của hắn, lại không có bất kỳ ý lặng, thay vào đó, là hoàn toàn lạnh lẽo, một mảnh hờ hững. Bù bù. Một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên trên người hắn bộc phát ra, như là ngủ say vạn năm tự lòng, đột nhiên thức tỉnh. Cỗ khí tức này, cường đại mà bá đạo, lạnh giá mà tàn khốc, phản phất có khả năng đông kết hết thảy. Oanh. Toàn bộ chứng nhận thông đạo, nháy mắt bị cỗ này khí tức kinh khủng bao phủ. Không khí, phản phất đọc lại một loại, biến đến nặng nề mà áp lực. Những cái kia nguyên bản còn đang cười nhạo Lâm Viễn người, giờ phút này tất cả đều ngậm miệng lại, trên mặt chế giễu biểu tình đều là tại nháy mắt liền biến đến hoảng sợ cùng hoảng sợ, thân thể như run rẩy. Nhất là vị kia tài liệu thành viên, hắn cách Lâm Viễn gần nhất, cảm nhận được khí tức cũng là cường liệt nhất. Lúc trước hắn cười lợi hại nhất, giờ phút này hắn cũng là động đậy không được, trên mặt biểu tình cũng trọn vẹn cứng ngắt lại. Bờ môi tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa mất đi màu máu, cảm ứng đến Lâm Viễn trên mình phát ra khí tức khủng bố, trong mắt từng bước bò lên hối hận. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Viễn người này tất cả biết cấp ép thiên phú ra hỏa, lại có loại khí tức này. Cố khí tức này, tuyệt đối không phải võ giả trung kỳ có thể có được. Thậm chí, ngay cả bình thường võ sư cũng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ khủng bố như thế khí tức. Cái này, đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Hắn đã vô pháp suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Đúng lúc này, Lâm Viễn âm thanh chậm chậm vang lên, giống như tử thần tuyên bố, lạnh giá mà vô tình. Quỳ xuống. Tông sư, không thể đụng. Chương 10, chứng nhận chương 10, chứng nhận tài liệu kia thành viên chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu, huyết dịch cả người đều đọc lại. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Đông. Tài liệu thành viên đem hết toàn lực mới rốt cục quỳ xuống, căn bản không dám nhìn tới Lâm Viễn trước mặt. Lúc trước tất cả ồn ào người, giờ phút này tất cả đều câm như hến, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể cứng ngắc, liền cũng không dám thở mạnh một thoáng. Như là bị làm định thân chú, duy trì đủ loại tư thế, hoặc hoảng sợ, hoặc mơ mịt, hoặc ngốc trệ, tạo thành một bức quỷ dị bất động hình ảnh. Ngay tại cái này điên tĩnh như chết bên trong, một người trầm ổn mà mạnh mẽ tiếng bước chân, đánh vỡ cục diện bế tắc. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mỗi một bước giống như là đạp tại trong lòng mọi người, để trái tim của bọn hắn theo lấy tiếng bước chân tiết tấu nhảy lên kịch liệt. Một cái vóc người cao lớn, hình thể tráng kiện nam tử trung niên, xuất hiện tại thông đạo lối vào. Hắn ăn mặc một thân màu đen quần áo luyện công, ngực thêu lên một cái màu vàng kim chữ Long phía dưới ghi chú thân phận của hắn. Long Tương Võ Quán cao cấp giáo quan, Vương Trấn Sơn. Một thân thực lực sớm đã đạt tới võ sư đỉnh phong, khoảng cách tông sư cũng cách chỉ một bước. Quanh năm phụ trách võ quán các hạng sự vụ, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén, tại Hoài An thành võ đạo giới cũng coi như mà đến là một vị nổi tiếng nhân vật. Hắn nguyên bản ngay tại trong võ quán hướng dẫn học viên tu luyện, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ chứng nhận thông đạo truyền đến, trong lòng giật mình, liền lập tức chạy tới. Làm hắn nhìn thấy trong thông đạo kiếm kia dương nọ trương cảnh tượng, cùng Lâm Viễn trên mình cỗ kia làm người sợ hai khí tức lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, cỗ khí tức này. Vương Trấn Sơn nhìn chằm chằm Lâm Viễn, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Đây tuyệt đối không phải võ sư có thể có được khí tức. Chẳng lẽ hắn là một vị tông sư? Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua Vương Trấn Sơn não hải, để cả người hắn đều sững sờ tại chỗ. Chí ít cũng là một vị nửa bước tông sư. Khoảng cách tông sư cũng kém Lâm Môn một bước, so với ta mạnh hơn. Vương Trấn Sơn chính mình là võ sư đỉnh phong thực lực, cho nên rất rõ ràng võ sư khí tức là như thế nào. Trước mắt Lâm Viễn khí tức tuyệt đối phải so hắn càng thêm cường đại, nhưng muốn nói tông sư, hắn cũng không dám xác định, cuối cùng chính hắn không phải tông sư. Nhưng vị này, tuyệt đối coi là cường giả. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Viễn, khách khí không gì sánh được nói, vị tiên sinh này, xảy ra chuyện gì? Vương Trấn Sơn thái độ, cùng lúc trước vị kia tài liệu thành viên so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Một cái cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến, một cái khiêm tốn cung kính, cẩn thận từng ly từng tí. Xung quanh những cái kia còn tại người xem náo nhiệt, giờ phút này tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến nước này. Mà vị kia tài liệu thành viên, giờ phút này càng là hù dọa đến hồn phi phách tán, vì dưới đất động đều không dám động. Hắn biết, chính mình lần này là thật đá trúng thiết bản, không, là đá đến tấm thép. Các ngươi vị này tài liệu thành viên, cảm thấy ta không xứng chứng nhận tông sư. Lâm Viễn nhàn nhạt nói ra một câu, nhưng trong nháy mắt để Vương Trấn Sơn con người co rụt lại. Hắn vốn là cảm thấy Lâm Viễn xác suất lớn thật là một tôn tông sư cường giả, giờ phút này biết được Lâm Viễn là tới chứng nhận tông sư, cái kia có thể nói 89/10 a. Hơn nữa nghe Lâm Viễn giọng điệu này, hiển nhiên là cùng tài liệu thành viên có ăn tết. Tài liệu thành viên chỉ cần báo tài liệu ghi chép chứng nhận là được rồi, có thể có quan hệ gì xuất hiện? Tất nhiên là phức tạp. Ta có mắt như mù. Tài liệu thành viên run lập cập nói mấy chữ, Vương Chấn Sơn càng chắc chắn ý nghĩ của mình, ánh mắt trực tiếp âm trầm xuống. Cũng dám đối một vị tông sư cường giả vô lễ, quả thực liền là tự tìm đường chết. Ngươi có thể lăn. Thanh âm Vương Chấn Sơn lạnh giá mà vô tình. Ta. Tài liệu thành viên há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không ra. Tông sư không thể nhục, ngươi dám như vậy lười biếng một vị tông sư, còn dám nói tông sư không xứng chứng nhận. Để ngươi lăn đều là đối ngươi nhân tử, ngươi quả thực liền là tội đáng chết vạn lần. Vương Chấn Sơn gầm thét một tiếng, một bàn tay phiến tại tài liệu thành viên trên mặt. Ba. Một tiếng vang dọn, tài liệu thành viên thân thể như là diều bị đứt dây một loại bay ra ngoài, trực tiếp mạnh mẽ đập vào thông đạo cửa vào. Hắn nửa bên gò má, nháy mắt sưng lên, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Nhưng hắn cũng không dám có chút lời oán giận, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cách xa hướng Lâm Viễn quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cảm ơn tông sư đại nhân tha mạng. Cảm ơn tông sư đại nhân tha mạng. Tài liệu thành viên âm thanh tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn biết, vận mệnh của mình đã hoàn toàn nắm giữ tại trong tay Lâm Viễn. Chỉ cần Lâm Viễn một câu, hắn liền sẽ lập tức từ trên cái thế giới này biến mất. Lâm Viễn không thèm để ý tài liệu kia thành viên, chỉ về đằng trước bộ kia chiến lược máy khảo nghiệm nói, ta là tới nhận chứng. Vương Chấn Sơn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian mang theo Lâm Viễn đi tiến hành chiến lược khảo thí, chỉ cần chiến lược trị số thông qua, liền có thể chứng nhận tông sư. Mà tài liệu kia thành viên gặp Lâm Viễn mặc kệ hắn, lại dập đầu mấy cái sau liền tranh thủ thời gian chạy. Lâm Viễn đi đến chiến lược máy khảo nghiệm phía trước, chân khí trong cơ thể như là núi lửa bạo phát một loại, điên cuồng địa vận chuyển lên. Hôm nay một quyền này đánh ra đi sau, hắn liền sẽ triệt để lắc mình biến hóa, trở thành Hoài An thành tân tấn tông sư. Trong đầu, hai gốc kiếm thảo cũng bắt đầu chấn động lên, Lâm Viễn giữa hai tay chân khí mãnh liệt, đồng thời còn mang theo một cỗ không thể ngăn cản sắc bén ý nghĩ. A! Lâm Viễn hét lớn một tiếng, quyền phải như là ra khỏi nòng như đạn áo, hung hăng đánh vào bia quyền bên trên. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ chứng nhận thông đạo đều run rẩy kịch liệt, phản phất phát sinh như địa chấn. Bia quyền bên trên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy quyền ấn, xung quanh hoa văn toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một biển. Chiến lược máy khảo nghiệm trên màn hình, con số bắt đầu điên cuồng nhảy lên. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Con số rất nhanh đột phá 50 vạn đại quan, cũng tiếp tục phi tốc tăng trưởng, chỉ là một cái nháy mắt liền đến 80 vạn. Giờ khắc này, không bàn là Vương Chấn Sơn vẫn là những người khác biết rõ, Lâm Viễn tuyệt đối là một tôn hàng thật giá thật tông sư. Con số cuối cùng như ngừng lại 100 vạn. Sơ sơ 100 vạn chiến lược, nhưng đây cũng không phải là Lâm Viễn cực hạn, chỉ là đài này cơ khí đạt tới cực hạn. Giang giác, từng đợt vỡ vụn âm thanh vang lên, chiến lược máy khảo nghiệm không chịu nổi cố này lực lượng kinh khủng, bắt đầu băng liệt, cuối cùng biến thành một đống sắt vụn. Toàn bộ chứng nhận thông đạo hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đống kia sắt vụn, nhìn chỗ kia chói mắt con số, trong mắt tràn ngập chấn kinh, sợ hãi cùng kính sợ. Vương Chấn Sơn cũng sững sờ tại chỗ, nhìn xem đống kia sắt vụn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tông sư, tuyệt đối là tông sư. Chương 11, Võ Quán Tổng Giáo Đầu. Chương 11, Võ Quán Tổng Giáo Đầu bái. Bái kiến tông sư. Không biết là ai trước phản ứng lại, phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy, tràn ngập kính sợ. Ngay sau đó, người này tiếp theo người kia quỳ rạp xuống đất, chán kể sát mặt đất, thân thể lạnh run. Bái kiến tông sư. Chúng ta có mắt như mù, mạo phạm tông sư, tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu tông sư đại nhân thứ tội. Từng tiếng tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi la lên, tại chứng nhận trong thông đạo vang vọng, giống như thủy triều tuôn hướng Lâm Viễn. Vương Chấn Sơn nhìn xem cái kia đã nghiền nát cơ khí nuốt nước miếng một cái, từ vừa mới một quyển kia tới nhìn, Lâm Viễn thực lực, e rằng xa không chỉ sơ cấp tông sư đơn giản như vậy. Phải biết, bọn hắn đài này chiến lược máy khảo nghiệm, cực hạn liền là 100 vạn chiến lực. Mà 100 vạn chiến lực, đã so với bình thường sơ cấp tông sư cường đại. Lâm Viễn một quyền đem cơ khí đánh nổ, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, Lâm Viễn chân thực chiến lực, rất có thể đã siêu việt 100 vạn, thậm chí càng cao. Có thể là trung cấp tông sư. Trung cấp tông sư, đi tới chỗ nào không phải bị người tôn sùng là thượng khách tồn tại. Đi bất luận cái nào võ quán đều có thể trực tiếp tấn thăng làm hạch tâm thành viên. Nắm giữ loại này thực lực, liền đã ở xã hội hiện nay bên trên nắm giữ không thể lường được đặc quyền. Càng đừng đề cập loại trừ những cái này đặc quyền bên ngoài, tông sư lực lượng bản thân cũng cường đại đến cho dù là trên trăm tên võ sư đỉnh phong đều không thể chống lại trình độ. Tông sư điện đường một khi bước vào, liền cùng người thường triệt để phân chia giới hạn. Vương Chấn Sơn càng nghĩ càng xúc động, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Hắn biết, chính mình lần này là thật nhặt được bảo, không, là Long Tương võ quán nhặt được bảo. Vương Chấn Sơn cưỡng chế kích động trong lòng, đội vàng hướng Lâm Viễn vô cùng cung kính nói, "Tông sư đại nhân, xin ngài chờ chút chốc lát." Ta lập tức liên hệ võ quán tổng giáo đầu. Lâm Viễn thấy thế nhấc nhấc tay, ra hiệu hắn cứ việc đi liên hệ, hôm nay hắn liền là tới hoàn thành chứng nhận, triệt để trở mình. Vương Chấn Sơn thấy thế liền nhanh chóng đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. "Triệu tổng giáo đầu, chúng ta võ quán vừa mới chứng nhận một tôn tông sư, cơ khí đều bị đánh nổ, rất có thể là trung cấp tông sư a. Ngài mau tới chứng nhận thông đạo xem một chút đi." Vương Chấn Sơn đồng thành, mang theo vẻ run rẩy, vẻ kích động. Bên đầu điện thoại kia, Long Tương võ quán tổng giáo đầu, Triệu Tử Minh, nguyên bản đang chuẩn bị về nhà. Giờ phút này nghe được Vương Chấn Sơn lời nói, thân thể của hắn đột nhiên trì trệ, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái gì? Cơ khí bạo? Trung cấp tông sư? Ngươi xác định không có lầm? Triệu Tử Minh âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một chút không thể nghi ngờ cảm giác các bách. "Triệu tổng giáo đầu, ta làm sao dám cầm loại chuyện này nói đùa? Ngài mau tới chứng nhận thông đạo xem một chút đi, vị tông sư kia đại nhân còn đang chờ đây." Vương Chấn Sơn âm thanh càng run rẩy. "Hảo, ta đến ngay." Triệu Tử Minh cúp điện thoại, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Vương Chấn Sơn vừa mới cúp điện thoại, sau một lát, một cỗ cường đại khí tức, như là như cuồng phong của tới, nháy mắt bao phủ toàn bộ chứng nhận thông đạo. Trong thông đạo, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ áp lực lớn, như núi lớn đè ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi. Hơi thở thật là mạnh. Đây là vị nào cường giả phủ xuống? Là võ quán cao tầng tới. Nhanh như vậy, mọi người hoảng sợ nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy cỗ khí tức này nguồn gốc. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, một vị vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên xuất hiện tại thông đạo lối vào. Ở phía sau hắn, còn đi theo bốn vị tản ra võ sư khí tức cường giả, cùng nhau gánh một cái đen kịt cơ khí đi tới. Mà cầm đầu trung niên nhân kia, người mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào bên trên treo lên một đầu cự long màu vàng, sinh động như thật, phảng phất muốn bay lên trời. Hắn liền là Long Tương Võ Quán tổng giáo đầu, Triệu Tử Minh. Mà hắn cái kia một thân thực lực, sớm đã đạt tới tông sư chi cảnh, quanh năm tọa trấn võ quán, phụ trách võ quán các hạng sự vụ, uy vọng cực cao, lại thêm tông khác sư cấp thực lực, nhận sâu mọi người kính trọng. Triệu Tử Minh vừa xuất hiện, toàn bộ chứng nhận trong thông đạo không khí lập tức biến đến càng bị đè nén. Giờ này khắc này, lối đi này bên trong đồng thời tồn tại hai tôn tông sư cường giả, không ai thấy qua chiến trận này, tất cả mọi người không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Triệu Tử Minh vừa tới, lập tức liền cảm ứng được Lâm Viễn trên mình phát ra khí tức mãnh liệt. Hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng, Lâm Viễn trên mình cố kết như có như không cường đại khí tức. Cố khí tức này, tuy là nội liễm, nhưng so hắn bản thân tông sư khí thế, rõ ràng còn cường thịnh hơn mấy phần. Trong lòng Triệu Tử Minh run lên, hắn biết, trước mắt thực lực của người này, tối thiểu từ trên khí tức so hắn còn cường đại hơn. Làm không tốt cũng thật là một tôn trung cấp võ sư. Triệu Tử Minh không dám thất lễ, vội vã bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Viễn, rõ ràng cùng là tông sư cường giả, Triệu Tử Minh vẫn là nổi danh nhiều năm, giờ phút này cũng là đối mặt Lâm Viễn không mình hành lễ, ngựa khí vô cùng khách khí nói: "Long Tương Võ Quán tổng giáo đầu Triệu Tử Minh." "Lâm Viễn?" Triệu Tử Minh gặp Lâm Viễn không có nói chuyện phía ý tứ, trước tiên đem Vương Chấn Sơn kéo đến một bên tỉ mỉ hỏi thăm một phen tình huống nơi này. Vương Chấn Sơn cũng không nói nhảm, chỉ đem tài liệu thành viên cùng Lâm Viễn xung đột còn có khảo nghiệm mấu chốt tin tức nói ra. Triệu Tử Minh hiểu sau hiểu rõ, khó trách Lâm Viễn nhìn lên như vậy không kiên nhẫn bộ dáng. "Lâm tiên sinh, sự tình vừa rồi đều là ta võ quán quản lý không đủ đưa đến, ta đại biểu Hải An Long Tương võ quán xin lỗi ngươi." Nhìn xem Triệu Tử Minh thân là tông sư lại khách khí như thế dáng dấp, Lâm Viễn lại thế nào khả năng lại làm có dễ, huống chi hắn vốn là cũng không dự định một mực níu lấy chuyện này không thả. Hắn tại Long Tương võ quán chờ qua thời gian rất lâu, nơi này không ít người hắn đều biết, cho nên hắn lựa chọn chứng nhận tông sư thời điểm căn bản là không suy nghĩ cái khác võ quán. Trước mắt hắn muốn nhất liền là chứng nhận tông sư, cho nên hắn khoát tay áo sau, ánh mắt liền đặt ở nó sau lưng cái kia bốn vị võ sư chô gánh mới tinh trên máy móc. Triệu Tử Minh thấy thế lập tức thấm nhuần mọi ý, vội vã để bốn người kia đi nhanh chóng lắp đặt cơ khí, cũng đối Lâm Viễn nói: "Lâm tông sư, đài này cơ khí tuyệt đối có khả năng tiếp nhận lực lượng của ngươi." Kỳ thực trong lòng hắn là có chút thất vọng, cuối cùng nhân ra một tôn trung cấp tông sư, lựa chọn ngươi võ quản tới chứng nhận, kết quả lại kém chút bị dưới tay người cho làm thất bại. Cho nên hiện tại hắn là vạn phần cẩn thận, một chút cũng không muốn chọc đến Lâm Viễn. Rất nhanh cơ khí lắp đặt hoàn tất, đài này chiến lược máy khảo nghiệm, so trước đó cơ khí càng to lớn, càng kiên cố hơn. Toàn thân từ một loại kim loại màu đen gen đúc mà thành, mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp, lóe ra u ám lộng lẫy. "Lâm tông sư, mời." Triệu Tử Minh cung kính nói, làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Viễn gật gật đầu, đi đến chiến lược máy khảo nghiệm phía trước, thở ra một cái trọc khí. Bù bù. Chỉ một thoáng, một cỗ manh liệt lực lượng ba động hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong thông đạo không ít người đều hù dọa đến tranh thủ thời gian về sau bỏ đi. Chương 12, tông sư đãi ngộ chương 12, tông sư đãi ngộ. Cho dù là Triệu Tử Minh tại cảm ứng được Lâm Viễn khí tức chân chính lúc bộc phát, đều theo bản năng lui về sau mấy bước, trên trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh tới. Lâm Viễn khí tức tiêu thăng, một quyền này hắn đem không lưu dư lực, bởi vì hắn cũng muốn biết cực hạn của hắn chiến lược đến tột cùng ở nơi nào. Trong đầu, cái kia hai gốc kiếm thảo hư ảnh bắt đầu kịch liệt rung động lên, phảng phất tại cộng minh đồng dạng. Hai loại khác biệt lực lượng tại Lâm Viễn thể nội xen lẫn, dung hợp, cuối cùng hóa thành một cỗ càng khủng bố hơn, lực lượng càng thêm cường đại. Dù cho Lâm Viễn sử dụng chỉ có hai quả đấm của mình, nhưng giờ phút này một cỗ sắc bén kiếm ý lại dùng hắn làm trung tâm ầm vang bạo phát. A! Lâm Viễn quát khẽ một tiếng, nắm chặt quyền phải mang theo hắn toàn bộ lực lượng, hung hăng đánh vào bịa quyền bên trên. Vâng. Toàn bộ mới tinh cơ khí kịch liệt lắc lư, điên cuồng hấp thu Lâm Viễn một quyền này mang theo lực lượng. Bộ dáng kia, nhìn lên thật giống như đạt tới giới hạn giá trị, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hầu Phương nhìn chăm chú lên một màn này, Triệu Tử Minh chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu, đài này cơ khí thế nhưng có khả năng tiếp nhận trọn vẹn 130 vạn cấp bậc chiến lược a. Loại này cơ khí tiếp nhận Lâm Viễn một quyền này, rõ ràng đều gian nan như vậy. Cũng may, tại Triệu Tử Minh thấp thỏm nhìn chăm chú bên trong, cơ khí cũng không có sụp đổ, trên màn hình con số cũng tại điên cuồng tiêu thăng, từng bước là vững vàng xuống tới. Nếu là đài này cơ khí cũng nát, vậy hắn thật là liền là lúng túng đến xấu hổ vô cùng. Chỉ là làm trên màn hình con số triệt để cố định một khắc này, mặc kệ là hắn Triệu Tử Minh vẫn là nghiêm túc trong thông đạo người khác, đều là một điểm âm thanh đều không phát ra được. Chỉ thấy trên màn hình chiến lược con số bất ngờ đạt tới 120 vạn, cái này đã vượt rất xa một dạng sơ cấp tông sư, trọn vẹn đạt tới trung cấp tông sư trình độ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Triệu Tử Minh cũng là lòng bàn tay ra mồ hôi. Trung cấp tông sư à, hắn xem như Long Tương Võ Quán tổng giáo đầu, cũng chỉ là chứng nhận sơ cấp tông sư mà thôi. Nhưng cho dù là sơ cấp tông sư chứng nhận, cũng để cho hắn qua nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước, vô số tài nguyên nắm bắt tới tay mềm. Lâm Viễn cái này trung cấp tông sư thực lực tương lai sẽ như thế nào, hắn so tại nơi trốn có người đều rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Triệu Tử Minh nhìn về phía Lâm Viễn trong ánh mắt càng cung kính. Hắn bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Viễn, hai tay ôm quyền nói, "Chúc mừng Lâm tông sư." Lâm tông sư thực lực quả nhiên là kinh thế hai tục, khiến chúng ta theo không kịp. Triệu Tử Minh nói lấy, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp, hai tay nâng lên, đưa tới trước mặt Lâm Viễn. "Đây là tông sư chứng nhận huy chương, mời Lâm tông sư nhận lấy." Trước khi tới liền đã xác nhận Lâm Viễn ít nhất là một tôn tông sư cường giả, cho nên hắn sớm mang tới chứng nhận huy chương. Lâm Viễn nhìn xem cái hộp này, tâm tình cũng kích động, tiếp nhận hộp, mở ra xem. Bên trong huy chương toàn thân vàng óng, trên đó tương khảm lấy mỹ ngọc cùng bảo thạch, hoa lệ mà không mất đi trang trọng, tượng trưng cho vô thượng bình quang cùng chiến lược mạnh mẽ. Mọi người nhìn mai kia huy chương, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng thèm muốn. "Tông sư, đây chính là tông sư a." Tại Hoài An thành, thậm chí toàn bộ Kim Lăng hành tinh, tông sư cường giả đến bất kỳ chỗ nào đều là được người tôn kính tồn tại. Lâm Viễn nắm lấy huy chương trong tay, cảm thụ được cái kia lạnh buốt xúc cảm, lại ngẩng đầu nhìn cái kia trên màn hình 120 vạn chiến lực, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tông sư, hắn lại thật trở thành tông sư. Cái này tại phía trước, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vài chục năm nay, hắn đều chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, một cái bị thiên phú hạn chế, bị hiện thực chèn ép người thường. Dù cho hắn mỗi ngày tân tân khổ khổ, mệt gần chết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì người một nhà kế sinh ai. Hắn khát vọng lực lượng, khát vọng thay đổi vận mệnh, lại một lần bị hiện thực đánh bại, nhìn không tới bất cứ hy vọng nào. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Hắn nắm giữ lực lượng cường đại, trở thành người người kính ngưỡng tông sư cường giả. Nhưng đây cũng không phải là điểm cuối của hắn. Tại cái này vạn tộc xâm lấn, hung thú khắp nơi, cường giả vi tôn thế giới. Tông sư tuy là đã cường đại, nhưng cũng không phải điểm cuối của hắn. Mục tiêu của hắn là trở thành bất hủ, thậm chí là cái kia bất hủ bên trên, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần linh. Chỉ có lực lượng như vậy, mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của mình, mới có thể bảo vệ chính mình quý trọng hết thảy. Tinh không vạn tộc, đây là một cái làm cho cả nhân tộc đều cảm thấy nặng nề đè nén từ ngữ. Bọn hắn tới từ sâu trong vũ trụ, xé rách hư không mà tới, mang theo vô tận tham lam cùng giết chóc, còn có khủng bố hung thú xâm lược nhân tộc dựa vào sinh tồn đất đai. Làm chống lại vạn tộc cùng hung thú xâm lấn, vô số nhân tộc tiên liệt ném đầu, vậy nhiệt huyết, trả giá cái giá bằng cả mạng sống, mới dùng huyết phân chiến, làm nhân tộc tranh tới một mảnh thở dốc cùng phát triển không gian. Nhưng cũng chỉ là thở dốc mà thôi, chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ, nguy cơ thủy trùng tiềm phục tại chỗ tối, lúc nào cũng có thể bạo phát. Tại thế giới tàn khốc này, thực lực liền là duy nhất giấy thông hành, là sinh tồn căn bản bảo hộ. Nghĩ đến người nhà, nghĩ đến nhi tử Lâm Long, Lâm Viễn ánh mắt biến đến càng thêm kiên định. Không bàn là làm chính mình, vẫn là vì người nhà, hắn đều muốn không ngừng trèo võ đạo đỉnh. Lâm tông sư, dùng ngài thân phận bây giờ, võ quán hàng năm đều sẽ cung cấp 1000 vạn tu luyện tài chính. Lúc này, Triệu Tử Minh nghiêm thanh, đem Lâm Viễn thu suy nghĩ lại hiện thực. 1000 vạn. Lâm Viễn nghe vậy, lập tức giật mình, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn cho là tông sư đãi ngộ sẽ rất tốt, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên hảo đến loại trình độ này. Đúng vậy, 1000 vạn, đây chỉ là hàng năm cố định tu luyện tài chính. Triệu Tử Minh gật đầu cười, lúc trước đắc tội Lâm Viễn, hiện tại thế nhưng đại lực lôi kéo cơ hội tốt, tiếp tục nói, trừ đó ra, võ quán mỗi tháng sẽ còn ngoài định mức cung cấp 80 vạn sinh hoạt phụ cấp. Mỗi tháng 80 vạn. Lâm Viễn lần nữa bị chấn kinh. 80 vạn. Đây đối với phía trước mỗi tháng chỉ có 5000 lương tháng hắn tới nói, quả thực liền là một cái con số trên trời. Hắn phía trước tân tân khổ khổ làm việc một tháng, mới chỉ có 5000 đồng tiền, muốn kiếm được 80 vạn, cần không ăn không uống, làm việc vài chục năm mới có thể miễn cưỡng tích lũy đến. Mà bây giờ, trở thành tông sư phía sau, mỗi tháng liền có thể thu được 80 vạn phụ cấp, hàng năm còn có thể ngoài định mức thu được 1000 vạn tu luyện tài chính. Cái này to lớn chênh lệch, để trong lòng Lâm Viễn ngùi ngùi mãi thôi, trong lúc nhất thời, lại có chút khó có thể tin. Thế nào, Lâm tông sư, đối đãi ngộ này còn vừa ý ư? Tuy là Lâm Viễn biểu hiện thoạt nhìn như là chưa từng thấy việc đời bộ dáng, nhưng Triệu Tử Minh nhưng không dám có nửa điểm lãnh đạo. Bởi vì cái này ngược lại càng đại biểu lấy Lâm Viễn khủng bố thiên phú. Võ đạo tu luyện có đốt thêm tiền là người đều biết, nếu như hơn 1000 vạn liền có thể tu thành tông sư lời nói, vị tông sư kia liền không có khả năng có cao thượng địa vị xã hội. Lâm Viễn đối số tiền này đều cảm thấy khiếp sợ như vậy, ngược lại để lộ ra tới một cái rất khủng bố hiện thực. Đó chính là Lâm Viễn cơ hồ không chút hưởng thụ qua cao đẳng tài nguyên, liền đạt tới so hắn còn cường đại hơn trung cấp tông sư thực lực. Chương 13, Long Tương Võ Quán nội tình chương 13, Long Tương Võ Quán nội tình bởi vì chỉ cần là cao đẳng tài nguyên, liền cũng không phải chút tiền ấy có khả năng mua được, Lâm Viễn nếu như hưởng thụ qua lời nói, giờ phút này đối mặt số tiền này liền tuyệt không có khả năng chấn kinh. Cho nên nhìn thấy Lâm Viễn phản ứng sau, Triệu Tử Minh đó là càng lộ vẻ tôn kính. Người như vậy, nếu như sử dụng lấy những cái kia cao đẳng tài nguyên, còn không biết rõ sẽ đột phá đến mức nào đi đây. Hiện tại không định mợ, ngược lại đi chế giễu nhân ra phản ứng, đây không phải là đồ đần mới sẽ làm hành vi. Tất nhiên vừa ý. Lâm Viễn gật gật đầu, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Số tiền kia chẳng những có thể để hắn biến đến càng mạnh, quan trọng nhất chính là có thể để người nhà qua đến càng tốt, nhất là đối với hắn nhi tử Lâm Long mà nói. Có số tiền kia, tài nguyên tu luyện của Lâm Long cũng không cần buồn, chính hắn cũng có thể mua nhiều tinh thạch hơn, gia tốc tăng thực lực lên. Lâm tông sư vừa ý liền tốt. Triệu Tử Minh cười cười, tiếp tục nói, đối với chúng ta võ quán tông sư cường giả mà nói, loại trừ tu luyện tài chính cùng sinh hoạt phụ cấp bên ngoài, hạch tâm nhất, nhưng thật ra là điểm tích lũy. Điểm tích lũy? Lâm Viễn tại Long Tương võ quán tu luyện nhiều năm, cũng là nghe qua cái từ ngữ này, bất quá đã từng hắn quá nhỏ yếu, thật sự là không xứng đi sâu hiểu. Đúng vậy, điểm tích lũy. Triệu Tử Minh giải thích nói, võ quán sẽ định kỳ tuyên bố đủ loại nhiệm vụ, Lâm tông sư có thể tự do lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau, liền có thể thu được tương ứng điểm tích lũy ban thưởng. Những cái này điểm tích lũy có thể tại trong võ quán kho tài nguyên bên trong đổi đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện, bao gồm cao cấp công pháp bí tịch, hiếm có dược liệu, thần binh lợi khí, thậm chí là tăng lên thiên phú đẳng cấp chí bảo. Lời này vừa nói, không riêng gì Lâm Viễn, trong thông đạo người khác cũng bị chấn kinh. Tăng lên thiên phú đẳng cấp, mỗi người sinh hạ tới thiên phú từ thức tỉnh một khắc kia trở đi liền cơ hồ cố định, có khả năng tăng lên thiên phú đẳng cấp chẳng khác nào để cao đời này có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Loại bảo vật này hoàn toàn chính xác coi là chí bảo. Triệu Tử Minh nói bổ sung, mặt khác Lâm Tông sư lúc trước nói cái kia 1000 vạn năm độ tu luyện tài chính cũng không phải vô ích phát ra. Võ quán ban bố nhiệm vụ, Lâm Tông sư ngươi chỉ cần hoàn thành một cái, tài chính liền sẽ đủ số phát. Nhiệm vụ độ khó bình thường sẽ không cực cao, đối với chúng ta tông sư cường giả mà nói, chỉ là làm theo phép thôi. Lâm Viễn nghe vậy, gật đầu một cái, trong lòng triệt để yên lòng. 1000 vạn tài chính, chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể cầm tới, đây quả thực là tặng không, yêu cầu xác thực không quá phận. Trừ đó ra, xem như chúng ta Long Tương võ quán tân tấn tông sư, ngài cũng có tư cách sử dụng điểm tích lũy thương thành. Triệu Tử Minh nói lấy, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo vòng tay, đưa cho Lâm Viễn. Vòng tay kia toàn thân ngân bạch, chất liệu không kim không ngọc, vào tay ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt hào quang. Đây là? Lâm Viễn nghi ngờ nhìn về phía Triệu Tử Minh. Đây là chúng ta võ quán tông sư mới có thể có điểm tích lũy vòng tay, cũng là tiến vào điểm tích lũy thương thành chìa khóa. Triệu Tử Minh cười lấy giải thích nói, Lâm tông sư ngài đưa tay vòng tay mang lên, tiếp đó dựa theo ta dạy ngài phương pháp kích hoạt, liền có thể tiến vào điểm tích lũy thương thành. Lâm Viễn theo lời đưa tay vòng tay đeo ở cổ tay, vào tay lạnh buốt dễ chịu, phản phất một dòng suối trong chảy qua da thịt. Triệu Tử Minh tại một bên hướng dẫn Lâm Viễn như thế nào kích hoạt vòng tay. Theo lấy Lâm Viễn tâm niệm vừa động, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ trên vòng tay phát ra, nháy mắt bao trùm hắn cùng Triệu Tử Minh. Sau một khắc, xung quanh cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Bọn hắn phản phất nháy mắt xuyên qua không gian, đi tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Đây là một mảnh quần quần bao la không gian, bốn phía nổi lơ lửng vô số điểm sáng, tựa như trong bầu trời đêm phồn tinh, lóe ra hào quang sáng chói. Không gian chính giữa, lơ lửng một tòa cung điện to lớn, cung điện toàn thân từ không biết tên ngọc thạch rèn đúc mà thành, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Cung điện xung quanh thì là từng hàng chỉnh tề kệ hàng, trên kệ hàng rực rỡ muôn màu, bày đầy đủ loại vật phẩm, tản ra sóng năng lượng cường đại động. Đan dược, công pháp bí tịch, vũ khí trang bị, thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, quả thực liền là một cái bảo tàng khổng lồ kho. Đây là Lâm Viễn nhìn trước mắt cảnh tượng kỳ dị này, trong mắt tràn ngập chấn động cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Đây chính là chúng ta Long Tương võ quán điểm tích lũy thương thành. Triệu Tử Minh cười lấy nói, Lâm tông sư, ngài cảm giác thế nào? Lâm Viễn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động, lẩm bẩm nói, trong vòng tay này dĩ nhiên ẩn chứa không gian hệ đại năng lực lượng, hơn nữa cường đại như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn chấn kinh tại vòng tay này thần kỳ, càng khiếp sợ tại Long Tương võ quán nội tình, có khả năng kiến tạo ra khổng lồ như thế điểm tích lũy thương thành, đồng thời đem nó cùng vòng tay tiếp nối, đây tuyệt đối không phải bình thường thế lực có khả năng làm được. Trên thế giới cường giả nhiều không kể xiết, những cái kia cấp S thiên phú giả từ thức tỉnh một khắc kia trở đi liền nắm giữ thiên thai cấp lực lượng. Giờ này khắc này, thông qua sử dụng vòng tay này, đối mặt mãnh liệt như vậy không gian di chuyển thủ đoạn, Lâm Viễn lần nữa thật sâu cảm nhận được, hắn cùng những cái kia chân chính trí cường giả ở giữa đến tột cùng còn kém có bao xa. Ha ha, Lâm tông sư thật là tinh mắt, vòng tay này chính xác cẩn chứa không gian hệ đại năng lực lượng. Triệu Tử Minh mang theo tự hào nói, đây là chúng ta võ quán tiền bối cường giả, hao phí vô số tâm huyết mới nghiên cứu ra được bảo vật. Ý tại có thể làm cho ta Long Tương võ quán cường giả thân ở bất kỳ địa phương nào, đều nhưng dùng điểm tích lũy đổi chính mình cần thiết tài nguyên. Triệu Tử Minh nói lấy, sợ Lâm Viễn hiểu lầm, lại nhắc nhở, bất quá Lâm tông sư, chúng ta chỉ là ý thức đi tới phiến tiên địa này, chân thân vẫn tại chứng nhận trong thông đạo, nhưng không cần thiết tại cùng người giao chiến lúc sử dụng. Chỉ có ngươi chỗ đổi tài nguyên có thể thông qua vòng tay tiến hành truyền tống. Lâm Viễn gật đầu một cái, trong lòng đối Long Tương võ quán thực lực có rõ ràng hơn khái niệm. Quả nhiên loại này quái vật khổng lồ, sau lưng đều không đơn giản, á trên kệ hàng, ánh sáng lưu chuyển, mỗi một kiện vật phẩm đều tản ra mê người khí tức. Đan dược khu, từng mai hồng ánh long lanh đan dược, tiên tính trôi nổi tại trong suốt trong bình ngọc. Mà tại tài nguyên tu luyện bên kia, trước mắt hắn năng lượng cao nhất đủ nhìn thấy tứ giai tinh thạch tồn tại. Mà tứ giai tinh thạch tại trên kệ hàng này đắt giá, thì là 15 điểm tích lũy. Tại bên ngoài, nhị giai tinh thạch đều 10 vạn một mai, nhưng nơi này tứ giai tinh thạch lại chỉ cần 15 điểm tích lũy. Có thể thấy được cái này điểm tích lũy giá trị, quả thực cao đến dọa người. Khu thiên tài địa bảo, đủ loại tài liệu chất quý, tản ra mê người hào quang. Trong lòng Lâm Viễn dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt. Hắn hy vọng dường nào có khả năng đem những bảo vật này toàn bộ mang đi, toàn bộ cho con của mình Lâm Long. Có những tư nguyên này, con đường tu luyện của Lâm Long sẽ một mảnh đường băng thẳng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trong lòng Lâm Viễn cảm thán, trong ánh mắt toát ra thật sâu tình tra. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một môn công pháp hấp dẫn. Đó là một bản xưa cũ quyển trục, trên quyển trục viết bốn cái cứng cắp mạnh mẽ chữ lớn. Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Chương 14, lớn mua đặc biệt mua chương 14, lớn mua đặc biệt mua Lâm Viễn đôi mắt ngưng lại. Kiếm Quyết. Hắn hệ thống chính là vô thượng kiếm đạo hệ thống, trong đầu còn có hai gốc thần bí kiếm thảo. Một mực đến nay, hắn đều dùng nắm đấm đối địch, luôn cảm giác có chút khó chịu. Môn Hôn Nguyên Kiếm Quyết này, quả thực liền là làm hắn đo thân mà làm, mà nó hết giá thì là 50 điểm tích lũy. Phát giác được Lâm Viễn nóng rực ánh mắt, Triệu Tử Minh cũng nhìn thấy cái kia Hôn Nguyên Kiếm Quyết, do dự một lát sau, cười nói, "Lâm tông sư thế nhưng muốn kiếm quyết này?" đây chính là bù đắp lúc trước sai lầm cơ hội tốt. Lâm Viễn gật đầu một cái, Triệu Tử Minh thấy thế liền nói, Lâm tông sư, ngươi là ta Long Tương võ quán mới tấn trung cấp tông sư, chọn vẹn có tư cách dự chi điểm tích lũy, bất quá. Nói đến đây Triệu Tử Minh dừng một chút, nhìn xem cái kia Hỗn Nguyên kiếm quyết ngự trọng tâm trường nói, Lâm tông sư, môn Hỗn Nguyên kiếm quyết này chính là khí quyết. Nó nguyên bản chúng ta Long Tương võ quán tiền bối tại chư thiên trong chiến trường ngẫu nhiên chỗ đến, đáng tiếc chỉ có một bộ phận. Nếu như Lâm tông sư muốn đến tiếp sau lời nói, e rằng Triệu Tử Minh không có đem lời nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chư thiên chiến trường, đó là như thế nào hung hiểm chi địa? Đó là vạn tộc tranh bá sân khấu, là cường giả chỗ vui chơi, cũng là kẻ yếu phần mộ. Không có việc gì, loại trừ môn công pháp này, ta còn lại muốn dự chi 500 vạn. Lâm Viễn âm thanh chém sắc như chém bùn, không có chút nào bởi vì chư thiên chiến trường mà xuất hiện biến hóa. Triệu Tử Minh nghe vậy giật mình, 500 vạn cũng chẳng có gì, khoản này tiền viễn kém xa điểm tích lũy trọng yếu. Ngược lại Lâm Viễn chắc chắn như thế phải cầm môn công pháp này, chẳng lẽ tương lai đã có kế hoạch muốn đi chư thiên chiến trường rồi sao? Như vậy có quyết đoán. Trong lúc nhất thời, trong lòng Triệu Tử Minh cũng bộc phát đối Lâm Viễn cảm thấy tôn kính lên. "Hảo, Lâm tông sư, có thể dự chi." Lâm Viễn nghe vậy vui mừng quá đỗi, như vậy nhi tử tu luyện phí tổn cũng có. Lâm Long lập tức liền muốn tiến hành võ đạo khảo hạch, đây chính là cực kỳ trọng yếu một bước. Có số tiền kia, Lâm Long nhất định có khả năng đạt được tốt hơn thành tích, tương lai bừng sáng. Nếu là không có hệ thống thức tỉnh, đây hết thảy đều không có khả năng phát sinh, dù cho hắn năm đó cũng có số tiền kia, nhưng hắn thiên phú quá kém, cuối cùng chỉ có thể biến thành một tên võ giả bình thường trung kỳ. Nếu như không phải hệ thống, hắn chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể tại tầng dưới chốt dãy rùa, vĩnh viễn không cách nào xuất đầu. Cái thế giới này, trung quy là cường giả thế giới, là năm đấm thế giới. Trong lòng Lâm Viễn tràn ngập cảm khái. Hắn âm thầm thề, nhất định phải biến đến càng mạnh, càng mạnh, càng mạnh. "Tốt, Lâm tông sư, điểm tích lũy đã dự chi đến tay của ngài vòng tay bên trong, ngài có thể tùy thời sử dụng." Triệu Tử Minh âm thanh đem Lâm Viễn từ trong suy nghĩ kéo lại. "Đa tạ." Lâm Viễn gật đầu một cái, ngỏ ý cảm ơn, theo sau không chút do dự đổi Hỗn Nguyên kiếm quyết. Chỉ thấy cái kia Hỗn Nguyên kiếm quyết xung quanh không gian ba động một phen, tiếp lấy liền biến mất không gặp. Theo sau hai người cũng không tại trong không gian này chờ lâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cảnh tượng xung quanh như là sóng nước nộn nạo lên, nháy mắt khôi phục thành chứng nhận trong thông đạo dáng dấp. Mà bản kia bị Lâm Viễn đổi Hỗn Nguyên kiếm quyết thì bị một cái kim cầu bao quanh phiêu phủ ở trước mặt hắn, thò tay liền cầm tới. "Lâm tông sư, 500 vạn đã đánh đến ngài trong tài khoản." Lâm Viễn cất kỹ Hỗn Nguyên kiếm quyết sau, Triệu Tử Minh cũng đi đến đại ngạch giao dịch thủ tục. Cuối cùng hắn nhưng là Long Tương võ quán tổng giáo đầu, dây gửi tiền loại việc này tùy tiện. Lâm Viễn nhìn xem trên điện thoại di động thêm ra tới 500 vạn số dư còn lại, cảm giác tim đập đều tăng nhanh mấy phần, gật đầu nói, "Hảo, vậy ta liền không nhiều quấy rầy." Dứt lời, hắn quay người hướng ngoài thông đạo đi đến, nội tâm đã đang suy nghĩ dùng như thế nào cái này 500 vạn biến đến càng mạnh, đồng thời cũng cải thiện điều kiện gia đình. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Viễn trên mình, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có chấn kinh, có thèm muốn, có hối hận, cũng có thật sâu kính sợ. Lúc trước những cái kia mở miệng khiêu khích người, giờ phút này càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, từng cái rủ xuống đầu, sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không dám thở mạnh một thoáng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Lâm Viễn đại nhân không chấp tiểu nhân. Vương Chấn Sơn đứng tại chỗ, nhìn Lâm Viễn đi xa bóng lưng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Triệu Tử Minh thì thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm vui mừng. May mắn Lâm Viễn không phải loại kia tính toán chi ly tông sư, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hắn đã chứng kiến qua quá nhiều tông sư ngạo mạn, cũng may Lâm Viễn không phải một trong số đó. Mà Lâm Viễn gia nhập, không bàn là đối với hắn vẫn là đối với võ quán tới nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Một bên khác, Lâm Viễn rời khỏi võ quán sau cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tiện đường đi mấy nơi. Hắn đầu tiên là đi tới một nhà cấp cao hàng thịt, tỉ mỉ chọn lựa mấy khối tốt nhất thịt hung thú. Đám hung thú này thịt ẩn chứa phong phú khí huyết lực lượng, đối với võ giả tới nói, nhất là đê giai võ giả, là cực giai tư bộ phẩm. Luyện võ muốn từ nhỏ thời điểm căn cơ bắt đầu, thì hung thú liền có thể đủ tăng cường cơ sở, tăng cao tương lai hạn mức cao nhất. Những cái kia đại thế gia cấp ép thiên phú giả, bởi vì thân phận nguyên nhân, dù cho thức tỉnh chính là cấp ép thiên phú hưởng thụ đãi ngộ cũng so với bình thường người hảo, cho nên trong bọn họ thậm chí có người có thể đánh vỡ võ giả trung kỳ đột phá đến võ giả hậu kỳ. Đây chính là cơ sở làm chắc chỗ tốt, nếu là đổi thành cao cấp thiên phú người sở hữu, còn không biết rõ có thể tăng cao bao nhiêu hạn mức cao nhất đây. Theo sau, hắn lại đi một nhà tinh xảo tiệm bánh ngọt, mua một cái tạo hình tinh mỹ, mùi thơm nước mùi bánh ngọt lớn. Đây là lão bà Tô Huyền thích nhất khẩu vị. Ngay sau đó, hắn lại đi vào một nhà tiệm châu báu, làm vợ chọn lựa một cái ngưỡng mộ trong lòng đã lâu dây chuyền. Dây chuyền kia, từ từng khỏa óng ánh long lanh bảo thạch móc nối mà thành, tại dưới ánh đèn lóe ra hào quang chói sáng, cực kỳ mỹ lệ. Phía trước bọn hắn không có tiền, dạ phố cũng chỉ có thể nhìn một chút, hắn biết lão bà một mực rất muốn, hiện tại có tiền tự nhiên là trực tiếp mua lại. Cuối cùng, hắn đi tới một nhà tiệm hoa, lại mua một bó to kiểu diễm ướt át hoa hồng. Tô Huyền làm cái nhà này, trả giá rất rất nhiều. Bây giờ chính mình có năng lực, nhất định phải làm cho thê tử được sống cuộc sống tốt, bù đắp những năm gần đây đối với nàng thua thiệt. Bất quá mua những vật này, cũng là không tốn bao nhiêu tiền. Chính hắn cũng muốn tiếp tục tăng thực lực lên mới được, bằng không vừa mới lấy được những cái này, cùng kính hoa thủy nguyệt không có gì khác biệt. Xét theo cái này một đống lớn đồ vật, Lâm Viễn lại đi một chuyến tài nguyên thương khu, đem tiền còn lại trừ lại 100 vạn, cái khác toàn bộ dùng tới mua nhị giai tinh thạch. Loại này tài nguyên thương trong vùng cao cấp nhất tinh thạch cũng liền là nhị giai, dù sao cũng là dân chúng thường xuyên đến, người thường nhưng không cách nào tùy tiện mua 10 vạn một khỏa nhị giai tinh thạch. Như Lâm Viễn loại này hào phóng ném mấy trăm vạn mua mấy chục khỏa nhị giai tinh thạch, chọn vẹn thuộc về hiếm thấy. Làm xong đây hết thảy, Lâm Viễn lòng chỉ muốn về, không thể chờ đợi hướng nhà chạy đi. Trên đường thời điểm, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Trương Cường gọi điện thoại đi qua. Hiện tại hắn cuối cùng xoay người, cũng sẽ không quên huynh đệ của mình, vậy lưu xuống 100 vạn bên trong, liền có hắn bồi thường huynh đệ bộ phận. Chương 15, tông sư hậu kỳ chương 15, tông sư hậu kỳ nhưng mà, điện thoại đẩy tới, lại nhắc nhở đối phương máy đã đóng. Tiểu tử này, làm cái quỷ gì? Lâm Viễn nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, tạm thời thu hồi điện thoại, chờ tối nay lại đánh một cái đi qua. Giờ phút này, Hoài An thành bệnh viện nhân dân bên trong. Trương Cường nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên mình quấn đầy băng vải. Điện thoại di động của hắn sớm đã lúc trước tranh chấp bên trong ngã đến vỡ nát, màn hình vỡ vụn, linh kiện rơi lả tả trên đất. Thật muốn nói đến, đây hết thảy đều bắt nguồn từ hắn cấp cho Lâm Viễn cái kia 20 bạn. Từ lúc đem tiền cấp cho Lâm Viễn phía sau, trong nhà hắn tình trạng kinh tế lập tức lâm vào quẫn cảnh. Nguyên bản liền giật gấu vá vai sinh hoạt, biến đến càng thêm gian nan. Thê tử cùng hắn cãi nhau đớn lạnh, thậm chí nói ra ly hôn. Làm duy trì ở đỉnh ổn định, trấn an lão bà, hắn không thể không kiên trì hướng công ty muốn trước phía trước không phát tiền lương. Nhưng mà, công ty lão bản lại dùng đủ loại lý do từ chối, thậm chí còn đối với hắn châm chọc khiêu khích. Dưới cơn nóng giận, hắn cùng lão bản phát sinh xung đột, kết quả rõ ràng, bằng hắn một cái người thường như thế nào cùng to như vậy công ty đối nghịch. Trực tiếp bị đánh thành trọng thương, tiến vào bệnh viện. Vốn là trong nhà tình huống liền không được, hiện tại hắn còn nằm viện. Giờ này khắc này, chỉ là nằm tại bệnh này trên giường, Trương Cường đều cảm giác tra tấn, trong hai mắt tràn ngập phẫn hận. Một bên khác, Lâm Viễn mang theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà. Gian kia có chút cổ xưa nhà trệt, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lại lộ ra đặc biệt ấm áp. "Huyền Nhi, ta trở về." Lâm Viễn đẩy ra cửa, la lớn. Trong phòng bếp chuyển đến một trận nồi chén môi chậu va chạm âm thanh. Tô Huyền nghe được Lâm Viễn âm thanh, nhô đầu ra, nhìn thấy trong tay hắn bao lớn bao nhỏ, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra trách cứ thần tình. "Ngươi người này, thế nào mua nhiều đồ như vậy? Lại loạn dùng tiền." Tô Huyền một bên đoán trách lấy, một bên bước nhanh đi tới, giúp Lâm Viễn tiếp nhận vật trong tay. "Chờ một chút, cái này thịt. Đây là thịt hung thú. Còn có bánh ngọt này, dây chuyền này. Ngươi đem chúng ta tiền gửi đều tiêu ư?" Tô Huyền nhìn xem những cái này quý giá vật phẩm, toàn bộ người trực tiếp ngẩn người tại chỗ. "Huyền Nhi, không cần lo lắng. Ta hiện tại là tông sư, nhưng cái này không tính là gì." Lâm Viễn nhìn xem thê tử một bộ ngây người như phong bộ dáng, lập tức cưng chiều cười nói: "Tông sư, làm sao có khả năng a?" Tô Huyền nghe vậy căn bản cũng không tin, chính nàng gả nam nhân, nàng còn có thể không biết rõ Lâm Viễn là cái gì thiên phụ a. Đời này nàng muốn là cũng chỉ muốn bình bình đạm đạm qua, cuối cùng Lâm Viễn tính cách rất tốt, chính nàng cũng không phải có thể làm võ giả nguyên liệu. "Huyền Nhi, ta không có lừa ngươi, ngươi nhìn đây là cái gì?" Lâm Viễn nói lấy, từ trong ngực lấy ra mai kia tông sư chứng nhận huy chương. Huy chương màu vàng, tại dưới ánh đèn lóe ra hào quang chói sáng, tượng trưng cho vô thượng bình quang cùng thực lực cường đại. Tô Huyền nhìn xem mai kia huy chương, triệt để trận tròn mắt. Nàng biết, loại vật này là tuyệt đối không có khả năng giả mạo. "Cái này, ngươi thật là tông sư?" Tô Huyền âm thanh run rẩy đến càng thêm lợi hại, trong đầu nghĩ qua Lâm Viễn đi làm giả, nhưng loại huy chương này thế nào giả mạo? Hơn nữa có cái gì giả mạo tất yếu a? "Ta hiện tại hàng năm đều có 1000 vạn tu luyện tài chính, mỗi tháng còn có 80 vạn sinh hoạt phụ cấp, chúng ta không cần tiếp tục phải qua thời gian khổ cực." Lâm Viễn ôm Tô Huyền eo thon, nhẹ giọng cười nói: "Hàng năm 1000 vạn, mỗi tháng 80 vạn." Tô Huyền triệt để bị cái này to lớn con số cho chấn động. Nàng đời này, nhiều như vậy tiền cho tới bây giờ đều chỉ có thể là nghe nói, căn bản là chưa từng thấy. Lâm Viễn sợ Tô Huyền còn có nghi hoặc, một giây sau trực tiếp đem chân khí trong cơ thể phóng xuất ra. Một cỗ cường đại khí tức, nháy mắt bao phủ cả phòng. Cỗ khí tức này, tuy là cường đại, nhưng đối Tô Huyền lại không có bất luận cái gì cảm giác áp bách, ngược lại để nàng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng yên tâm. Tô Huyền cảm thụ được cỗ khí tức này, triệt triệt để tin tưởng Lâm Viễn lời nói. Trong mắt của nàng cũng lại khống chế không nổi, đã tuôn ra kích động nước mắt. "Lao công của ta lại là tông sư." Tô Huyền âm thanh nghẹn ngào đến cơ hồ nói không ra lời. "Chúng ta cuối cùng muốn khổ tận cam lai." Lâm Viễn chăm chú ôm lấy thê tử, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. "Cái này 50 vạn ngươi cầm trước." Lâm Viễn nói lấy điện thoại di động ra, ngay tại chỗ cho Tô Huyền chuyển 50 vạn. "Còn có, Tiểu Long bên kia, chúng ta trước tạm thời đừng nói cho hắn ta mạnh lên sự tình." Lâm Viễn lại dặn dò một câu, Tô Huyền nghe vậy gật đầu một cái. Nàng cũng cho rằng chuyện này có lẽ địa thấp, có thể bồi dưỡng Tiểu Long tính cách, bằng không hiện tại nói cho Tiểu Long phụ thân hắn biến thành tông sư sự tình, rất có thể liền muốn lười biếng. "Bất quá, cuối cùng ta là tông sư, Tiểu Long tài nguyên tu luyện cũng không thể giống như trước kia dạng kia, liền nói chúng ta mua vé số trúng thưởng, trúng 100 vạn, dạng này cũng có thể nói còn nghe được." Lâm Viễn nói bổ sung. "Ân, hảo, tất cả nghe theo ngươi." Tô Huyền âm thanh ôn nhu mà kiên định. Nhìn xem trên điện thoại di động tới sổ tin nhắn, nàng hai tay đều đang run rẩy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Theo sau, Lâm Viễn liền đi vào phòng ngủ, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Trong phòng ngủ, Lâm Viễn ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh vầng sáng nhàn nhạt. Trong tay hắn nhị giai tinh thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, năng lượng trong đó như là tia nước nhỏ, chuyển vào tứ chi bách hải của hắn. Kiếm đạo năng lượng thu hút. Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động 5 lần bạo kích, kiếm đạo đẳng cấp tăng lên. Trước mắt kiếm đạo đẳng cấp LV31. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu tiếng vọng, Lâm Viễn nghe vậy lập tức đại hỉ. Vốn là hắn còn lo lắng đã trở thành tông sư sau lại hấp thu nhị giai tinh thạch có thể hay không hiệu quả gì. Hiện tại đó là rèn sắc khi còn nóng, tranh thủ thời gian điên cuồng hấp thu lên. hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Khung xương cứng cáp hơn, bắp thịt càng căng đầy, kinh mạch càng rộng lớn. Trong đan điền, chân khí như là lao nhanh giang hà, sôi trào mãnh liệt, so trước đó cường đại gấp mấy lần không thôi. Theo lấy một khỏa lại một khỏa tinh thạch bị hấp thu, kiếm đạo của Lâm Viễn đẳng cấp cũng tại không ngừng tăng lên. Mỗi một lần thăng cấp đều kèm theo thân thể thuế biến cùng lực lượng tăng trưởng, hắn phảng phất đưa thân vào một cái ấm áp trong lò luyện, bị không ngừng rèn luyện, mài giũa. Đến lúc cuối cùng một khỏa nhị giai tinh thạch năng lượng bị hấp thu hầu như không còn lúc, kiếm đạo của Lâm Viễn đẳng cấp bất ngờ đạt tới LV37. Oanh! Một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, trong phòng ngủ đồ gia dụng tại cỗ khí tức này trùng kích vào nhộn nhịp rung động, lung lay sắp đổ. Tông sư hậu kỳ. Lâm Viễn chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Một ngày ngắn ngủi bên trong, hắn dĩ nhiên từ võ giả trung kỳ, một đường tiêu thăng tới tông sư hậu kỳ. Hôm nay tại trên người hắn chuyện phát sinh nếu là nói ra, căn bản là không có khả năng có người sẽ tin, dù cho là chính hắn đều cảm thấy tựa như ảo mộng. Chương 16, một kiếm bình sơn chương 16, một kiếm bình sơn Lâm Viễn chậm chậm đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được thể nội cô kia điều khiển như cánh tay lực lượng. Hắn tiện tay vung lên, một đạo vô hình kinh khí, liền từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. Oeng! Kinh khí đánh trúng vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. Hướng rắn trên vách tường, dĩ nhiên xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành, trưởng ấn xung quanh, hiện đầy tỉ mỉ vết nước. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là hắn tiện tay một kích, nếu là toàn lực thi triển, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Lâm Viễn nhìn xem trên tường trưởng ấn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hôm nay còn có không ít thời gian, tinh thạch đều đã hấp thu xong, nhưng trên người hắn còn có cái đồ vật có thể tu luyện. Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Lâm Viễn từ trong ngực lấy ra bản kia Hôn Nguyên Kiếm Quyết, chậm chậm lật ra. Xưa cũ trên quyển trục, đi lại huyền ảo kiếm pháp cùng tâm pháp. Khả năng là bởi vì vô thượng kiếm đạo hệ thống nguyên nhân, hắn hoàn toàn có thể xem hiểu phía trên miêu tả hết thảy, mới nhìn vài lần tâm thần liền trọn vẹn đắm chìm trong đó, tỉ mỉ tính toán mỗi một cái chữ, mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác. Trong đầu, cái kia hai gốc kiếm thảo hư ảnh bắt đầu xoay chậm chậm lên. Theo lấy hắn lĩnh hội, kiếm thảo hư ảnh dĩ nhiên từng bước dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một chuôi mơ hồ kiếm ảnh. Lâm Viễn tâm niệm vừa động, chuôi kiếm ảnh kia liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn chậm chậm huy động kiếm ảnh, dựa theo Hôn Nguyên Kiếm Quyết bên trong chiêu thức, bắt đầu diễn luyện. Ngay từ đầu động tác còn cực kỳ trúc chắc, nhưng theo thời gian trôi qua, động tác của hắn càng ngày càng lưu loát, càng ngày càng thuần thục. Kiếm ảnh ở trong tay của hắn, phản phất sống lại một loại, phun ra nuốt vào lấy phong mang, tản ra lăng lệ khí tức. Bù bù, kiếm ảnh bạch phá không khí, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng kiếm reo, như là rồng ngâm hổ gầm, làm người chấn động cả hồn phách. Lâm Viễn càng luyện càng đầu nhập, càng luyện càng hưng phấn, chính mình phản phất cùng kiếm ảnh trong tay hòa làm một thể, không phân khác biệt. Bất quá, tại trong nhà thật sự là không quá thích hợp tu luyện, cuối cùng hắn vẫn là tạm thời dừng lại, thân hình hơi động liền rời đi nhà, khi xuất hiện lại, đã đi tới Hoài An thành vùng ngoại thành. Nơi này bốn phía hoang tàn vắng vẻ, hắn trọn vẹn có thể tùy ý thi triển. Tu luyện cũng càng thêm không chút kiêng kỵ. Không biết qua bao lâu, Lâm Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang bắn mạnh. Hắn quát khẽ một tiếng, kiếm ảnh trong tay đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Chém! Lâm Viễn một kiếm chém ra, một đạo chói mắt kiếm quang từ trên kiếm ảnh bắn ra, ngang dọc nghìn vạn dặm, thiểm điện bạch phá bầu trời. Ầm ầm. Xa xa, một tòa cao mấy trăm thước đỉnh núi bị đạo này khủng bố kiếm quang khẽ quét mà qua, ngay sau đó liền rung động kịch liệt lên. Đỉnh núi nửa bộ phận trên ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn cuồn cuộn mà xuống. Bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời, cả vùng đều đang run rẩy. Mà cái kia bị kiếm quang chỗ đảo qua, lại bị trực tiếp tiêu diệt. Một kiếm này, chấn động nhân tộc, chấn động toàn bộ Kim Lăng hành tinh. Ngay tại về nhà Lâm Long, đột nhiên cảm giác thân thể phát lạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Kiếm quang kia, là như vậy lóa mắt, như vậy lăng lệ. Ầm ầm. Xa xa, truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ mạnh, đại địa đều đang run rẩy. Lâm Long mở to hai mắt nhìn xem kiếm quang kia biến mất phương hướng, trong lòng tràn ngập chấn động cùng nghi hoặc. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ kiếm quang. Loại trừ bên ngoài Lâm Long, Hoài An thành thậm chí xung quanh những thành thị khác bên trong tất cả mọi người giống như hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia kinh thiên động địa khủng bố một màn. Xa xa cái kia một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, bị kiếm quang cho cứ thế mà tiêu diệt. Đỉnh núi nửa bộ phận trên đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại một cái trơ trụi sơn thể, xúc mục kinh tâm. Lâm Viễn đứng tại chỗ, nhìn xa xa cái kia bị chính mình một kiếm tiêu diệt đỉnh núi, trong lòng hào khí ngàn vạn. Giờ phút này lực lượng của hắn, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng đại tông sư, chỉ sợ cũng như là sâu kiến một loại, không chịu nổi một kích. Tông sư, nhưng lăng không hư độ, đặng không mà đi, giống như là tiên nhân. Mà đại tông sư, càng là áp đảo tông sư bên trên tồn tại, chân khí của bọn hắn càng cô đọng cũng càng cường đại. Nhưng quan trọng nhất chính là bọn hắn nhục thân, trải qua thiên truy bách luyện cứng cỏi vô cùng, thậm chí có thể đoạn chi trọng sinh, có được ngoan cường sinh mệnh lực. Nhưng loại này năng lực, tại hắn Lâm Viễn cái này kinh người dưới một kiếm, hữu dụng a. Còn không chờ ngươi đoạn chi trọng sinh, ngàn vạn kiếm quang liền đã theo nhau mà tới, vị nào đại tông sư có thể sống? Một kiếm này dư ba vẫn tại kéo dài, toàn bộ Kim Lăng hành tỉnh vô số cường giả nhộn nhịp từ bế quan bên trong bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Đây là lực lượng gì? Thật là đáng sợ kiếm khí. Vị nào đại tông sư xuất thủ? Kim Lăng hành tỉnh một chỗ, một tòa cổ lao trong cung điện. Một vị người mặc đạo bào, nhìn lên tiên phong đạo cốt lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang bắn mạnh. Cố kiếm khí này, thật tốt bá đạo. chẳng lẽ là vị nào ẩn thế không ra lão quái vật xuất sơn? Hắn bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, căn bản là không có cách suy tính ra cái gì tin tức. Kim Lăng hành tỉnh một chỗ khác, một tòa u ám trong huyệt động. Một vị người mặc áo đen, khuôn mặt tiểu tụy nam tử trung niên, đột nhiên từ trong tu luyện bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về đỉnh huyệt động, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Cố kiếm khí này, quá đáng sợ. Hắn liền vội vàng đem hang động lối vào phong kín, trốn ở hang động chỗ sâu nhất, không dám lộ diện. Kim Lăng hành tỉnh mỗi đại thế lực, cũng nhộn nhịp bị cố kiếm khí này chỗ kinh động. Bọn hắn phái ra vô số thám tử, bốn phía tìm hiểu tin tức, muốn biết cố kiếm khí này nguồn gốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Lăng hành tỉnh, gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm. Tất cả mọi người biết, một cơn báo táp to lớn sắp đến. Mà trận gió lốc này trung tâm, chính là vị kia một kiếm bình sơn cường giả bí ẩn. Lâm Viễn thỏa mãn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, như là tuần phục một đầu kiệt ngạo bất tuần dã thú, bây giờ lực lượng này đã hoàn toàn thần phục tại hắn, mặc hắn thúc dục. Hắn chậm chậm thu lại khí tức, đi ra mảnh này chứng kiến hắn kinh thiên một kiếm hoang dã. Màn đêm phủ xuống, đèn hoa mới lên, Lâm Viễn về đến nhà, ấm áp ánh đèn từ trong cửa sổ lộ ra, xua tán đi đêm hàn ý. Tô Huyền còn tại phòng bếp xử lý hắn mang về thịt hung thú, chọn bện không biết do hắn đã từng đi ra ngoài một chuyến. Lâm Viễn cũng không có làm phiền Tô Huyền, sau khi ngồi xuống lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái đặc thù áp. Đây là trong Long Tương Võ Quán tuyên bố nhiệm vụ bình đài, chỉ có đạt tới tông sư cấp bậc mới có tư cách sử dụng. Trên màn hình, hắn năm nay chỗ cần hoàn thành nhiệm vụ đã tuyên bố xuống tới. Khả năng bởi vì hắn dự chi 50 điểm tích lũy nguyên nhân, nhiệm vụ này điểm tích lũy ban thưởng cũng vừa hay là 50 điểm. Nội dung nhiệm vụ cũng để cho Lâm Viễn ánh mắt nhắm lại. Nhiệm vụ của hắn là chặn đánh giết vạn tộc giáo đồ tiểu đầu bụng Thái Hoa. Căn cứ tình báo, nhóm này vạn tộc giáo đồ trốn ở Kim Lăng trong tỉnh Trọc Hóa chi địa, phiến địa vực này bởi vì đã từng bị thú triều xâm lấn, chịu đến qua ô nhiễm mà gọi tên. Chương 17, to lớn tài nguyên. Chương 17, to lớn tài nguyên. Mà trên phiến đại địa này, có một tòa tên là Vạn Thú Thành Thị, là trải qua cái kia khủng bố thú triều sau đổi tên. Hắn muốn tìm ra cũng diện sắt vạn tộc giáo đồ cùng Thái Hoa, liền trốn ở trong đó. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, là hắn có thể cầm tới còn lại 500 vạn, đồng thời cũng đem phía trước dự chi điểm tích lũy thanh không. Lâm Viễn tỉ mỉ đọc lấy nhiệm vụ tường tình, trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Vạn tộc giáo, từ một nhóm phản bội nhân tộc, đầu nhập vào tinh không vạn tộc bại hoại tạo thành, thủ đoạn tàn nhẫn, việc ác bất tận. Ma huyết ma môn, càng là vạn tộc giáo bên trong chiêu danh người xấu một cái phân chi. Bọn hắn tiếp nhận vạn tộc tạo, thông qua hút máu người đến để thăng thực lực, mỗi một cái huyết ma môn thành viên, trên tay đều có không ít nhân mạng. Cái này Thái Hoa chính là huyết ma môn thành viên. Trong lòng Lâm Viễn, dấy lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Đúng lúc này, một trận tiếng mở cửa truyền đến. "Cha, mẹ, ta trở về." Trong thanh âm của Lâm Long còn mang theo một chút sau khi khiếp sợ hai thán phục cảm giác, vừa mới trên đường nhìn thấy một kiếm kia, quả thực như là võ đạo phong bi khắc ở trong lòng của hắn, làm người lớn bể. Bất quá vừa mới đi vào cửa chính, hắn liền lại một bước. Toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cỗ mùi thơm này tương đối mê người, nháy mắt đem ánh mắt của hắn hấp dẫn đến trên bàn cơm. Thịt kho tàu, cá hấp, xào lăn hoa bầu rủ. Mỗi một đạo đồ ăn đều tản ra mê người lộng lẫy, để người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà để Lâm Long ngậm bứt chính là cái kia mấy khối tản ra khủng bố mùi hương to lớn khối thịt. Khối thịt kia, màu sắc đỏ hồng, hoa văn rõ ràng, mặt ngoài còn hiện ra tầng một nhàn nhạt bóng loáng. Chỉ là nghe một thoáng, liền để Lâm Long toàn thân khí huyết mãnh liệt, hận không thể lập tức xông đi lên gặm nhấm. Đây là thịt hung thú. Lâm Long mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia mấy khối thịt, đây cũng không phải bình thường gia đình đều hưởng thụ đến a, một cân liền muốn ngàn bạn, càng đừng đề cập lớn như vậy mấy khối bày trên bàn. Cái này được bao nhiêu tiền a? Mỗi một khối thịt hung thú đều ẩn chứa to lớn khí huyết lực lượng, đối với võ giả võ đạo tu luyện trợ giúp cực lớn. Cha, đây là có chuyện gì? Trong nhà phát tài. Hắn nhịn không được hỏi. Lâm Viễn buông xuống điện thoại, cười cười sau không có trực tiếp trả lời Lâm Long vấn đề, mà là nói, nhanh đi tắm một cái, chuẩn bị ăn cơm. Lâm Long tuy là trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời đi tắm rửa. Lâm Long tắm rửa hoàn tất, đi tới trước bàn ăn, nhìn xem cái kia một bàn phong phú thức ăn, còn có cái kia mấy khối tản ra khủng bố mùi hương thịt hung thú, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn đã nhanh nhịn không được. Cha, nhà chúng ta lấy tiền ở đâu? Lâm Long hỏi lần nữa, trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi, một chút không yên. Tô Huyền từ trong phòng bếp đi ra, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vô vô nhi tử bà bay, trong giọng nói mang theo một chút xinh đẹp. Cha ngươi a, hắn vận khí tốt, mua vé số trúng thưởng lớn, chọn vẹn 100 vạn đây. Thật hay giả? Mắt Lâm Long trừng đến càng lớn, miệng há thành hình tròn, phản phất có thể nhét xuống một quả trứng gà. 100 vạn, đây đối với nhà bọn hắn tới nói, quả thực liền là con số trên trời. Phải biết, bọn hắn một nhà ba người, trên tại căn này cổ xưa nhà trệt bên trong đã ở rất nhiều năm. Phụ thân mỗi tháng tân tân khổ khổ, mệt gần chết, cũng mới chỉ là 5000 khối tiền lương. Mẫu thân làm phụ cấp gia dụng, cũng tại một nhà máy trang phục làm việc vặt, mỗi ngày làm việc mười mấy giờ, lại chỉ có thể kiếm được một điểm ít ỏi thu nhập, trở về còn muốn dọn dẹp việc nhà cùng nấu ăn. Hắn làm giảm bớt trong nhà gánh nặng, mỗi ngày sau khi tan học đều muốn đi quán ăn làm thuê, rửa chén bát, rửa chén, một mực bận đến đêm khuya. Người một nhà sinh hoạt qua cực kỳ ba, đừng nói là ăn thịt hung thú, liền phổ thông thịt heo đều muốn tính toán tỉ mỉ, không dám nhiều mua. Nhưng bây giờ, mẫu thân dĩ nhiên nói cho hắn biết, phụ thân mua vé số trúng 100 vạn thưởng lớn. Đây quả thực tựa như là nằm mơ đồng dạng, quá không chân thật. Lâm Viễn nhìn xem nhi tử bộ kia bộ dáng khiếp sợ, trong lòng đã cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy một chút đau xót. Hắn biết, nhi tử những năm gần đây đi theo bọn hắn một chỗ chịu không ít khổ. Bây giờ, chính mình cuối cùng có năng lực để nhi tử được sống cuộc sống tốt. Lâm Viễn gật đầu cười, trong giọng nói tràn ngập khẳng định, đương nhiên là thật, ngươi lập tức liền muốn thi cuối kỳ, nghe nói cuộc thi lần này rất trọng yếu, đám hung thú này thịt, ngươi cũng ăn. Còn có những dược tề này, cũng đều dùng, thật tốt tu luyện, tranh thủ thi cái thành tích tốt. Lâm Viễn nói lấy, từ một bên trong túi lấy ra mấy bình dược tề. Những dược tề kia, chứa ở tinh xảo bình thủy tinh bên trong, hiện ra một loại nhàn nhạt màu đỏ, tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Tăng Phúc dược tề. Lâm Long nhìn xem những dược tề kia, lần nữa lên tiếng kinh hô. Thanh âm của hắn đều đang run rẩy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Tăng Phúc dược tề à, đây chính là kẻ có tiền tu luyện thiết yếu dược tề à, hắn loại người nghèo này nhà hài tử nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này so thịt hung thú còn đắt hơn nên nhiều a, mỗi một bình Tăng Phúc dược tề đều ẩn chứa kinh người khí huyết lực lượng, có thể nói một bình dùng xuống đến liền là thực sự lực lượng tăng lên. Lâm Long chỉ ở võ đạo học viện trên sách giáo khoa, thấy qua liên quan tới Tăng Phúc dược tề giới thiệu. Hắn biết loại thuốc này đối với võ giả tới nói là biết bao chân quý, nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình lại có một ngày cũng có thể hưởng thụ được Tăng Phúc dược tề, vẫn là nhiều như vậy bình. Cha, ta. Lâm Long hốc mắt, nháy mắt thở bước. Hắn biết, cha mẹ làm cái nhà này, trả giá rất rất nhiều. Bây giờ trong nhà thật vất vả có tiền, lại tất cả đều dùng tại trên người hắn. Một cô manh liệt ý thức trách nhiệm từ trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Cha, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt, chờ ta thi ra thành tích tốt, tương lai để ngài cùng mẹ được sống cuộc sống tốt. Lâm Long âm thanh, kiên định mà mạnh mẽ, tràn ngập quyết tâm. Hắn biết, mình bây giờ duy nhất có thể làm, liền là cố gắng tu luyện, không cô phụ cha mẹ kỳ vọng. Chỉ có dạng này, mới có thể trở về báo phần này thâm trầm thích. Lâm Viễn nhìn xem nhi tử bộ kia kiên định dáng dấp, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn biết, con của mình cuối cùng trưởng thành, hiểu chuyện. Nhanh ăn đi. Lâm Long gật đầu một cái, tiếp đó không thể chờ đợi cầm lấy một khối thịt hung thú, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hung thú kia thịt vào miệng tan đi, tươi non nhiều nước, mỹ vị vô cùng. Một cỗ nồng đậm năng lượng xuôi theo cổ họng của hắn, tràn vào tứ chi bách hải của hắn, để hắn cảm thấy toàn thân thư sướng. Lâm Long một bên ăn lấy thịt hung thú, một bên mở ra một bình Tăng Phúc dược tề, ngửa đầu uống vào. Cái kia Tăng Phúc dược tề, cửa vào ngọt ngào, mắt mẹ ngon miệng, như là quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Thịt hung thú cùng Tăng Phúc dược tề một chỗ vào bụng, một cỗ khí huyết cường đại lực lượng nháy mắt trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oanh! Lâm Long chỉ cảm thấy đến thân thể của mình phảng phất muốn nổ tung một loại, lực lượng kinh khủng tại hắn toàn thân trên dưới lao nhanh. Kinh mạch của hắn tại bành trướng, khung xương tại rung động, bắp thịt đang ngọ ngậy. Chương 18, chương cường xảy ra chuyện chương 18, chương cường xảy ra chuyện một cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé rách. A! Lâm Long nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên mặt lộ ra thống khổ thần tình, nhưng trong mắt của hắn lại tràn ngập kiên nghị cùng dứt khoát. Hắn biết, đây là Tăng Phúc dược tề tại phát huy tác dụng, đây là hắn tại mạnh lên. Thật vất vả hưởng thụ được cao như thế chờ tài nguyên, hắn phải nhịn chịu ở cỗ này thống khổ, mới có thể biến đến càng mạnh. Lâm Long cắn chặt hàm răng, vọt vào gian phòng của mình, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu dẫn dắt đến cô kia khí huyết cường đại lực lượng tại trong kinh mạch của mình tuần hoàn, hấp thu. Lâm Long hít thở, biến đến càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng kéo dài. Thân thể của hắn cũng từng bước bình tĩnh lại. Cỗ kia khí huyết cường đại lực lượng, dưới sự dẫn đường của hắn, bắt đầu chậm rãi dung nhập tứ chi bách hải của hắn, tẩm bổ lấy thân thể của hắn. Lốt buốt, thể nội truyền đến từng đợt tiếng vang lanh lảnh, như là pháo nổ vang, lại như lôi minh cuồn cuộn. Đó là hắn khung xương tại tái tạo, kinh mạch tại mở rộng, bắp thịt tại tăng cường. Một cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn không ngừng sinh sôi, không ngừng lớn mạnh. Lâm Long chỉ cảm thấy đến thân thể của mình phản phất biến thành một cái to lớn lò luyện, đang không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu dỉ ra từng tầng màu đen dơ bẩn, tản ra một cỗ khó ngửi mùi. Đó là trong cơ thể hắn tạm chất bị Tăng Phúc dược tề lực lượng ép ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long trên mình dơ bẩn càng ngày càng nhiều, thân thể cũng thay đổi đến càng ngày càng sạch sẽ, càng ngày càng thông thấu. Lâm Viễn cùng Tô Huyền đứng ở một bên, nhìn xem nhi tử tu luyện cảnh tượng, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Con của chúng ta, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Tô Huyền âm thanh ôn nhu mà kiên định. Ân, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành một tên cường đại võ giả, mạnh hơn ta. Lâm Viễn trầm giọng nói, sau này hắn sẽ cho nhi tử tốt nhất tài nguyên. Hai người không tiếp tục làm phiền Lâm Long, mà là lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng, để Lâm Long yên tâm tu luyện. Tô Huyền đi phòng bếp thu thập bát đũa, Lâm Viễn thì đến ban công. Hắn lấy điện thoại di động ra, lần nữa gọi thông Trương Cường điện thoại. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia, ý nguyên truyền đến một trận lạnh giá tiếng nhắc nhở. Ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Tiểu tử này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Lâm Viễn cau mày, trong lòng không khỏi bắt đầu dâng lên nghi hoặc cùng một chút lo lắng. Trương Cường điện thoại làm sao có khả năng tắt máy thời gian dài như thế? Nghĩ đến cái kia 20 vạn sự tình, Lâm Viễn không kềm nổi có chút lo lắng có phải là hắn hay không cầm tiền, dẫn đến Trương Cường trong nhà phát sinh biến cố. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng hắn thì càng bất an. Một lát sau, hắn biến làm quyết định. Ngược lại bây giờ còn chưa có quá muộn, không bằng trực tiếp đi qua nhìn một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Viễn lập tức hướng phòng bếp đi đến. "Huyền Nhi, Cường Tử một mực không tiếp điện thoại ta, ta dự định đi qua nhìn một chút. Ta có thể có tông sư thực lực, nhờ có Cường Tử mượn ta 20 vạn, hiện tại loại tình huống này ta không thể không quản." Lâm Viễn lời nói lập tức hấp dẫn Tô Huyền chú ý, nàng buông xuống trong tay chén gật đầu nói, "Vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm chạy tới nhìn một chút." Nàng kỳ thực cũng muốn hỏi Lâm Viễn là như thế nào biến thành tông sư, giờ phút này nghe xong rõ ràng còn có Trương Cường quan hệ, cũng coi là hơi có chút giải hoặc. Hiện tại Lâm Viễn thân là tông sư cấp cường giả, nàng cũng không lo lắng Lâm Viễn ra ngoài sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm, lập tức là thúc giục Lâm Viễn mau chóng tới. Lâm Viễn gật đầu một cái, không nói gì nữa, quay người đi ra cửa chính. Vừa ra cửa chính, hắn liền nháy mắt biến mất tại chỗ, toàn bộ người đi thẳng tới giữa không trung. Trên đường đi là một chút thời gian đều không dám lãng phí, sợ Trương Cường là thật gặp được cái đại sự gì, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Trương Cường nơi ở tại Hoài An thành lao thành khu, một mảnh thấp bé cũ nát khu nhà trệt. Nơi này nhà đại bộ phận xây dựng vào thế kỷ trước, vỏ tường pha tạp chốc ra, dây điện như mạng nhện đồng dạng lộn xộn quấn quanh ở không trung, mặt đường mấp mô, nước bẩn chảy ngang. Cùng xung quanh nô lên cao ốc so sánh, nơi này tựa như là bị thời đại quên xóa sình, tràn ngập rách nát cùng suy sụp khí tức. Lâm Viễn đi tới Trương Cường trước cửa, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, hắn gõ cửa một cái nhưng cũng không người trả lời. Hơn nữa hắn có thể cảm ứng được, Trương Cường trong nhà một người sống khí tức đều không có. Hiển nhiên Trương Cường người một nhà đều không tại nhà. Lâm Viễn sắc mặt càng khó coi hơn, gõ gõ nhà cách vách cửa chính. Người là cái nào? Bên cạnh hàng xóm, một vị tóc hoa dâm láo thái thái nô đầu ra hỏi. Đại nương, ta là Trương Cường bằng hữu, trong nhà hắn tại sao không ai? Lâm Viễn liền vội vàng hỏi. Tiểu Cương a, hắn xảy ra chuyện. Lão thái thái thở dài, trên mặt lộ ra tiếc hận thật tình. Lâm Viễn tâm đột nhiên trầm xuống, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Hắn đi tìm lão bản muốn tiền, cũng không biết thế nào liền bị người đánh dừng lại, ở bệnh viện nhân dân đi. Lão thái thái lắc đầu. Cái gì? Lâm Viễn nghe vậy, như bị sét đánh, toàn bộ người đều cứng ở tại chỗ. Một cỗ lửa giận ngập trời, nháy mắt tại trong lồng ngực của hắn bốc cháy lên. Tự tìm cái chết. Lâm Viễn cắn răng nghiến lợi nói, âm thanh trầm thấp mà lạnh giá, như là từ trong địa ngục truyền đến ma âm. Siêu. Ngay sau đó, Lâm Viễn thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một trận cuồng phong, thổi đến Lao Thái Thái góc áo bay phất phới. Lao Thái Thái bị bất tình lình một màn giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Nàng sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu nhìn thấy khủng bố như thế tốc độ, cái này phải là cảnh giới gì a? Hoài An thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, đặc hộ phòng bệnh. Trương Cường nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, trên mình quấn đầy băng vải bên trên còn mơ hồ rỉ ra từng tia vết máu, xúc mục kinh tâm. Thê tử của hắn Lý Y cầm ngồi tại giường bệnh một bên, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Tại trong tay nàng, cầm lấy một trương bệnh viện đơn thuốc trả, phía trên chói mắt con số, để nàng cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. Chúng ta không có tiền. Lý Y cầm âm thanh, nghẹn ngào mà khàn khàn, tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thương. Y sinh nói ngươi thương đến rất nặng, cần làm giải phẫu, còn muốn dùng rất đắt thuốc, không sau đó nửa đời người khả năng đều tàn tật. Nhưng chúng ta bây giờ lại liền tiền nằm bệnh viện đều muốn đóng không nổi. Trương Cường nghe vậy, trong lòng một trận có đau. Hắn biết thê tử thực sự nói thật, từ hắn đem tiền cấp cho Lâm Viễn phía sau, trong nhà tình trạng kinh tế vốn là căng thẳng. Hiện tại hắn lại bị thương nặng như vậy, càng là họa vô đơn chí. Cầm Nhi, đừng lo lắng, chút sẽ khá hơn. Trương Cường cố nén đau đớn, an ủi thê tử nói, nhưng thanh âm của hắn lại lộ ra như thế suy yếu, như thế vô lực. Thế nào sẽ tốt lên? Người cũng thương thành dạng này. Lý Y cầm tâm tình, cũng lại khống chế không nổi, nghẹn ngào khóc giống lên. Chương 19, công đạo chương 19, công đạo cái kia 20 bạn, thế nhưng chúng ta tân tân khổ khổ để dành được tới, là cho Nhi tử tương lai đi học dùng, ngươi cũng cấp cho Lâm Viễn, hiện tại chúng ta làm thế nào a? Ngươi không mượn cho hắn, cũng sẽ không đi công ty mất tiền, càng sẽ không bị người đánh, ngươi nói ngươi mượn hắn làm gì? Trương Cường trầm mặc, hắn không biết nên trả lời như thế nào thê tử vấn đề. Cầm Nhi, ngươi yên tâm, Lâm Viễn hắn nhất định sẽ trả tiền. Trương Cường khó khăn nói, trong thanh âm lại mang theo một chút không xác định. Dù cho hắn biết Lâm Viễn khẳng định sẽ hết sức còn, nhưng mà lúc nào mới có thể còn đây? Lại còn bên trên bao nhiêu đây? Cuối cùng Lâm Viễn giống như hắn thông thường, mỗi tháng tiền lương cũng liền điểm này. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra. Lâm Viễn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Cường tử. Lâm Viễn nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Trương Cường, trong lòng đau xót, bước nhanh tới. Dừng. Lâm Viễn. Trương Cường nhìn thấy Lâm Viễn, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sao ngươi lại tới đây? Lý Y cầm nhìn thấy Lâm Viễn, đầu tiên là sức sở, lập tức biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng oán hận. Nàng đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Lâm Viễn, lớn tiếng quát lên, "Lâm Viễn, ngươi còn có mặt mũi tới? Ngươi nhìn một chút ngươi đem lão công ta hại thành dạng gì? Nếu không phải ngươi mượn đi cái kia 20 vạn, nhà chúng ta thế nào sẽ biến thành dạng này? Ngươi trả cho ta tiền, ngươi lập tức trả ta tiền." Lâm Viễn thấy thế sầm mặt lại, đi đến giường bệnh một bên, lo lắng hỏi, "Cường tử, ngươi thế nào? Bị thương có nặng hay không?" "Ta còn tốt." Trương Cường lắc đầu, nói, "Ngươi đừng nghe Cầm Nhi nói mỏ, việc này với ngươi không quan hệ." "Lâm Viễn, ngươi mất ở chỗ này giả bộ làm người tốt." Lý Y cầm âm thanh càng sắc bén, "Ngươi hôm nay nhất định cần đem tiền trả cho chúng ta, bằng không ta không để yên cho ngươi." "Cầm Nhi, ngươi đừng nói nữa, Lâm Viễn là huynh đệ của ta, hắn sẽ không mặc kệ ta." Lâm Viễn thấy thế cũng là trong lòng tự trách, lập tức đem trang bị còn lại 50 vạn thẻ ngân hàng lấy ra, đưa cho Lý Y để cầm nói, "Ngươi yên tâm, cường tử tiền thuốc men, ta tới ra. Nơi này có 50 vạn, ngươi cầm trước, mật mã cường tử biết, cứ việc để cường tử dùng tốt nhất phương án trị liệu, không đủ tiền lại nói với ta." "Nam, 50 vạn." Lý Y thì cầm nhìn xem tấm thẻ ngân hàng kia, lập tức ngây ngẩn cả người, nàng chỉ muốn bắt về thuộc về các nàng một nhà 20 vạn, thậm chí đều lười đến cùng Lâm Viễn tính toán cường tử bị đánh sự tình. Nhưng bây giờ, Lâm Viễn lại còn nói trong thẻ có 50 vạn. Đây là sự thực ư? "Lâm Viễn, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Trương Cường cũng ngây ngẩn cả người, hắn biết Lâm Viễn tình huống, Lâm Viễn không có khả năng có nhiều tiền như vậy a cường tử, những ngươi này cũng đừng quản. Lâm Viễn cười cười nói, ngươi yên tâm dưỡng thương, những chuyện khác giao cho ta xử lý. Những cái kia đánh bị thương ngươi người, ta một cái cũng sẽ không thả, nhất định phải cho ngươi đòi cái công đạo. Cái gì? Không muốn, đừng đi tìm bọn hắn. Trương Cường nghe vậy, biến sắc mặt, vội vã ngăn cản nói, Lâm Viễn, ngươi đừng xúc động, bọn hắn thế nhưng một cái công ty lớn à, chúng ta không chọc nổi. Bọn hắn người đông thế mạnh, ngươi đánh không lại bọn hắn. Lý Y cầm sắc mặt hơi dịu đi một chút, nàng tuy là hận Lâm Viễn mượn đi tiền, nhưng bây giờ tiền cầm về, nàng cũng không muốn Lâm Viễn xảy ra chuyện. Trong lòng Lâm Viễn nộ hỏa đã sớm bốc cháy lên, phất tay liền nói, Cường tử, ngươi yên tâm. Tiếng nói vừa ra, Lâm Viễn quay người liền rời đi phòng bệnh, tới cửa một khắc này toàn bộ người đều nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Y cầm sửng sốt đứng tại chỗ, nắm lấy thẻ ngân hàng trong tay một lúc lâu sau, mới hỏi Trương Cường muốn mật mã, đứng dậy đi giao tiền. Hoài An Thành, Đàng Đạt tập đoàn tổng bộ. Đây là một tòa cao tới tầng 30 hiện đại hóa văn phòng, tường ngoài từ thủy tinh công nghiệp cùng nhôm hợp kim cấu thành, dưới ánh mặt trời long lánh lạnh giá hào quang. Đại lâu đỉnh, treo lấy Đàng Đạt tập đoàn bốn cái chữ to màu vàng, khí thế rộng rãi, hiện lộ rõ ràng công ty này thực lực cùng địa vị. Lâm Viễn thân ảnh xuất hiện tại trước đại lâu, ngẩng đầu nhìn cái kia bốn cái chữ to màu vàng, trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Liên là công ty này người, đánh bị thương huynh đệ của hắn Trương Cường. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước đi vào đại lâu. Dừng lại, làm cái gì? Mới vừa vào cửa, hai cái dáng người khôi ngô bảo an liền ngăn cản Lâm Viễn đường đi. Hai người an ninh này, thân cao đều tại 1m8 trở lên, cao lớn và bỡ, bắp thịt cuộn, xem xét liền là người luyện võ. Bọn hắn trên dưới quét Lâm Viễn một chút, mang theo một chút không kiên nhẫn cùng kinh miệt, hiển nhiên không có đem Lâm Viễn để vào mắt. Lan đi, ta tìm các ngươi lão bản. Lâm Viễn âm thanh vô cùng băng lãnh. Tìm lão bản của chúng ta. Bên trong một cái bảo an chế nhạo một tiếng, ngươi tính là thứ gì? Ở đâu ra nhà quê? Cũng xứng gặp lão bản của chúng ta. Mau mau cút, xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này trốn mắt. Một cái khác bảo an cũng một mặt khinh thường nói. Lâm Viễn cười ha ha, không nói gì thêm, mà là chậm chậm nâng tay phải lên, một bàn tay trực tiếp vô ra ngoài. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, cái kia nói chuyện bảo an trực tiếp bị Lâm Viễn một bàn tay đập bay ra ngoài. Nó cường tráng thân thể như diều đứt dây, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đụng vào tường, tiếp đó phanh một tiếng, ngã xuống dưới đất. Phúc. Bảo an phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn mấy quả tòa nhà, toàn bộ người đều mộng. Hắn nửa bên gò má nháy mắt sưng lên lên, cao cao nổi lên, như một cái lên men màn đầu. Một cái khác bảo an thấy thế, lập tức sợ choáng váng. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Viễn cũng dám trực tiếp động thủ, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, ánh mắt của hắn căn bản là bắt không đến. Chỉ một thoáng hắn liền ý thức đến, gia hỏa này chính mình dường như không thể chơi vào. Ngươi cũng dám tại cái này đánh người? Ngươi mẹ nó xong đời. Nói xong hắn liền cầm xuống trước người mình thiết bị, đột nhiên đè xuống. Lâm Viễn không để ý đến hắn, mà là lần nữa nâng tay phải lên. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, một cái khác bảo an cũng bị Lâm Viễn một bàn tay đập bay ra ngoài. Kết cục của hắn, so cái thứ nhất bảo an còn muốn thảm, trực tiếp ngất đi. Đồng thời tiếng báo động thê lương, nháy mắt vang vọng toàn bộ đại lầu. Ầm ầm, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bốn phương tám hướng chuyển đến, rất nhanh liền có một đám người cầm trong tay độn khí khí thế hung hăng lao đến. Cầm đầu người nhìn thấy nằm trên đất hai bảo vệ, cả khuôn mặt đều đen lại. Tiểu tử, ngươi dám đến chúng ta Đàng Đạt tập đoàn náo sự, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Lâm Viễn ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, như là nhìn xem một bầy kiến hôi. Để lão bản của các ngươi lăn ra gặp ta. Lâm Viễn âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, như là như lôi đỉnh tại trong toàn bộ đại sảnh vang vọng. Gặp lão bản của chúng ta, ngươi là cái thá gì? Người cầm đầu âm lệ nói, đã ra hiệu thủ hạ của mình đem Lâm Viễn cho bao vây lại. Hôm nay không bàn như thế nào, đều không có khả năng để ra hỏa này tùy tiện rời khỏi. Chương 20, không coi ai ra gì chương 20, không coi ai ra gì Lâm Viễn cười lạnh, trực tiếp một trường tiện tay bung ra. Trường phong chưa đến, một cỗ vô hình khí lãng đã nổ tung. Hô! Mãnh liệt cuồng phong tự nhiên tạo ra, cuốn lên trên đất cho bụi giấy vụn, như là bỗng nhiên nổi lên cấp 12 bão. Những cái kia vừa mới còn khí thế hùng hổ xông lên đắc ồn, tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi trường phong trước mặt, như là trong cuồng phong lá rụng, căn bản đứng không vững. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Bọn hắn bị thổi đến ngã trái ngã phải, người chết ngựa đổ, không ít người trực tiếp đâm vào vách tường hoặc là trên cây cột, phát ra nặng nề tiếng va đập, ôm lấy bị thương bộ vị rên thống khổ. Vẹn vẹn một trường, thậm chí ngay cả góc áo đều không đụng phải, nhóm này đạo quân ô hợp liền đã quân lính tan rã. Xung quanh nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn dư lại nặng nề thở dốc cùng đè nén đau đớn. Đúng lúc này, một tiếng ẩn chứa tràn đầy nội ý quát lớn, giống như sấm nổ từ đầu bậc thang truyền đến. Lớn mật. Thanh âm chưa dứt, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên phủ xuống, như là vô hình cự thạch đè ở trong lòng mọi người. Không khí phảng phất đều ngưng trệ mấy phần, nhiệt độ cũng hình như hạ xuống rất nhiều. Một cái ăn mặc trang phục màu đen nam tử trung niên xuất hiện tại lầu hai đầu bậc thang, chính giữa từng bước một hướng phía dưới đi tới. Hắn đi lại trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống đều phát ra rõ ràng cạch cạch âm thanh. Nam tử khuôn mặt phổ thông, nhưng một đôi mắt lại sắc bén như ưng, giờ phút này chính giữa gắt gao tập trung vào Lâm Viễn, trong đó thiêu đốt lên không che giấu chút nào nộ hỏa cùng sát ý là Vương đại sư. Thiết quyền Vương đại sư tới. Trên đất đám tay chân thấy do người tới, trên mặt nháy mắt lộ ra sống sót sau hai nạn cùng hỉ, phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vương đại sư thế nhưng chúng ta Đàng Đạt tập đoàn bỏ ra nhiều tiền mời tới cung phụ. Vương đại sư năm đó cầm qua Hoài An thành võ đạo đại hội trăm người đứng đầu. Một đôi thiết quyền không biết rõ đánh cho tàn phế bao nhiêu thứ không biết chết sống. A, dám đến lên cao nháo sự, Vương đại sư sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Tân bút cùng kêu gào âm thanh vang lên lần nữa, những cái kia đám tay chân phảng phất quên đi mới vừa rồi bị Lâm Viễn một trường quét bay chật vật, lần nữa biến đến vinh váo tự đắc lên, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt tràn ngập nhìn có chút hạ hê. Theo bọn hắn nghĩ, vị này Thiết Quyền Vương đại sư xuất thủ, Lâm Viễn tất nhiên đứt gân gãy xương, hạ chẳng thế thảm. Lâm Viễn lường cái kia đi xuống Vương đại sư một chút, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong. Võ sư mà thôi. Khí tức tuy là so bình thường võ sư mạnh hơn một chút, đại khái là võ sư hậu kỳ, nhưng tại hắn hôm nay trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Tiểu tử. Vương đại sư đi đến khoảng cách Lâm Viễn chừng 10 thước đứng vững, âm thanh lạnh giá, mang theo trên cao nhìn xuống xem kỹ. Hắn không cảm giác được Lâm Viễn trên người có bất luận cái gì khí tức cường đại ba động, chỉ coi hắn là cái luyện chút công phu thô thiển, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đúng lúc này, một trận có chút tiếng bước chân dồn dập từ Vương đại sư sau lưng chuyển đến. Một cái vóc người cồng kềnh, ăn mặc đắt đỏ âu phục, mang theo mắt kính bạc vàng, đầu tóc trải đến bóng loáng trung niên mập mạp, tại một nhóm hộ vệ vây quanh xuống bước nhanh đi ra. Mà hắn chính là Đằng Đạt tập đoàn lão bản, cũng là đánh trương cửa người, Tiền Hồng. Tiền Hồng nhìn thấy trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, còn có trên mặt đất rên rỉ bảo an cùng ác ôn, sắc mặt nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ánh mắt của hắn hung tợn trừng mắt về phía Lâm Viễn, căn bản không hỏi nguyên nhân, trực tiếp bên cạnh đối Vương đại sư hạ lệnh. "Vương đại sư, phế hắn cho ta." Cắt ngang tứ chi của hắn, để hắn biết đắc tội ta Tiền Hồng hạ tràng. Tiền Hồng âm thanh sắc nhọn mà cay nghiệt, tràn ngập không che giấu chút nào ác độc cùng tàn nhẫn. Hắn thậm chí lười hỏi Lâm Viễn tại sao tới nơi này, trong mắt hắn, dám ở địa bàn của hắn náo sự, liền là tội chết. Loại này ngang ngược càn rỡ, thái độ trong mắt không có người, đem hắn ngày thường ngang ngược hiện ra đến tinh tế. Vương đại sư nghe vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên, cười gần nói, "Tiểu tử, có nghe hay không? Lão bản của chúng ta để ngươi chết." Hắn bẻ bẻ cổ, phát ra cạch cạch xương cốt giòn vàng, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, một cú cảng khí tức mạnh mẽ khóa chặt Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn trước mắt cái này chủ tớ hai người, như là nhìn xem tôm tép ngại nhép. Hắn không còn nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, một mai toàn thân vàng nóng, thương khảm lấy mỹ ngọc bảo thạch, tản ra nhàn nhạt hào quang huy chương xuất hiện tại lòng bàn tay. Đinh. Lâm Viễn cong ngón đúng ra, mai kia huy chương hóa thành một vệt kim quang, tinh chuẩn rơi vào Tiền Hồng cùng Vương đại sư mặt nền trước mặt bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Âm thanh lạnh giá, không cần một chút thì ra, như là cửu lũ hàn phong, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Quỳ xuống, tự sát. Ánh mắt mọi người nháy mắt bị mai kia tại nhăn bóng trên sàn xoay tròn huy chương màu vàng hấp dẫn. Cái kia huy chương chế tác tinh mỹ, hoa lệ dị thường, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng đại bộ phận ác ôn cùng bảo an, bao gồm Tiền Hồng tại bên trong, đều chỉ là cảm thấy thứ này rất đáng tiền, lại không hiểu nó đại biểu lấy cái gì. Nhưng Vương đại sư con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm mai kia huy chương, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Mai này huy chương kiểu dáng, hắn tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Đúng lúc này, trong đám người một cái hơi có chút kiến thức ác ôn, đột nhiên như là thấy quỷ, chỉ vào mai kia huy chương, phát ra một tiếng đổi giọng thét lên. Tông sư huy chương, đó là tông sư chứng nhận huy chương, ta tại Long Tương võ quán gặp qua. Giống như lúc, đó là tông sư mới có đồ vật. Một câu, long trời lở đất. Cái gì? Tông sư huy chương? Tông sư? Không có khả năng. Hắn làm sao có khả năng là tông sư? Tiếng thét chói tai như là đầu nhập yên lặng mặt hồ cự thạch, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh như chết phía sau, đột nhiên bộc phát ra càng to lớn náo động cùng khủng hoảng. Tông sư, đây chính là áp đạo võ sư bên trên, đủ để khai tông lập phái, được bạn người ngưỡng mộ kinh khủng tồn tại. Hoài An thành mới có bao nhiêu vị tông sư? Mỗi một vị đều là dậm chân một cái liền có thể để Hoài An thành run ba run đại nhân vật. Trước mắt cái này nhìn lên phổ thông thông người trẻ tuổi, dĩ nhiên là một vị tông sư. Cái này sao có thể? Tiên Hồng trên mặt thịt mỡ run rẩy kịch liệt lấy, mắt kính vọng vàng đều kém chút trượt xuống, trong mắt tràn ngập khó có thể tin sợ hãi. Hắn tuy là phách lối, nhưng cũng biết tông sư ý vị như thế nào. Vậy căn bản không phải hắn loại này dựa vào kim tiền đắp lên thế lực có khả năng trêu chọc tồn tại. Vương đại sư sắc mặt càng là trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn cuối cùng nghĩ tới, mai này huy chương chính là Kim Lăng hành tỉnh võ đạo hiệp hội thống nhất ban phát tông sư chứng nhận huy chương. Hơn nữa nhìn trên huy chương kia tỉ mỉ cùng lộng lẫy, rõ ràng là đại biểu trung cấp tông sư huy hiệu. Trung cấp tông sư, so hắn người võ sư này hậu kỳ, cường đại không biết do gấp bao nhiêu lần. Hắn vừa mới lại còn muốn một vị trung cấp tông sư xuất thủ, còn muốn đánh gãy đối phương tứ chi. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, để hắn lạnh cả người, lông tơ đều toàn bộ dựng lên như rơi vào hầm băng. Chương 21, thủ tử hữu đạo. Chương 21, thủ tử hữu đạo. Nhưng mà to lớn sợ hãi cùng trải qua thời gian dài tự chịu, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận cái này hiện thực tăng gốc. Có lẽ là giả đây. Đúng, nhất định là giả. Hắn trọn vẹn cảm giác không thấy Lâm Viễn có cường thịnh như vậy khí tức, làm sao có khả năng là tông sư? Khẳng định là không biết từ nơi nào lấy được giả huy chương, muốn dọa người, ai biết giá hỏa này dựa chiêu này hù dọa qua bao nhiêu người. Vương đại sư trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng may mắn, cố tự chấn định xuống tới, ngoài mạnh trong yếu quát lên, thử. Từ đâu tới giả huy chương, cũng dám ở nơi này giả danh lừa bịp. Ngươi cho rằng làm cái giả đồ vật liền có thể hù sợ ta? Thật là buồn cười. Ta hiện tại liền cầm xuống ngươi, đem ngươi bắt giữ lấy Long Tương Võ Quán đi nghiệm minh chính giữa thân. Ta nhìn ngươi đến lúc đó bàn giao thế nào? Hắn tính toán dùng Long Tương Võ Quán tên tuổi tới áp Lâm Viễn, đồng thời cũng là cho chính mình thêm can đảm. Lâm Viễn nhìn xem còn tại vùng vẫy dây chết Vương đại sư, ánh mắt triệt để lạnh giá xuống tới, lại không một tia gợn sóng. Ngươi ngu xuẩn, đều là không nhìn rõ hiện thực. đã chính hắn tự tìm cái chết, vậy liền tắt thành cho hắn. Lấy chết, có nói. Lạnh giá bốn chữ, giống như tử thần cuối cùng tuyên bố. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lâm Viễn động lên. Không có khí thế kinh thiên động địa bạo phát, cũng không có hoa lệ nguyễn mục chiêu thức. Thân ảnh của hắn, thậm chí phản phất không có di chuyển. Nhưng tại Vương đại sư trong mắt, toàn bộ thế giới lại bỗng nhiên mất đi màu sắc, chỉ còn dư lại bóng tối vô tận cùng một cái càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn bàn tay. Bàn tay kia nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa một loại vô pháp nói rõ khủng bố uy áp, phong tỏa hắn tất cả đường lui, giam giữ lại hắn tất cả động tác. Hắn muốn vận chuyển chân khí chống lại, lại phát hiện chân khí trong cơ thể như là đọc lại một loại, căn bản là không có cách điều động mảy may. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện cổ họng như là bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt, không phát ra thanh âm nào. Bóng ma tử vong, nháy mắt đem hắn bao phủ. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên, rõ ràng như thế cảm thụ đến tử vong gần sát. Sợ hãi, tuyệt vọng, còn có vô tận hối hận, nháy mắt lấp kín nội tâm của hắn. Tại sao muốn đi chất vấn? Tại sao muốn đi khiêu khích? Hắn rõ ràng đã cảm nhận được cố kiếp như có như không khủng bố áp lực. Đáng tiếc, không có nếu như. Lâm Viễn bàn tay nhìn như nhẹ nhàng khắc ở Vương đại sư ngực. Phốc, một tiếng cực kỳ nhỏ, như là bọt khí phá diệt âm thanh vang lên. Vương đại sư trên mặt hoảng sợ cùng hối hận nháy mắt ngưng kết, thần thái trong mắt giống như là thủy triều rút đi, biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Thân thể của hắn như là bị rút đi xương cốt một loại, mềm nhũn tê liệt ngã xuống dưới đất, không tiếng thở nữa. Từ đầu đến cuối, Lâm Viễn thậm chí không có nhìn nhiều hắn một chút. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn, cũng yên tĩnh đến cực hạn. Thẳng đến Vương đại sư thi thể ngã xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề, người chung quanh mới phảng phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Chết, chết rồi. Đang đạt tập đoàn số tiền lớn thuê cung phụng, Hoài An thành có tiếng thiết quyền Vương đại sư, liền như vậy. Chết rồi. Bị nhẹ nhàng trục chết. Một cỗ so vừa mới càng nồng đậm, càng lạnh lẽo thấu xương, nháy mắt quét sạch toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người như là bị băng phong một loại, cứng tại chỗ, liền hô hấp đều ngừng. Tiên Hồng càng là hù dọa đến hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi liệt tại dưới đất. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch, cái gì gọi là tông sư không thể đủ. Lâm Viễn ánh mắt chậm chậm chuyển hướng co quắp trên mặt đất Tiền Hồng, âm thanh lạnh lùng như cũ. Hiện tại, tới phiên ngươi. Âm thanh lạnh giá rơi xuống, giống như tử thần liêm đao treo ở Tiền Hồng trên cổ. Tiền Hồng thân thể run rẩy kịch liệt lấy, một cô ấm áp chất lỏng không bị khống chế từ hắn nơi đũng quần lan tràn ra, gây mũi mùi khai nhanh chóng tràn ngập trong đại sảnh. Hắn xong, chết để xong. Vương đại sư, võ sư hậu kỳ cường giả, đang đạt tập đoàn Định Hải thần châm, lại bị trước mắt người này một trường cho chụp chết. Một trường hơi kia, như là chụp chết một con rồi tùy ý, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Tông sư, tuyệt đối là tông sư. Hắn rõ ràng trêu chọc phải tông sư. Hắn làm sao lại là tông sư đối thủ a? Coi như bối cảnh của hắn hùng hậu đến đâu, công ty làm lớn hơn nữa, tông sư muốn diệt hắn còn không phải lật tay sự tình. Trong đại sảnh, yên tĩnh như chết. Lúc trước còn ngang ngược càn rỡ ác ôn các bảo an, giờ phút này như là bị làm định thân chú, từng cái cứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều ngừng lại. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, mùi khai, cùng một loại tên là sợ hãi vô hình áp lực, chiếu nặng đè ở trái tim của mỗi người, để bọn hắn cơ hồ ngạt thở. Tiên Hồng mở rộng miệng, muốn kêu rên, muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện cổ họng như là bị ngăn chặn đồng dạng, chỉ có thể phát ra ô ô như là phá ống bê âm thanh. Đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi cùng hối hận. Tại sao muốn trêu chọc hắn? Tại sao muốn kiêu ngạo như vậy? Nếu như sớm biết đối phương là tông sư. Lâm Viễn hờ hững nhìn xuống co quắp trên mặt đất Tiền Hồng, như là nhìn xem một đám làm người buồn nôn bùn não. Mai kia tại dưới đất xoay tròn kim hoàng hơn trường, rốt cục cũng ngừng lại, yên tĩnh nằm tại lạnh giá trên sàn, tản ra đại biểu chí cao võ lực uy nghiêm hào quang. Quỳ xuống, không có bất kỳ chỗ thương lượng, như là tuyên đọc phán quyết cuối cùng. Tiền Hồng toàn thân run lên, to lớn sợ hãi để thân thể của hắn bản năng siêu việt ý chí. Đông, hắn dĩ nhiên thật dễ rồi lấy, run run giầy hai tay chống đất, hướng về Lâm Viễn phương hướng, trùng điệp quỳ xuống. Mập mạp thân thể cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Tông sư đại nhân tha mạng. Tha mạng a. Tiền Hồng nước mắt chảy ngang, không ngừng dập đầu, trán rất nhanh liền biến đến sưng đỏ một mảnh, thậm chí rịn ra tơ máu. Ta sai rồi, ta có mắt như mù, ta không nên đắc tội ngài. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, coi ta là cái giám thả a. Ta đưa tiền, ta cho ngài tiền, bao nhiêu tiền đều được. Cầu ngài tha ta một mạng. Hắn nói năng lộn xộn cầu khẩn, nơi nào còn có nửa phần lúc trước đằng đạt tập đoàn lao bản bị phong. Hắn còn không sống đủ, hắn còn có rất nhiều tiền không tốn. Lâm Viễn nhìn xem hắn bộ này cho hề, nhếch miệng lên một vòng cực loãng độ cong, cái kia đường cong bên trong tràn ngập lạnh giá khiêu khích. Thịt nhão một đống. Tiền Hồng tiếng kêu khóc im bặt mà dừng, trên mặt màu máu tận rụt. Lâm Viễn không tiếp tục để ý hắn, chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Động tác này, vào giờ phút này, lộ ra dị thường quỷ dị. Trong đại sảnh trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, không biết rõ vị này khủng bố tông sư muốn làm cái gì. Lâm Viễn tìm tới một cái mã số, đẩy ra ngoài, chỉ là nói đơn giản hai câu nói, liền cúp điện thoại. Tiếp đó, hắn đem điện thoại di động thu hồi, hai tay phụ sau, tiên tính đứng tại chỗ phảng phất tại chờ đợi cái gì. Thời gian, vào giờ khắc này phảng phất đọc lại. Trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Tiền Hồng không đè nén được tiếng khóc lóc, cùng người khác nặng nề mà sợ hãi tiếng hít thở. Những cái kia ác ôn các bảo an, vẫn như cũ duy trì cứng ngắc tư thế, một cử động nhỏ cũng không dám. Chương 22, đã không xuyên tấm thép chương 22, đã không xuyên tấm thép quỳ dưới đất Tiền Hồng, càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên, thân thể run đến như là run dậy. Mỗi một giây, đều như một thế kỷ dài đằng đẵng. Sợ hãi tại lan tràn, tại lên men. Bọn hắn không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lâm Viễn lại lộ ra dị thường yên lặng, thậm chí có chút buồn bực ngán ngẩm đánh giá đại sảnh trang hoàng. Loại này cực hạn tương phản, để người khác sợ hãi trong lòng càng lớn. Đại khái qua 2-3 phút, bù bù, một cỗ cường đại khí tức, giống như là thủy triều từ ngoài cửa lớn mãnh liệt mà tới. Cỗ khí tức này, chân ổn mà sắc bén, mang theo võ giả cương mãnh, nháy mắt xua tán đi trong đại sảnh đè nén không khí, nhưng lại mang đến một loại khác cấp bậc cao hơn uy áp. Mọi người trái tim đột nhiên nhảy một cái, đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa đại sảnh. Người tới chính là Long Tương Võ Quán cao cấp giáo quan, Vương Trấn Sơn. Vị này chính là tại Hoài An thành tương đối có tiếng, cho dù là tại trận những người này, tuyệt đại bộ phận cũng đều biết thân phận của hắn. Cho nên giờ phút này Vương Trấn Sơn đến, bọn hắn cũng đều biết Long Tương Võ Quán đã tham dự. Vương Trấn Sơn vừa mới bước vào đại sảnh, ánh mắt liền liếc nhìn toàn trường. Làm hắn nhìn thấy trên mặt đất Vương đại sư thi thể, cùng tê liệt quỷ gối, phân cùng nước tiểu cùng lưu tiền hồi lúc, khẽ chau mày. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lâm Viễn, cùng Lâm Viễn bên chân mai kia quen thuộc huy chương màu vàng lúc, con ngươi của hắn đột nhiên thu hẹp. Một giây sau, trên mặt tất cả nghi hoặc cùng xem kỹ nháy mắt biến mất. Hắn bước nhanh về phía trước, tại khoảng cách Lâm Viễn 3 bước địa phương xa dừng lại, thật sâu không lưng, ôm quyền hành lễ, âm thanh vang dội mà tràn ngập kính sợ. Lâm tông sư. Vâng. Vương Trấn Sơn một tiếng này, Lâm tông sư như là cửu thiên kinh lôi, lần nữa mạnh mẽ bổ vào trong lòng mọi người. Nếu như nói phía trước còn có người đối mai kia huy chương là thật hay giả ôm lấy một chút hoài nghi, như thế giờ phút này, Long Tương Võ Quán cao cấp giáo quan Vương Trấn Sơn thái độ thì triệt để bỏ đi bọn hắn tất cả may mắn. Thật là tông sư. Hơn nữa, có thể để võ sư đỉnh phong Vương Trấn Sơn cung kính như thế, hắn thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Tiên Hồng nghe được Lâm tông sư 3 chữ, cuối cùng một tia huyết sắc cũng từ trên mặt rút đi, toàn bộ người như là bị rút khô tinh khí thần, sủi lơ đến lợi hại hơn. Xong, lần này là thật đá trúng thiết bản, không, là đá đến một tòa vô pháp dung chuyển thần sơn. Lâm Viễn lườm Vương Trấn Sơn một chút, không có dư thừa khách sáo, chỉ là nhấc lên cằm, ra hiệu một thoáng quỷ dưới đất Tiên Hồng. Hắn người, đánh bị thương ta huynh đệ, còn nói muốn đem ta tứ chi phế. Đó lấy, hắn vừa chỉ trên mặt đất Vương đại sư thi thể. Người này, muốn ta độc thủ. Đơn giản 2 câu nói, rõ ràng bàn giao chuyện đã xảy ra. Vương Trấn Sơn nháy mắt minh bạch. Một cơn lửa giận đột nhiên từ đáy lòng của hắn bộc lên. Tông sư không thể đủ. Đây là võ đạo giới thiết luật. Tiên Hồng thủ hạ đánh bị thương tông sư huynh đệ, đây đã là đại bất kính. Mà cái kia chết đi Vương đại sư, lại còn dám đối tông sư độc thủ, càng là tội đáng chết vạn lần. Quan trọng nhất chính là, chuyện này như xử lý không tốt, để Lâm tông sư sinh lòng bất mãn, không chỉ hắn Vương Trấn Sơn muốn chịu không nổi, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Long Tương Võ Quán. Một vị trung cấp tông sư, vô luận đi đến nơi nào, đều là mỗi đại thế lực cần cực lực lôi kéo cùng tôn kính tồn tại. Đắc tội một vị trung cấp tông sư, nó hậu quả khó lường. Số tiền này hồng, thật là ngu quá mức. Vương Trấn Sơn càng nghĩ càng giận, sắc mặt biến đến tái nhợt, nhìn về phía Tiền Hồng ánh mắt tràn ngập sát ý, hắn đột nhiên xoay người, một cỗ cường đại võ sư đỉnh phong khí thế ầm vang bạo phát, gắt gao áp hướng quỷ dưới đất Tiền Hồng. Tiền Hồng. Vương Trấn Sơn âm thanh như là tiếng sấm, chấn đến toàn bộ đại sảnh vang lên ong ong. Người thật to gan, dám dung túng thủ hạ hành hung, đánh bị thương Lâm tông sư minh đệ, còn dám đối Lâm tông sư bất kính. Từ nay về sau, ngươi cùng ngươi tập đoàn triệt để từ Hoài An thành xóa tên. Tiền Hồng bị Vương Trấn Sơn khí thế áp đến cơ hồ không thở nổi, mập mạp thân thể run đến lợi hại hơn, cuốn quýt giật đầu, âm thanh càng giọng. Vương giáo quan tha mạng, ta không đánh qua Lâm tông sư minh đệ a, đều là người phía dưới không hiểu chuyện, đều là bọn hắn, chuyện không liên quan đến ta a. Đến lúc này, Tiền Hồng còn đang nỗ lực trốn tránh trách nhiệm. Trong mắt Vương Trấn Sơn hàn quang lóe lên, giận quá thành cười. Tốt, hào một cái chuyện không liên quan tới ngươi. Hắn đột nhiên lên trước một bước, nhấc chân lên, mạnh mẽ một cước đá vào Tiền Hồng ngực. Vành, một tiếng vang trầm, Tiền Hồng cái kia to mập thân thể như là một trái bóng da bị đạp bay ra ngoài, đụng ngã lăn mấy bản lớn ghế, cuối cùng chật vật rơi xuống đất, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Một ngụm máu tươi từ Tiền Hồng trong miệng phun ra, nhuộm đỏ hắn đắt đỏ hầu phục. Một cước này, Vương Trấn Sơn dùng không nhỏ khí lực, nhưng lại khống chế phân tốc, đã có thể để Tiền Hồng thống khổ không chịu nổi, lại không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Hắn muốn để Lâm tông sư nhìn thấy thái độ của hắn. "Người tới." Vương Trấn Sơn lớn tiếng quát lên. Mấy cái nguyên bản thuộc về Đằng Đạt tập đoàn, giờ phút này lại sớm đã sợ vỡ mật bảo an, há miệng run rẩy đứng dậy. "Đem cái này thứ không biết chết sống, còn có trên mặt đất đám rác rưởi này, toàn bộ cho ta mang về Long Tương Võ Quán." Chặt chẽ thẩm vấn. "Đều có ai động thủ đánh bị thương Lâm tông sư huynh đệ?" Tất cả qua sự tình thành viên, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vương Trấn Sơn âm thanh lạnh giá mà tàn khốc, tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy cái kia nguyên bản thuộc về Đằng Đạt tập đoàn bảo an, thân thể run đến như là lá rụng trong gió, nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ. Bọn hắn luôn cuống tay chân đứng lên, cũng không đoái hoài tới trên người mình đau đớn, 3 chân 4 cẳng đem sủi lớp như bùn Tiền Hồng nhấc lên, lại lôi kéo thức dậy bên trên cái khác kêu dây nát ồn. "Tha mạng, Vương giáo quan tha mạng a." "Lâm tông sư, ta biết sai, ta thật biết sai." Tiền Hồng còn tại phí công kêu khóc, nước mắt nước mũi dán mặt mũi tràn đầy, thân thể mập mạp không ngừng bặm bẹo dãy rủa, tản ra làm người buồn nôn tanh rỉnh. Vương Trấn Sơn mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đây hết thảy. "Biết sai, ta nhưng nhìn không ra." Tiền Hồng nghe vậy, thân thể run lên, tiếng kêu khóc đều dừng một chút. "100 vạn, ta bồi 100 vạn." Tiền Hồng cấp bách hô, sợ chậm một bước. Vương Trấn Sơn nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút không vui. "100 vạn, đuổi ăn mày đây. Tông sư minh đệ, liền đáng giá 100 vạn. Hắn đột nhiên đưa tay, một bàn tay mạnh mẽ phiến tại Tiền Hồng trên mặt. Ba. Tiếng tát hai vang dội trong đại sảnh vang vọng. Tiền Hồng nửa bên mặt nháy mắt sưng lên thật cao, khóe miệng tràn ra máu tươi. 100 vạn. Ngươi là tại Vũ Nhục Lâm tông sư, vẫn là tại Vũ Nhục ta Long Tương võ quán? Vương Chấn Sơn âm thanh đột nhiên nâng cao, như là nộ sư gào thét. Tiền Hồng bị đánh cho choáng váng, cũng sợ choáng váng, bù mặt, ô ô khóc lên. 150 vạn. Ta bồi 150 vạn. Chương 23, chân tướng Tiền Hồng lòng đang giọt máu, đây cơ hội là hắn công ty có thể tham ô toàn bộ tiền bạc. Nhưng nhìn xem Vương Chấn Sơn cái kia ánh mắt lạnh như băng, cảm thụ được Lâm Viễn trên mình cái kia như có như không nhưng lại làm kẻ khác áp lực hít thở không thông, hắn biết chính mình không có bất kỳ có kẻ mặc cả chỗ trống. Không nhìn thấy. Vương Chấn Sơn lạnh lùng nói một tiếng. Ta hiện tại liền chuyển khoản. Tiền Hồng như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vã lấy điện thoại di động ra, hai tay run run bắt đầu thao tác. Vương Chấn Sơn thấy thế, còn dặn dò một câu để hắn đem tiền đánh tới Long Tương võ quán, phía sau bọn hắn lại giao cho Lâm tông sư. Tiền Hồng ngón tay bởi vì sợ hãi cùng đau đớn mà không ngừng run run, nhiều lần đều thua sai mật mã. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn trán lăn xuống, rơi vào trên màn hình điện thoại. Mỗi một giây, đối với hắn tới nói đều là dày vò. Cuối cùng, chuyển khoản thành công tiếng nhắc nhở vang lên. Tiền Hồng như là bị rút khô tất cả khí lực, điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, toàn bộ người sủi lơ tại mang lấy hắn bảo an trên mình, từng ngụm thở hổn hển. Vương Chấn Sơn xác nhận một thoáng Lâm Viễn tài khoản, lập tức đem tiền đều chuyển cho Lâm tông sư. Hắn lần nữa chuyển hướng Lâm Viễn, cung kính nói, "Lâm tông sư, bồi thường đã tới sổ." Lâm Viễn khẽ bước cằm, trong thời gian này hắn cái gì đều không ra hiệu qua, nhưng Vương Chấn Sơn xử lý hắn rất hài lòng. Vương Chấn Sơn không do dự nữa, đối thủ hạ lớn tiếng quát lên, "Mang đi, toàn bộ mang về võ quán. Khi nhục tông sư, ngươi một con đường chết." "Được." Mấy người đi lên, như là kéo chó chết một loại, đem Tiền Hồng cùng những cái kia ác ôn bảo an toàn bộ kéo ra ngoài. Nhất là Tiền Hồng, hắn không phải đều bồi thường tiền ư? Thế nào vẫn là một con đường chết? Cái này không đúng. Hắn tiếng la khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại ngoài cửa lớn. Tất cả mọi người rõ ràng, khi nhục tông sư nơi nào khả năng là 150 vạn năng giải quyết, đây là võ đạo giới thiết luật, chỉ cần tông sư không ra miệng ngăn cản, hạ chẳng sẽ chỉ là tội chết. Lâm Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia rơi là tả trên đất bừa bộn, cùng Vương Chấn Sơn nói một tiếng sau liền quay người đi ra đằng đạt tập đoàn cửa chính. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, lại khu không tiêu tan trên người hắn cố kia làm người sợ hãi băng lãnh khí tức. Hoài An thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, đặc hộ phòng bệnh. Không khí vẫn như cũ áp lực. Lâm Viễn tiền tuy là giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng trượng phu thương thế, tương lai sinh hoạt, y nguyên như là nặng nề cự thạch đè ở trong lòng nàng. Trương Cường nằm tại trên giường bệnh, nhìn xem thê tử lo lắng dáng dấp, trong lòng tràn ngập áy náy cùng vô lực. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra. Lâm Viễn thân ảnh đi mà quay lại. Lý Y Cầm nhìn thấy hắn, theo bản năng đứng lên, ánh mắt có chút tránh né, cũng có chút mất tự nhiên. Trương Cường thì dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. "Lão Lâm, ngươi..." Lâm Viễn khoát tay áo, ra hiệu hắn nằm xong. Hắn đi đến giường bệnh một bên, trên mặt mang theo một chút nụ cười nhẹ nhõm, đối Lý Y Cầm nói: "Đầu tử, phía trước đưa cho ngươi trên trương thẻ ngân hàng kia có lẽ lại có 150 vạn, số tiền kia là Cường tử lão bản khoản bồi thường. Tăng thêm phía trước 50 vạn, tổng cộng 200 vạn. 150 vạn, 200 vạn." Cái này mấy cái tử như là tiếng sấm, tại Lý Y Cầm cùng Trương Cường trong đầu ầm vang nổ vang. Lý Y Cầm tay run một cái, kém chút không cầm chắc tấm thẻ kia, mắt chừng đến căng tròn, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Trong tay của nàng có 150 vạn. Đời này nàng đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Đây hết thảy đều bởi vì Lâm Viễn. Lâm Viễn rõ ràng tìm Trương Cường lão bản đem tiền muốn đi qua. Cái này sao có thể? Hắn một cái cấp ép thảo hệ tiên phú người, làm thế nào đạt được? Trương Cường càng là trực tiếp từ trên giường bệnh bắn lên, cũng không nói hoài tới trên mình đau nhức kịch liệt, một phát bắt được cánh tay Lâm Viễn, âm thanh bởi vì xúc động mà run dậy. "Lão Lâm, ngươi đến cùng làm cái gì? Tiền hung hắn thế nào sẽ cho ngươi nhiều tiền như vậy?" Trương Cường trong lòng tràn ngập sóng to gió lớn. Hắn hiểu Tiền Hồng, đó là cái tâm ngoan thủ lạn, bối cảnh thâm hậu gia hỏa, làm sao có khả năng dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ. Lâm Viễn đến cùng vận dụng thủ đoạn gì? "Không có gì, liền là cùng hắn nói một chút đạo lý." Lâm Viễn hời hợt nói, vỗ vỗ Trương Cường cánh tay. "Ngươi yên tâm dưỡng thương, chút tiền ấy không đủ lại nói với ta." "Giảng đạo lý? Cùng Tiền Hồng loại người như vậy giảng đạo lý, còn có thể nói ra 150 vạn tới?" Trương Cường cùng Lý Y Cầm đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Thế này sao lại là giảng đạo lý, đây rõ ràng là bọn hắn không còn dám nghĩ tiếp. Nhìn xem Lâm Viễn cái kia yên lặng khuôn mặt, Trương Cường đột nhiên cảm thấy một trận lạ lẫm. Trước mắt huynh đệ, hình như cùng phía trước cái kia thông thường, thậm chí có chút chán nản Lâm Viễn, có chút khác biệt. Trên người hắn, nhiều hơn một loại khó nói lên lời khí chất, một loại làm cho lòng người an, nhưng lại để người kính sợ khí chẳng. "Lâm Viễn, ngươi..." Trương Cường còn muốn hỏi lại, lại bị Lâm Viễn cắt ngang. "Được rồi, Cường tử, thật tốt dưỡng thương." Lâm Viễn lại bàn giao vài câu, liền quay người chuẩn bị rời khỏi, chuyện về sau hắn đều đã sắp xếp xong xuôi. "Lâm Viễn huynh đệ, ngươi đi thong thả." Lý Y thì cầm lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, thái độ cùng lúc trước so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Nàng hiện tại nhìn Lâm Viễn ánh mắt, tràn ngập cảm kích, kính sợ, còn có một chút khó có thể tin hiếu kỳ. Lâm Viễn gật gật đầu, rời đi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại Trương Cường cùng Lý Y thì cầm hai người, cùng Trương kia chịu nặng, còn có 150 vạn khoản lớn thẻ ngân hàng. Hai người lướt nhau, thật lâu không nói. To lớn trùng kích, để đầu góc của bọn hắn đều có chút đứng máy. Qua một hồi lâu, Lý Y Cầm mới run rẩy âm thanh mở miệng. "Cường tử, ngươi nói, Lâm Viễn hắn đến cùng là làm sao làm được?" Trương Cường lắc đầu, ánh mắt phức tạp. "Ta cũng không biết." Đúng lúc này, điện thoại của Lý Y Cầm đột nhiên vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, là một cái mã số xa lạ. Do dự một chút, nàng vẫn là nhận nghe điện thoại. "Xin hỏi là Trương Cường người nhà ư?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái có chút thanh âm dồn dập. "Ta là lão bà của hắn, xin hỏi ngươi là?" Lý Y Cầm hơi nghi hoặc một chút. "Nha, nguyên lai là tẩu tử, ta là Long Tương Võ quán Vương Trấn Sơn, Tiền Hồng đã bị bắt đi, Lâm tông sư cũng đã nói với các ngươi qua." "Dừng." "Dừng cái gì?" "Tông sư." Lý Y Cầm cầm lấy điện thoại tay đột nhiên cứng đờ, toàn bộ người như là bị thiểm điện bổ trúng, đứng chết chân tại chỗ. Bên đầu điện thoại kia đằng sau lại nói chút gì, nàng đã hoàn toàn nghe không lọt. Trong đầu chỉ còn giữ lại tông sư hai chữ tại điên cuồng vang vọng. "Lâm Viễn, là tông sư." Cái kia giống như bọn họ, tại tầng dưới chốt đau khổ vùng vẫy mấy chục năm người, dĩ nhiên là một vị cao cao tại thượng tông sư. Nếu không phải trong tay có 150 vạn thẻ ngân hàng, cùng trong điện thoại tự xưng Long Tương Võ quán người. Ngày bình thường có người cùng bọn hắn nói Lâm Viễn là tông sư, tuyệt đối không có khả năng tin. Chẳng trách hắn có thể tùy tiện lấy ra nhiều tiền như vậy. Chẳng trách hắn có thể để tiền hồng loại kia ác nhân túi đầu nghe theo. "Tông sư, đây mới là chân tướng." Chương 24, Vạn Thú Thành chương 24, Vạn Thú Thành. Lý Y cầm chậm chậm buông xuống điện thoại, quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh Trương Cường. Trương Cường hiển nhiên cũng nghe đến trong điện thoại nội dung, trên mặt biểu tình so Lý Y cầm còn muốn đặc sắc. Chấn kinh, mờ mịt, không thể tưởng tượng nổi, cuồng hỉ. Đủ loại tâm tình đan xen vào nhau, để hắn Trương kia khuôn mặt tái nhợt đều bặm méo lên. "Tông sư." Trương Cường tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc như là nói mê. Phu thê hai người triệt để trợn tròn mắt. Trương Cường ngực kịch liệt lên xuống, qua thật lâu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Y Lệ Cầm, âm thanh mang theo không để nén được xúc động cùng một chút nghĩ lại mà sợ răng dậy. "Phía trước ngươi còn thật hắn, còn hướng hắn gọi. Ta đã nói, Lâm Viễn là ta huynh đệ, hắn làm sao có khả năng mặc kệ ta?" Hắn bởi vì xúc động, tác động vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng trong giọng nói xúc động không chút nào chưa giảm. Lý Y Lệ Cầm bị hắn nói đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lộ bộ không dám nói tiếp, chỉ có thể cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức vuốt ve trường kia lạnh giá thẻ ngân hàng. Cái kia trong thẻ là 150 vạn, là nàng phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ quá lớn. Nàng ngập ngừng nói, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. "Đúng, là, vẫn là ngươi nhìn người chuẩn. Là ta sai rồi." Lúc này, Vương Trấn Sơn lần nữa lên tiếng. "Còn có chuyện, Lâm tông sư phân phó, đã làm Trương tiên sinh tại võ quán an bài mới chức vị." Thanh âm bên đầu điện thoại kia vẫn như cũ cung kính, thậm chí mang theo một chút định ngọt. "Là võ quán hậu cần tư nguyên bộ phó chủ quản, làm việc cực kỳ thanh nhàn, cơ bản không có việc gì, liền là nhìn một chút nhà kho, đăng ký một thoáng ra vào kho. Lương tháng là 8 vạn, ngoài ra còn có cuối năm thưởng cùng đủ loại tài nguyên tu luyện phụ cấp. 8 vạn lương tháng. Thanh nhàn. Còn mang phụ cấp." Lý Y cầm nào ông một tiếng, trên để mộng, điện thoại kém chút lại rơi trên mặt đất. Thế này sao lại là làm việc, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, không, là mất núi vàng. Nàng lắp bắp nói cảm ơn, cúp điện thoại, toàn bộ người còn chỗ tại một loại cực độ không chân thực cảm giác hôn mê bên trong. Trương Cường giờ phút này là con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, mở rộng miệng, nửa ngày không đóng lại được. Phía trước hắn tại Đằng Đạt tập đoàn mệnh gần chết, một tháng mới bao nhiêu tiền. Hiện tại bởi vì Lâm Viễn một câu, là hắn có thể cầm tới lương tháng 8 vạn thanh nhàn chức vị. To lớn cùng hỉ cùng càng sâu kính sợ trùng kích thần kinh của hắn. "Tông sư, Lâm Viễn hắn thật đăng thiên." Trương Cường lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập phức tạp tâm tình khó tả, có vi huynh đệ cao hứng xúc động, cũng có đối chính mình lúc trước lo lắng tự dễ ước, càng có đối cái kia xa không thể chạm cảnh giới rung động thật sâu. Lý Y Cầm cũng là một trận hoảng sợ, trái tim phanh phanh chực nhảy. May mắn phía trước không có thật cùng Lâm Viễn triệt để vẻ mặt. Đắc tội một vị tông sư, hậu quả nàng quả thực không dám nghĩ. Lâm Viễn sớm đã rời đi bệnh viện. Trương Cường sự tình đối với hắn mà nói bất quá là một cái nhấc tay, huynh đệ tình cảm muốn trả, đối với hắn thực lực hôm nay cùng địa vị mà nói, giải quyết điểm ấy phiền toái không đáng giá nhắc tới. Tiếp xuống, hắn luôn trước đem võ quán nhiệm vụ cho làm. Diệt trừ vạn tộc giáo huyết ma môn giáo đồ, Thái Hoa cùng với vây cánh. Địa điểm, Kim Lăng hành tỉnh, Trọc Hóa chi địa, Vạn Thú Thành. Nhân tộc phản đồ, tinh không vạn tộc tay sai. Nghĩ đến những cái này, Lâm Viễn quanh thân khí tức không tự giác lạnh như băng mấy phần. Hắn về nhà cùng lão bà nói một tiếng muốn vụ việc sau, liền trực tiếp nhích người tiến về Trọc Hóa chi địa. Tông sư hậu kỳ thực lực, để hắn ngự không phi hành tốc độ nhanh như thiểm điện, phía dưới liên miên núi non sông ngòi phi tốc thụt lùi, hóa thành mơ hồ sắc khối. Trọc Hóa chi địa, cái tên này bản thân liền mang theo một cỗ hoang vu cùng không rõ. Năm đó trận kia quét sạch toàn bộ hành tinh khủng bố thú triều, tuy là cuối cùng bị nhân loại cường giả đấm máu đẩy lùi, nhưng đại địa lại bị hung thú ô huyết cùng cuồng bạo năng lượng ăn mòn, lưu lại mảnh này khó khôi phục vết thương khu vực. Nhưng mà, làm Lâm Viễn đến gần Vạn Thú Thành lúc, cảnh tượng trước mắt nhưng lại không trong tưởng tượng hoàn toàn tĩnh mịch. To lớn tường thành, như là phụ phục tại trên mặt đất cương thiết cự thú, vắt ngang tại cuối tầm mắt. Bức tường chủ thể từ dày nặng hợp kim đổ xây, mặt ngoài trải rộng giữ tận vết trào cùng cháy đen bạo tạc hố, đó là năm đó thú triều lưu lại vĩnh hằng huy chương. Bên trong tường thành cũng không phải là cảnh tượng đổ nát, cao ốc san sát, đường phố ngang dọc, trên mặt đất dòng người như rệ, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Chỉ là cái này phồn hoa phía dưới tổng lộ ra một cô vung đi không được cảnh giác. Người đi đường nhịp bước phổ biến tương đối nhanh, ánh mắt sắc bén, rất nhiều người bên hông đều đeo vũ khí. Bên đường cửa hàng loại trừ bán hàng ngày vật dụng, càng nhiều hơn chính là tiệm vũ khí, hiệu thuốc cùng đủ loại công hội. Trong không khí tràn ngập bên đường ăn vặt mùi thơm, nguyên năng động cơ hồng ngọng, cùng một loại như có như không, thuộc về võ giả khí huyết cùng năng lượng đặc thù hương vị. Nơi này là Vạn Thú Thành, một tòa tại trên phế tích chủ kiến, tại nguy cơ giáp danh phồn bình cương thiết thành lũy. Lâm Viễn thu lại khí tức, lặng yên đáp xuống ngoại ô một chỗ, theo sau như là người thường một loại, theo lấy đám người đi vào tòa này đặc thù thành thị, dựa theo nhiệm vụ cho tin tức hướng địa điểm tập hợp đi đến. Xuyên qua mấy đầu phồn hoa lại mang theo túc sát chi khí đường phố, Lâm Viễn đi tới một chỗ đối lập yên lặng quảng trường. Góc đường, một nhà không chút nào thu hút tiểu quán yên tĩnh đứng lặng. Bảng hiệu cổ xưa, phía trên khắc lấy ba chữ, Huyết Minh Quán. Nơi này chính là nhiệm vụ chỉ định điểm tập hợp. Lâm Viễn đẩy ra giày nặng cửa gỗ, một cỗ hôn tạp rượu mạnh tinh, mồ hôi cùng nhàn nhạt mùi máu tươi khí tức phả vào mặt. Trong tiểu quán kia sáng lờ mờ, chỉ có mấy ngọn cũ kỹ nguyên năng đèn tản ra hào quang nhỏ yếu. Mấy chương thô rác bên bàn gỗ, giải rác mà ngồi xuống mấy cái khí tức hung hãn võ giả, chính giữa thấp giọng nói chuyện với nhau hoặc lau sạch lấy vũ khí. Lâm Viễn đến, cũng không gây nên quá nhiều chú ý ánh mắt của hắn đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt quầy ba phụ cận một cái bàn lớn. Nơi đó ngồi vây quanh lấy bốn người, khí tức rõ ràng so xung quanh tan khách cường hoành rất nhiều, chính là hắn nhiệm vụ lần này đồng đội. Loại này cỡ lớn nhiệm vụ đều là mấy vị võ giả tổ đội tiến hành, để tránh chúng vạn tộc giáo đồ bấy dập, liền cái phối hợp đều không có. Mà ban thưởng thì là theo người để tính, cho nên nhiều một ít trợ thủ ngược lại thì chuyện tốt. Cầm đầu là một cái khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, vóc dáng khôi ngô, ăn mặc một thân tiện bề hành động màu đen y phục tác chiến, trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, từ đôi lông mày trèo đến quẻ miệng. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, lại tự có một cỗ trầm ngưng như núi khí thế phát ra, áp đến không khí chung quanh đều có chút nặng nề. Nửa bước đại tông sư. Trong lòng Lâm Viễn hiểu rõ, cố khí tức này, so Triệu Tử Minh còn phải mạnh hơn một rất nhiều, chính xác đã đụng chạm đến đại tông sư bậc cửa. Trừ hắn ra, còn có một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt lãnh diễm nữ tử, bên hông khoác hai thanh dao găm, ngón tay thon dài mạnh mẽ. Một cái hình thể cường tráng như cụ mã cự hán, lưng có một chôi to lớn chiến phủ, trần trụi trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn. Cái cuối cùng thì là cái nhìn lên tuổi không lớn lắm, khí chất có chút u ám thanh niên, trong ngực ôm lấy một chôi dài mảnh trường đao màu đen. Chương 25, bắt đầu hành động chương 25, bắt đầu hành động. Ba người này khí tức đều tại võ sư hậu kỳ đến đỉnh phong ở giữa, hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú võ giả. Lâm Viễn đi ra phía trước. Cái kia nửa bước đại tông sư nam tử trung niên ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại rơi vào trên người Lâm Viễn, đánh giá trên dưới một thoáng. Mới tới. Lâm Viễn gật đầu một cái. Trần Cương. Nam tử trung niên báo lên tên của mình, xem như chào hỏi, lập tức chỉ bên cạnh chỗ trống. Ngồi. Thái độ không tính là nhiệt tình, thậm chí có chút lãnh đạm. Hiển nhiên, đối với Lâm Viễn cái này chưa từng nghe qua danh tự, hắn cũng không để ở trong lòng. Lâm Viễn cũng không để ý, cuối cùng hắn mới vừa biết chứng tông sư không lâu, những cái này tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người không biết rõ cũng bình thường, kéo ra ghế dựa liền ngồi xuống. Mục tiêu của hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới điểm tích lũy cùng còn lại 500 vạn, về phần những cái này đồng đội thái độ không quan trọng. Lãnh diệm nữ tử liếc mắt nhìn hắn, không có nói chuyện. Cự hắn nhếch mép cười cười, xem như lấy lòng, u ám thanh niên thì thủy chung túi đầu, lau sạch lấy dao của hắn. Trần Cương bưng lên chén rượu trên bàn, uống một ngụm, tiếp đó đem ly trùng điệp buông xuống, phát ra đùng một tiếng. Trong tiểu quán cái khác giải rác võ giả, hình như biết thân phận của bọn hắn, đều theo bản năng an tính rất nhiều. Người đều đến đông đủ, vậy liền nói một thoáng nhiệm vụ lần này. Trần Cương thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Mục tiêu, vạn tộc giáo huyết ma môn, Thái Hoa cùng với Vây Cánh. Tình báo biểu hiện, bọn hắn liền giấu ở trong Vạn Thú Thành, vị trí cụ thể tại Hắc Liêu khu bỏ hoàng công xưởng một vùng. Huyết ma môn thủ đoạn, không cần ta nhiều lời, dùng máu người tu luyện, từng cái đều là trên tay dính đầy huyết tinh tạp thái. Trần Cương ngữ khí biến đến lạnh giá, trong mắt lóe lên một chút chán ghét cùng sát ý, mà hắn hình như rất tự nhiên mà lại nhận lấy tiểu đội người dẫn đầu vị trí, cái kia thái độ rõ ràng là để bao gồm Lâm Viễn tại bên trong những người khác nghe hắn chỉ huy. Đối cái này, mọi người ngược lại đều không có biểu lộ ra kháng cự tới. Cuối cùng mọi người đều giống như là đi ra làm việc, có thể đem làm việc thuận lợi hoàn thành liền là kết quả tốt nhất, nhiệm vụ kết thúc về sau liền mỗi người đi một ngả. Phiên phái nhất chính là, bọn hắn ngụy trang thành người thường trà trộn tại trong dân chúng, một khi động thủ, nhất định cần tốc chiến tốc thắng, tận lực tránh tác động đến vô tội. Trần Cương nhấn mạnh, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo manh liệt cảnh cáo ý vị. Võ đạo hiệp hội cùng thành vệ quân có lệnh, lần hành động này, tìm tới tất cả vạn tộc giáo đồ, toàn bộ giết chết bất luận tội. Rõ chưa? Minh bạch. Cự hán ồm ồm đáp, lãnh diệm nữ tử cùng u ám thanh niên cũng gật đầu một cái. Lâm Viễn cũng không nói cái gì. Trần Cương ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Lâm Viễn. Ngươi là lần đầu tiên tham gia loại cấp bậc này tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Lâm Viễn yên lặng đáp lại, ừm. Trần Cương lông mày khó mà nhận ra nhíu một thoáng. Hắn từ Lâm Viễn trên mình không cảm giác được quá mạnh khí tức ba động, nhìn qua tựa như cái tân tấn tông sư. Loại thực lực này tuy là so người khác hảo, nhưng hình như kinh nghiệm cực kỳ không đủ, tham gia tiêu diệt toàn bộ huyết ma môn hành động, nguy hiểm rất lớn. Tuy là có hắn cái này nửa bước đại tông sư dẫn đội, nhưng huyết ma môn mọi người giàu hoạt tàn nhẫn, cái kia Thái Hoa càng là nghe nói thực lực không kém. Hơi không cẩn thận, liền có thể xuất hiện thương vong. Hành động lần này, thứ ta toàn quyền chỉ huy. Trần Cương âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy tín. Mệnh lệnh của ta, nhất định cần vô điều kiện chấp hành, nếu ai tự tiện hành động, hoặc là kéo chân sau, đừng trách ta không khách khí. Lời này hiển nhiên là nói cho tất cả người nghe, nhưng trọng điểm hình như vẫn là tại Lâm Viễn trên mình. Tư lịch, thực lực, hắn Trần Cương đều có. Tại trong Long Tương Võ Quán, hắn cũng là hy vọng cực cao giáo quan một trong, dẫn đội chấp hành qua vô số lần nguy hiểm nhiệm vụ, hắn không cho phép hành động lần này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lâm Viễn nhàn nhạt lên tiếng, chỉ cần không chậm trễ hắn hoàn thành nhiệm vụ cầm ban thưởng, những cái này chi tiết nhỏ cũng không đáng kể, hắn càng muốn nhanh lên một chút kết thúc giao lưu, lập tức xuất phát. Trần Cương gặp Lâm Viễn thái độ vẫn tính phối hợp, gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Kiểm tra trang bị, sau 10 phút xuất phát. Mọi người bắt đầu mỗi người kiểm tra vũ khí, dược thể cùng thiết bị truyền tin. Sau 10 phút, xuất phát. Trần Cương khẽ quát một tiếng, trước tiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Lâm Viễn cùng ba người khác lập tức bắt kịp. Năm người như là dung nhập nửa đêm ảnh tử, nhanh chóng rời đi huyết minh quán, hướng về Hắc Liêu khu phương hướng tiềm hành mà đi. Vạn thú thành ban đêm, so ban ngày càng huyên áo, cũng càng thêm nguy hiểm. Trần Cương hiển nhiên đối vạn thú thành rất tin tưởng, mang theo đội ngũ tránh đi đại lộ, xuyên qua tại chật hẹp tối tăm trong hẻm nhỏ. Càng đến gần Hắc Liêu khu, hoàn cảnh chung quanh liền càng rách nát. Nơi này tựa như là thành trung thôn, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt, mục nát cùng công nghiệp phế liệu hỗn hợp khó ngửi mùi. Đều cẩn thận một chút, phía trước liền là Hắc Liêu khu. Trần Cương âm thanh thông qua cỡ nhỏ máy truyền tin truyền vào trong thai mọi người, mang theo một chút nghiêm trọng. Huyết ma muôn người, khả năng tại bất kỳ ngóc ngách nào. Đội ngũ tốc độ thả chậm xuống tới, năm người ở giữa khoảng cách cũng kéo ra một chút, hiện hình quạt lục soát tiến lên. Mỗi người nhận biết đều tăng lên tới cực hạn, cảnh giác quét mắt xung quanh mỗi một cái xó xỉnh. Lâm Viễn đi tại đội ngũ phía sau, nhìn như tùy ý, thực ra đem chọn cái khu vực đều đưa vào phạm vi cảm giác của mình. Tông sư hậu kỳ cường đại nhận biết, để hắn có khả năng rõ ràng bắt đến xung quanh bất luận cái gì một chút nhỏ bé năng lượng ba động cùng sinh mệnh khí tức. Liên tại bọn hắn bước vào một đầu càng thêm chật hẹp, hai bên chất đầy phế khí vật đường tắt thời gian. Ngõ nhỏ chỗ sâu, một cái đóng chặt cũ nát sau cửa sắt, một chút vô cùng mỏng manh, nhưng tràn ngập lệ khí năng lượng ba động. Như là đầu nhập điên lặng mặt nước đá, nhộn nhạo một thoáng, lập tức lại nhanh chóng biến mất. Cơ hội trong cùng một lúc. Ngừng. Trần Cương đột nhiên đưa tay, thân thể nháy mắt kéo căng, ánh mắt lợi hại gắt gao tập trung vào phiến kia cửa sắt. Lâm Viễn bước chân hơi ngừng lại, nhếch miệng lên một vòng cực loãng độ cong. Tìm được. Trần Cương sắc mặt nghiêm túc, chậm chậm đánh võ thế, ra hiệu mọi người bao vây phiến kia cửa sắt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động nháy mắt. Đầu ngõ, nguyên bản đèn đường mờ mờ, đột nhiên ầm một tiếng, dập tắt. Xung quanh nháy mắt lâm vào càng sâu hắc ám. Một cỗ âm lãnh, sền sệt, giống như rắn độc khí tức, từ bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Kiệt kiệt kiệt. Một trận làm người dùng mình tiếng cười quái dị, tại yên tĩnh trong đường tắt vang vọng. Không nghĩ tới, Long Tương Võ quán tay sai lỗ mũi còn rất linh, trốn ở nơi này đều có thể tìm tới. Trần Cương sắc mặt đổi biến. Bị phát hiện? Không, không phải bị phát hiện, mà là đối phương hình như đã sớm chuẩn bị, đã sớm phát giác được bọn hắn sẽ đến ư. Bọn hắn biết chúng ta tới. Trần Cương âm thanh lạnh giá mà ngưng trọng. Trong không khí, sát cơ bốn phía. Trong bóng tối, mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị hiện lên, mang theo nồng đậm mùi máu tanh, đem năm người bao vây. Con ngươi của bọn hắn hiện ra quỷ dị hừng quang, trên mặt mang theo khát máu nhe răng cười. Chương 26, không thể địch nổi kiếm quang. Chương 26, không thể địch nổi kiếm quang. Không cần thiết nói nhảm, động thủ. Trần Cương gầm nhẹ một tiếng, trước tiên chất vấn. Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên chấn động, toàn bộ người như là ra khỏi nòng đạn tháo, lao thẳng về phía trước một cái khí tức tối cường vạn tộc giáo đồ. Quyền phong gào thét, mang theo thiên quân chi lực, không khí đều bị đánh đến phát ra nặng nề nổ đùng. Hống. Cự hán gào thét một tiếng, to lớn chiến phủ vùng, cuốn lên một trận quân phong, mạnh mẽ bổ về phía mặt bên địch nhân. Lưỡi búa vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên, mang theo khai sơn phá thạch uy thế. Lãnh diệp nữ tử thân hình giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động lấn đến gần một tên khác địch nhân, song nhận đan sen, hóa thành hai đạo chí mạng hàn quang, thẳng đến đối phương bộ phận quan trọng. U ám thanh niên cũng động lên, đao pháp quỷ dị mà xảo quyệt. Chiến đấu nháy mắt bạo phát. Trong ngõ tắt, tiếng sắt thép va chạm, quyền cước tiếng va chạm, năng lượng tiếng nổ tung, thống khổ tiếng gào thét đan xen vào nhau. Vạn tộc giáo đồ nhóm hung hãn không sợ chết, công kích điên cuồng mà tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng cách đánh. Trên người của bọn hắn tản ra làm người buồn nôn huyết khí, mỗi một lần công kích đều mang tràn ngập hung sát chi khí lực lượng. Trần Cương xem như nửa bước đại tông sư, thực lực mạnh mẽ, một quyền một cước đều ẩn chứa khủng bố lực bộc phát, đem địch nhân đối diện đánh đến liên tục bại lui, khung xương tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Nhưng vạn tộc giáo đồ số lượng không ít, hơn nữa từng cái thực lực không yếu, chí ít đều là cấp bậc võ sư. Cự hán chiến phủ đại khai đại hợp, dũng mãnh vô cùng, mỗi một búa đánh xuống đều có thể đem một tên địch nhân đập bay, nhưng rất nhanh liền có địch nhân mới nhào lên. Lâm Viễn đứng tại chỗ, cũng không lập tức gia nhập chiến đoàn. Hắn yên lặng quan sát lấy chiến trường, như là một cái người ngoài cuộc. Mấy cái không có mắt huyết ma giáo đồ nhe răng cười lấy hướng hắn đánh tới, tính toán đem cái này nhìn lên yếu nhất ra hỏa xé nát. Lâm Viễn thấy thế, xì khẽ một tiếng, đưa tay. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là tùy ý chậm ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Suy, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí, như là cắt ra đậu phụ, nháy mắt xẹt qua mấy cái kia đánh tới huyết ma giáo đồ cái cổ. Máu tươi phun tung tóe. Mấy cái huyết ma giáo kia đổ trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, trong con mắt hồng quang nhanh chóng ảm đạm, thân thể như là bị rút đi xương cốt, mềm nhũn rơi xuống. Một kích mất mạng, gọn gàng. Ngay tại kịch chiến Trần Cương đám người, khóe mắt liếc qua liếc về một màn này, trong lòng đều là hơi hơi run lên. Con ngón tay thành kiếm, thật nhanh kiếm quang. Cái Lâm Viễn này, hình như không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp nghĩ lại. Kiệt kiệt, thật sự có tài, bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Một cái càng ấm lãnh, càng cường đại hơn khí tức, như là mây đen áp đỉnh bỗng nhiên phủ xuống. Ngõ nhỏ chỗ sâu phiến kia đóng chặt cửa sắt, vang một tiếng bị một cỗ cự lực từ nội bộ chấn vỡ. Một người mặc trường bào màu đỏ sẫm thân ảnh chậm chậm đi ra. Hắn vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tiểu tụy, giống như là khô lâu, nhưng một đôi mắt lại thiêu đốt lên điên cuồng màu máu hỏa diễm. Quanh thân huyết khí quay cuồng, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, tản ra uy áp, càng làm cho toàn bộ đường tắt cũng vì đó run rẩy. Trần Cương đám người cảm ứng được cỗ khí tức này thời khắc, trong lòng hoàn toàn không cách nào kháng cự thăng ra một chút tuyệt vọng, trong mắt đầy mang theo vẻ không dám tin. Bởi vì cỗ khí tức này, bất ngờ đạt tới tông sư đỉnh phong, nửa bước đại tông sư tình trạng. Người này chính là huyết ma môn thủ lĩnh Thái Hoa. Thái Hoa. Trần Cương con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt biến có thể sò khó coi. Tình báo có sai lệch, hơn nữa cái này sai lầm quá lớn quá lớn. Bọn hắn cái này trong đội thực lực tối cường cũng chỉ hắn một cái nửa bước đại tông sư mà thôi. Nhưng Thái Hoa thực lực so với trong tình báo miêu tả võ sư đỉnh phong phải cường đại hơn nhiều a, cường đại đến giết bọn hắn những người này, căn bản không cần quá phí sức. Cố khí tức này tuyệt đối là nửa bước đại tông sư, thậm chí đã đụng chạm đến đại tông sư bậc cửa. Thái Hoa ánh mắt đỏ tươi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Trần Cương, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Ngươi cũng là nửa bước đại tông sư. Long Tương Võ Quán ngược lại không tiếc được tiền vốn. Hắn liếm liếm môi khô khốc, trong mắt tràn ngập tham lam. Vừa vặn, nuốt máu tươi của ngươi, nói không chắc ta có thể mượn cái này đột phá, bước vào đại tông sư chi cảnh. Lời còn chưa dứt, Thái Hoa thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại cự hán trước mặt, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cẩn thận! Trần Cương gầm thét cảnh báo, đồng thời toàn lực một quyền đánh về Thái Hoa sau tâm. Nhưng Thái Hoa căn bản không để ý tới Trần Cương công kích, bàn tay khô gầy như là quỷ trảo, trực tiếp chụp vào cự hán đầu. Cự hán phản ứng cũng là cực nhanh, giống giận đem chiến phủ đưa ngang trước người đón đỡ. Giang giác, một tiếng rợn người giòn vang. Chuôi kia nặng nghề hợp kim chiến phủ tại Thái Hoa dưới quỷ trảo, dĩ nhiên như là gỗ mục bị trực tiếp bẻ gãy. Thái Hoa móng đuốt dư thế không giảm, mạnh mẽ khắc ở cự hán trên lồng ngực. Phúc. Cự hán như gặp phải trọng kích, thân thể cao lớn như là phá bao tải bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào đường tắt trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vách tường rạn nứt, cự hán trượt xuống dưới đất, lực sụp đổ xuống một cái khủng bố vết lõm, trong miệng máu tươi phun mạnh, khí tức nháy mắt hể bại xuống dưới. Một chiêu, chỉ một chiêu, võ sư đỉnh phong cự hán liền bị trọng thương sắp chết. Lãnh diệm nữ tử cùng u ám thanh niên sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Đây chính là tông sư đỉnh phong lực lượng ư? Trên lệch quá xa, này làm sao đánh a? Tiếp một cái, là ngươi. Thái Hoa nhe răng cười lấy, chuyển hướng Trần Cương. Trần Cương sắc mặt tái xanh, đem bản thân nửa bước đại tông sư khí thế tăng lên tới cực hạn, bảo hộ còn lại đồng đội trước người. Các ngươi đi mau, ta ngăn chặn hắn. Trần Cương đối lãnh diệm nữ tử cùng u ám thanh niên gầm nhẹ nói. Hắn biết rõ, đối mặt tông sư đỉnh phong Thái Hoa, lại thêm nhiều như vậy vạn tộc giáo đồ, bọn hắn không có bất kỳ phần thắng. Có thể đào tẩu một cái là một cái. Đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Thái Hoa quái cười quái dị, quanh thân huyết khí càng mãnh liệt. Hắn từng bước một tới gần, cường đại uy áp như là như thực chất nghiền ép lên tới, để Trần Cương đều cảm thấy hô hấp khó khăn, khung xương phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Xong, triệt để xong, bọn hắn thế này sao lại là tới diện sát vạn tộc giáo đồ? Hoàn toàn là đi tìm cái chết. Liên bọn hắn những người này, cùng nửa bước đại tông sư Thái Hoa đánh. Thế nào đánh? Căn bản là nghĩ không ra bất luận cái gì một chút phần thắng, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát ra. Ngay tại cái này tuyệt vọng vô cùng thời khắc, một cái thanh âm bình tĩnh đánh vỡ cái này khiến người hít thở không thông không khí. Chính xác, các ngươi đều đi không được. Lâm Viễn chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía từng bước một tới gần Thái Hoa, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một chút nhàn nhạt. Khinh thường. Thái Hoa bước chân dừng lại, ánh mắt đỏ tươi đột nhiên chuyển hướng Lâm Viễn, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Gia hỏa này cũng dám ngay tại lúc này mở miệng. Lúc trước kiếm quang kia hắn cũng nhìn thấy, tuy là để hắn đều cảm thấy có chút dùng mình, nhưng người này khí tức thủy chung không mãnh liệt lắm, hắn cũng liền không coi ra gì qua. Chương 27, chạy. Chương 27, chạy. Trần Cương mấy người cũng ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn về phía Lâm Viễn. Gia hỏa này, chẳng lẽ sợ choáng váng? Vẫn là nói, muốn trước khi chết cũng thẳng tắp sống lưng. Người đang tìm cái chết. Thái Hoa nhe răng cười một tiếng, không tiếp tục để ý Trần Cương, thân hình thoáng qua, như là kiểu thuấn di xuất hiện tại Lâm Viễn trước mặt, khô gầy quỷ trảo mang theo nồng đậm huyết quang, thẳng móc Lâm Viễn trái tim. Một trảo này, so vừa mới công kích cự hán lúc càng nhanh, càng ác hơn. Không gian phảng phất đều bị xé rách, phát ra chói tai rít lên. Trần Cương đám người thậm chí không kịp phản ứng. Nhưng mà, đối mặt một kích chí mạng này, Lâm Viễn chỉ là nâng lên tay phải, vẫn như cũng là chập ngón tay như kiếm. Nhưng lần này, đầu ngón tay của hắn lại sáng lên một điểm hao quang lộng lây chói mắt. Quang mang kia, thuần túy, sắc bén, bá đạo, phản phất tận chứa chặt đứt thế gian hết thể lực lượng. Bù bù, một tiếng du dương kiếm minh vang vọng toàn bộ đường tắt. Lâm Viễn tùy ý vung về phía trước một cái, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi quang ảnh đặc hiệu, chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn, cô đọng đến cực hạn kiếm quang, như là vạch phá hắc ám tiềm điện, nháy mắt đón nhận Thái Hoa quỷ trảo. Xoẹt, như là dao nóng cắt mỡ bỏ âm thanh vang lên. Thái Hoa cái kia đủ để bóp nát hợp kim chiến phủ quỷ trảo, tính cả hắn toàn bộ cánh tay, nháy mắt bị kiếm quang chặt đứt. Đứt gây nhăn bóng như gương, huyết quang bạo tán. Thái Hoa trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên hoảng sợ cùng khó có thể tin. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương cuối cùng từ trong miệng hắn buộc phát ra. Hắn lảo đảo lùi lại, gắt gao che chỗ cổ tay, máu tươi như là suối phun tuôn ra, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thái Hoa âm thanh bởi vì đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi mà vặn vẹo biến dạng. Một kiếm này lực lượng tuyệt đối không phải bình thường tông sư. trong ngõ tắt, nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Trần Cương, lãnh diệm nữ tử, ưu ám thanh niên, tất cả đều như là hóa đá một loại, cứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Viễn, nhìn xem trên mặt đất cái kia của tay, nhìn xem che lấy cụt tay rú thảm Thái Hoa. Đầu óc trống rỗng. Vừa mới phát sinh cái gì? Tông sư đỉnh phong Thái Hoa, bị một kiếm của tay, bị cái này phía trước bọn hắn thậm chí có chút khinh thị Lâm Viễn. Một kiếm của tay, cái này sao có thể? Lâm Viễn thu ngón tay lại, đầu ngón tay hào quang chậm chậm tan đi. Hắn nhìn xem kinh hãi muốn tuyệt Thái Hoa, như là nhìn xem một con rùa dế. Ngươi mới vừa nói, nuốt hai tinh huyết, liền có thể đột phá đại tông sư. Lâm Viễn âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng rơi vào Thái Hoa trong tai, lại giống như tử thần nói nhỏ. Thái Hoa thân thể run lẩy bẩy, sợ hãi giống như là thủy triều đem hắn nhấn chìm. Trước mắt người này, chẳng lẽ hắn, đại tông sư? Thái Hoa bờ môi run rẩy, gạt ra ba chữ này, âm thanh tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ có đại tông sư mới có thể chân khí hóa cương, cô đọng vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa chi lực, nắm giữ nghiền ép tông sư đỉnh phong khủng bố thực lực. Chỉ có đại tông sư mới có thể dễ dàng như vậy chặt đứt hắn cái này trải qua huyết ma bí pháp rèn luyện nhục thân. Đại tông sư càng có thể lăng không hư độ, đạp không mà đi, thậm chí trong truyền thuyết nhục thân cường hành đến cực hạn, có thể đoạn chi trọng sinh, gần như bất tử bất diệt. Trước mắt người này, dĩ nhiên là một vị đại tông sư. Trần Cương đám người nghe được đại tông sư ba chữ, càng lại như là bị cửu thiên kinh lôi bổ trúng, não vang lên ong ong, triệt để mất đi năng lực suy tính. Đại tông sư, Lâm Viễn, là đại tông sư. Đây quả thực so Thái Hoa là tông sư đỉnh phong còn muốn cho bọn hắn cảm thấy chấn động. Lâm Viễn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là lần nữa giơ tay lên chỉ. Lần này, đầu ngón tay kiếm quang càng nóng ánh, càng hung hiểm hơn, phản phất muốn đem mảnh này hắc ám triệt để xé rách. Thái Hoa thân thể run lẩy bẩy, sợ hãi như là lạnh giá thủy triều, nháy mắt nhấn chìm hắn còn sót lại lý trí. Chỗ cổ tay đau nhức kịch liệt, kém xa giờ phút này sâu trong linh hồn run rẩy. Loại này kinh khủng tồn tại, Long Tương Võ Quán là thế nào lặng yên không tiếng động gọi tới? Không phải có lẽ bọn hắn mai phục những người này, đem bọn hắn toàn bộ giết mới đối ư? Vạn tộc giáo ngành tình báo đều là làm ăn gì? Không. Thái Hoa phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn gào thét, xuất lại một tay đột nhiên chụp về phía lồng ngực của mình. Phúc. Hắn phun ra một miệng lớn đen kịt sền sệt huyết dịch, cái kia huyết dịch tại không trung bặm mẹo, nhúc nhích, nháy mắt hóa thành một đạo màu máu tan ảnh, dùng siêu việt cực hạn tốc độ bắn về phía trong chỗ sâu của đường hầm. Huyết độn đại pháp. Bốc cháy tinh huyết đổi lấy một chút hy vọng sống. Hắn muốn chạy trốn, nhất định cần trốn. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể dãy rủa đều là phí công. Lâm Viễn nhìn xem đạo kia tính toán chạy trốn huyết ảnh, trên mặt không có bất kỳ ba động. Đầu ngón tay kiếm quang nhẹ nhàng rơi, không có âm thanh, không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có một đạo nhỏ bé đến cơ hồ không nhìn thấy bạch tuyến, trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất, tinh chuẩn đuổi kịp đạo kia màu máu tàn ảnh. Huyết ảnh bỗng nhiên cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, như là bị lực lượng vô hình từ nội bộ dẫn bạo, ở bang nổ tung. Huyết vụ đầy trời tràn ngập, lại tại kiếm quang trong dư âm bị nháy mắt bốc hơi, chôn bụi, liền một chút dấu tích cũng chưa từng lưu lại. Thái Hoa, vị tông sư này đỉnh phong, đến gần vô hạn đại tông sư huyết ma môn thủ lĩnh, hình thần câu diện. Trong ngõ tắt, những cái kia còn lại vạn tộc giáo đồ, chính mắt thấy Thái Hoa từ thi triển huyết độn đến bị nháy mắt miểu sát toàn bộ quá trình. Trên mặt bọn hắn điên cuồng cùng khát máu, đã sớm bị sợ hãi vô ngần thay thế. Liền Thái Hoa đại nhân đều đã chết, liền huyết độn đều trốn không thoát. Cháy mau. Không biết là ai phát ra một tiếng đổi giọng thét lên, xuất lại lý trí triệt để sụp đổ. Bọn hắn như là con thỏ con bị giật mình, điên cuồng xoay người, muốn thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Lâm Viễn thậm chí không tiếp tục nhìn bọn hắn một chút. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay, hướng về đường tắt bốn phương tám hướng, nhẹ nhàng vung lên. Bù bù. Vô số đạo tỉ mỉ như lông châu, nhưng lại sắc bén vô cùng kiếm khí, dùng hắn làm trung tâm, đột nhiên bạo phát. Kiếm khí như nước thủy triều, quét sạch bát phương. Bọn chúng vô thanh vô tức, nhưng lại ở khắp mọi nơi, xuyên thấu vết tường, xuyên thấu phế khí bẩn, xuyên thấu những cái kia kinh hoàng chạy trốn thân ảnh. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Dày đặc như là cắt đứt bại cách âm thanh nối thành một mảnh. Những cái kia tính toán chạy trốn vạn tộc giáo đồ, thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt vẻ mặt sợ hãi ngưng kết. Một giây sau, thân thể của bọn hắn như là bị tỉ mỉ cắt đứt qua tác phẩm nghệ thuật, đột nhiên phân giải. Mảnh vỡ, vô số mảnh vỡ. Máu tươi như là mưa lớn phun, nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ đường tắt. Chân cụt tay đứt, nội tạng mảnh vỡ, hỗn hợp có ô uế thổ nhuộm cùng rất rưởi, phủ kín mặt đất. Nồng đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi, phóng lên tận trời. Thổi khô là hủ. Vẹn vẹn vung tay lên, tất cả sót lại vạn tộc giáo đồ đều bị diệt sát. Toàn bộ đường tắt lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn dư lại trên vách tường không ngừng trượt xuống sền sệt huyết dịch, cùng trong không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh. Trần Cương, lãnh diệm nữ tử, ưu ám thanh niên, ba người giống như tượng gỗ đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Chương 28, quen thuộc lại xa lạ khí tức. Chương 28, quen thuộc lại xa lạ khí tức. Trước mắt như địa ngục cảnh tượng, cùng Lâm Viễn cái kia như là thần linh tùy ý mà sát hết thể thủ đoạn, triệt để phá hủy bọn hắn nhận thức. Chết, đều đã chết. Tông sư đỉnh phong Thái Hoa còn nắm chắc 10 cái ít nhất là cấp bậc võ sư vạn tộc giáo đồ, cứ như vậy bị một người tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Cổ họng Trần Cương bỗng nhúc nhích qua một cái, khó khăn nuốt nước miếng. Hắn nhìn xem Lâm Viễn cái kia yên lặng đến có chút quá phận bóng lưng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại tông sư, thật là đại tông sư. Hồi tưởng lại phía trước mình còn dùng nửa bước đại tông sư thân phận tự xưng, tính toán chỉ huy đối phương, thậm chí mơ hồ mang theo xem kỹ cùng cảnh cáo thái độ, Trần Cương sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đó là bực nào ngu xuẩn, bực nào buồn cười. Tại một vị chân chính đại tông sư trước mặt, hắn cái kia cái gọi là nửa bước đại tông sư, cùng sâu kiến có gì khác? Còn tốt chính mình không có làm ra quá đáng hơn động tác, không có chân chính chọc tức vị này khủng bố tồn tại. Bằng không, kết quả của mình, e rằng so Thái Hoa không khá hơn bao nhiêu. Tông sư cùng đại tông sư, kém một chữ, cũng là một trời một vực. Đại tông sư có thể đoạn chi trọng sinh, tông sư có thể được không? Đây là cấp độ sinh mệnh nhảy vọt, là lực lượng chiều không gian nghiền ép. Vị này Lâm Viễn, đến tột cùng là lai lịch gì? Long Tương Võ Quán khi nào xuất hiện dạng này một vị khủng bố đại tông sư? Lãnh Diệp nữ tử nắm lấy song nhận tay, tại run nhẹ nhẹ. Nàng luôn luôn tự chịu tại tốc độ của mình cùng kỹ xảo ám sát, nhưng tại vừa mới Lâm Viễn cái kia vô thanh vô tức, diệt tuyệt hết thể kiếm khí trước mặt, nàng cảm giác tốc độ của mình chậm như ốc sên, vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ xảo càng lại như là trò đùa. Lâm Viễn chậm chậm xoay người, nhìn một chút cơ hồ dọa sợ ba người, lại liếc qua góc tường cái kia ngực sụp đổ, hấp hối cử hắn. Lông mày của hắn hơi nhíu, yên lặng mở miệng. Kiểm kê tổn thất. Thanh âm này không lớn, lại dường như sấm sét tại Trần Cương bên tai nổ vang. Trần Cương một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, dưới thân thể ý thức căng thẳng, như là binh sĩ nghe được tướng quân mệnh lệnh. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vã hướng về Lâm Viễn túi người chào thật sâu, âm thanh bởi vì xúc động cùng tính sợ mà run nhẹ nhẹ. "Vâng, Lâm đại tông sư." Hắn lập tức chạy đến cử hán bên cạnh, kiểm tra thương thế của hắn, đồng thời ra hiệu Lãnh Diễm nữ tử cùng U Ám thanh niên bảo trì cảnh giới. Mặc dù hắn biết, tại vị đại tông sư này trước mặt, cảnh giới khả năng không có chút ý nghĩa nào. Lâm Viễn không tiếp tục để ý tới bọn hắn. Sự chú ý của hắn đã bỏ trên đất thu hoạch bên trên. Thái Hoa, nửa bước đại tông sư, huyết ma môn thủ lĩnh, trên mình khẳng định có không ít đồ tốt. Hắn đi đến Thái Hoa cái kia bị nổ thành huyết vụ địa phương, chân khí đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt mấy món tại bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót vật phẩm. Một mai màu đỏ sẫm nhẫn, tản ra mỏng manh không gian ba động, hiển nhiên là nhẫn chữ vật. Một khối nghiền nát lệnh bài, phía trên khắc lấy quỷ dị màu máu phù văn. Còn có mấy quả như là hồng ngọc, lại tản ra hung thần huyết khí tinh thạch, hẳn là huyết ma môn đặc hữu tài nguyên tu luyện. Lâm Viễn con ngón đúng ra, chiếc nhẫn chữ vật kia liền bay vào trong tay hắn. Chân khí dễ dàng xóa đi phía trên Thái Hoa sót lại ấn ký, thăm dò vào trong đó. Trong giới chỉ không gian không tính quá lớn, nhưng chất đống đồ vật lại không ít. Đại lượng tinh thạch, dùng nhất giai cùng nhị giai làm chủ, thậm chí còn có mấy cái tam giai tinh thạch. Đủ loại tản ra mùi máu tanh cùng mùi thuốc chai chai lọ lọ, hẳn là huyết ma môn luyện chế đan dược hoặc độc dược. Mấy quyển tản ra khí tức hung sát công pháp bí tịch, còn có một đống thượng vàng hạ cám tài liệu cùng một chút vàng bạc tài vật. Phát tài. Trên mặt Lâm Viễn lộ ra một vòng vừa ý biểu tình. Chỉ là những cái này tinh thạch, giá trị liền viễn siêu phía trước hắn dự chi cái kia 500 vạn. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác bị phân giải vạn tộc giáo đồ. Mặc dù đại bộ phận đồ vật đều tại vừa mới kiếm khí trong gió lốc bị phá hủy, nhưng luôn có một chút may mắn lưu lại điểm đồ vật. Lâm Viễn như là tản bộ, tại huyết tinh trong đường tắt chậm chậm đi lại, chân khí như là tinh mật nhất ra đa, không ngừng quét nhìn. Thỉnh thoảng, hắn sẽ khom lưng nhặt lên một mai nhận chữ vật, hoặc là một khối đặc thù khoáng thạch, hoặc là một cái nào đó nhìn lên có chút giá trị vũ khí mạnh vụn. Động tác thong dong không bức bách, phản phất không phải tại khắp nơi thi hải trên chiến trường vơ vét, mà là tại chính mình hậu hoa viên bên trong ngắt lấy quả. Trần Cương một bên cho cự hán đút xuống thuốc chữa thương nắm, một bên dùng kính sợ ánh mắt xéo qua vụ trộn quan sát đến Lâm Viễn. Nhìn xem Lâm Viễn cái kia vân đạm phong khinh dáng dấp, trong lòng hắn chấn động tột đỉnh. Đây chính là đại tông sư phong phạm ư? Loáng một cái ở giữa cường địch tan thành mây khói, xem núi thây biển máu như không. Xa xôi Long Tương Võ Quán, tổng giáo đầu Triệu Tử Minh văn phòng. Rộn rập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Triệu Tử Minh lông mày nhíu lại, nhìn về phía trước mặt trên màn sáng bắn ra màu đỏ cảnh cáo tin tức. Tin cầu cứu. Thái Hoa thực lực viễn siêu dự đoán, đạt tới nửa bước đại tông sư tình trạng. Triệu Tử Minh sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Nửa bước đại tông sư? Ngành tình báo thế nào làm? Trần Cương tuy là cũng là nửa bước đại tông sư, nhưng vạn tộc giáo đồ nhận sâu vạn tộc tạo, công pháp tà môn lại thêm nhân số rất nhiều, nếu như Trần Cương vô pháp đưa đến nghiền ép cấp hiệu quả, e rằng giữ nhiều lành ít. Quan trọng hơn chính là, Lâm tông sư cũng tại cái kia trong tiểu đội. Triệu Tử Minh đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Tuy là Lâm Viễn cho thấy thực lực đã đạt đến trung cấp tông sư tiêu chuẩn, thế nhưng cuối cùng chỉ là khảo thí. Đối mặt những cái kia tâm ngoan thủ lạn, xem nhân mạng như không vạn tộc giáo đồ, kết quả khác biệt khó đoán trước. Vị này chính là võ quán thật vất vả mới xuất hiện mới tấn trung cấp tông sư, tiềm lực vô hạn, tuyệt không thể ra cái gì bất ngờ. Lập tức chuẩn bị cao nhất quy cách khẩn cấp truyền thống thông đạo. Triệu Tử Minh âm thanh chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chỗ cần đến, vạn thú thành hắc liêu khu tọa độ. Ta muốn đích thân đi qua. Triệu Tử Minh lòng nóng như lửa đốt, mang theo một đội tinh nhuệ võ sư, như là như mũi tên rời cùng sông ra Long Tương võ quán cửa chính. Gió đêm cuốn theo lấy cảnh báo dư âm, lạnh giá thấu xương. Trước cửa võ quán rộng lớn trên quảng trường, mấy đạo cường quang đèn pha bỗng nhiên sáng lên, đem nửa đêm xé mở mấy đạo lỗ hổng. Nhanh, phong tỏa xung quanh khu vực. Triệu Tử Minh âm thanh mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng, mệnh lệnh thông qua máy truyền tin nhanh chóng truyền đạt. Tuy là khởi động truyền tống thông đạo đại giới rất lớn, nhưng chỉ cần còn có thể kịp đem người cứu trở về, hết thảy đều có giá trị. Sau lưng hắn các võ sư từng cái thần tình trang nghiêm, khí tức phồng lên, hiển nhiên đều là thần kinh bách chiến cao thủ. Nhưng mà liền tại bọn hắn lao ra, chuẩn bị gấp rút tiếp viện vạn thú thành thời điểm, một cỗ khó nói lên lời khí tức cực lớn, như là vô hình triệu tịch, từ phương xa trong bầu trời đêm cuốn tới. Cỗ khí tức này, quen thuộc nhưng lại lạ lẫm, ẩn chứa trong đó một loại làm người sợ hãi lạnh giá cùng sắc bén. Triệu Tử Minh đột nhiên ngẩng đầu, con người bỗng nhiên thu hẹp. Sau lưng hắn tinh nhuệ các võ sư cũng đột nhịp dừng bước lại, hoảng sợ nhìn về khí tức chuyển đến phương hướng. Chương 29, Lâm Đại Tông Sư chương 29, Lâm Đại Tông Sư dưới màn đêm, nam thân ảnh từ xa mà đến gần, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại quảng trường trên không, chậm chậm rơi xuống. Một người cầm đầu, áo đen phần phật, khuôn mặt yên lặng, chính là Lâm Viễn. Sau lưng hắn đi theo mấy người, sắc mặt khác nhau. Trần Cương, vị này nửa bước đại tông sư cường giả, giờ phút này trên mặt lưu lại không tan chấn kinh cùng tính sợ, nhìn về phía bóng lưng Lâm Viễn lúc, mang theo một loại gần như triều thánh tâm tình rất phức tạp. Mà cái kia lãnh diệm nữ tử cùng u ám thanh niên, thì là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên còn không từ phía trước khủng bố trải qua bên trong trọn vẹn lấy lại tinh thần. Lần này nếu là không có Lâm Viễn tôn này ẩn tàng đại tông sư cường giả, bọn hắn tuyệt đối xong đời. Mà cái kia thân hình to lớn hắn tử, bị Trần Cương đỡ lấy, ngực quấn lấy thật dày băng vải, khí tức mỏng manh, hiển nhiên bị trọng thương. Toàn bộ đội ngũ không khí, cùng Triệu Tử Minh bên này vô cùng lo lắng, đang đằng sát khí tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một bên là như gặp đại địch, một bên cũng là gió êm sóng lặng, thậm chí mang theo một loại sống sót sau hai nạn hoảng hốt. Lâm tông sư, Triệu Tử Minh nhìn thấy Lâm Viễn bình yên vô sự, nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa, đội vã bước nhanh nên đón tiếp lấy. Trên mặt hắn mang theo lo lắng, âm thanh gấp rút. Ngài không có việc gì liền tốt. Vạn thú thành bên kia tình huống như thế nào? Thái Hoa đây, Trần Cương bọn hắn. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Trần Cương cắt ngang. Trần Cương lên trước một bước, hướng về Triệu Tử Minh, càng hướng về Lâm Viễn, thật sâu bái một cái. Thanh âm của hắn mang theo vô pháp ức chế run rẩy, hỗn hợp có xúc động, kính sợ cùng nghĩ lại mà sợ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thái Hoa cùng nó bộ hạ tất cả vạn tộc giáo đồ. Trần Cương dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Viễn, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Đã toàn bộ đền tội. Đều do Lâm Đại Tông Sư một người chém giết. Vâng. Mấy câu nói đó, như là đất bằng kinh lôi, mạnh mẽ đện ở Triệu Tử Minh cùng tất cả tại trận võ sư trong lòng. Trên quảng trường nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có gió đêm thổi qua quảng trường, phát ra ồ ồ âm hưởng. Toàn bộ đền tội. Thái Hoa thế nhưng nửa bước Đại Tông Sư. Còn có không ít ít nhất là cấp bậc võ sư vạn tộc giáo đồ. Bị Lâm Viễn. Một người chém giết. Hơn nữa vừa mới Trần Cương là xưng hô như thế nào Lâm Viễn? Lâm Đại Tông Sư. Đại Tông Sư. Dù cho chỉ là một chữ sự sai biệt rất nhỏ, đại biểu thế nhưng một cái khoảng cách cực lớn, tuyệt đối sẽ không có người không hiểu thấu nói sai một chữ này. Trên mặt Triệu Tử Minh biểu tình nháy mắt ngưng kết, khẽ nhếch miệng, nửa ngày không đóng lại được. Sau lưng hắn những cái kia tinh nhuệ các võ sư, càng là từng cái như là bị làm định thân chú, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lâm Viễn, cái kia trước đây không lâu mới chứng nhận trung cấp tông sư Lâm Viễn, cái kia tại võ quán không có tiếng tăm gì tu luyện nhiều năm, thiên phú chỉ là cấp F Lâm Viễn. Hắn một người, giết nửa bước đại tông sư Thái Hoa cùng tất cả vạn tộc giáo đồ. Còn bị xưng là đại tông sư, cái này sao có thể? Trong đám người, một cái trẻ tuổi nóng tính võ sư, ỷ vào chính mình là Triệu Tử Minh tâm phúc, nhịn không được mở miệng. Đại tông sư, nói đùa cái gì? Hắn cái gì nội tình chúng ta không biết rõ, một cái cấp ép thảo hệ thiên phú, thế nào đột phá đến tông sư cũng không biết. Hơn nữa vậy mới chứng nhận trung cấp tông sư bao lâu, liền thành đại tông sư. Trần giáo quan, ngươi có phải hay không bị đánh không rõ? Thanh âm này tuy là không lớn, nhưng tại yên tĩnh trên quảng trường lại lộ ra đặc biệt chói tai. Triệu Tử Minh sắc mặt đổi biến. Hắn muốn là tại to lớn sau khi hết khiếp sợ, đang chuẩn bị lên trước hướng Lâm Viễn chúc mừng, thậm chí đã tại suy tư nên làm gì thêm một bước lôi kéo vị này tiềm lực vô hạn kinh khủng tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này Lâm Viễn trên người tán phát ra cố khí tức kia, so trước đó khảo thí lúc càng nội liễm, nhưng cũng càng khủng bố hơn. Như là sâu không thấy đáy hàn uyên, để hắn cái này sơ cấp tông sư đều cảm thấy tim đập thình thịch. Đây tuyệt đối không phải trung cấp tông sư có thể có khí tức. Đại tông sư, vô cùng có khả năng thật là đại tông sư. Nhưng mình cái này không có mắt thuộc hạ, cũng dám ngay tại lúc này mở miệng chất vấn. Nhưng mà, không chờ Triệu Tử Minh phát tác, càn rỡ, một tiếng ẩn chứa vô biên nộ hỏa quát lớn, giống như sấm nổ vang lên. Trần Cương đột nhiên quay đầu, đôi mắt trừng trừng, gắt gao tập trung vào cái kia mở miệng võ sư. Một cỗ so trước đó càng thêm cường đại, càng cô đọng, mang theo mới vào đại tông sư chi cảnh sắc bén khí tức uy áp, ầm vang bạo phát. Bù bù, không khí kịch liệt chấn động. Trần Cương dưới chân, đá hoa cương cứng rắn mặt đất, dĩ nhiên từng khúc rạn nứt, giống mạng nhện vết nứt hướng bốn phía lan tràn. Tên kia mở miệng chất vấn võ sư, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị cỗ này khủng bố tông sư uy áp mạnh mẽ đụng trúng. Hắn như gặp phải trọng truy, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không bị khống chế hướng về sau lảo đảo, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ giảm xuống đất. Trong mắt Trần Cương sát cơ lộ ra, bước ra một bước, tông sư khí thế như là như thực chất nghiền ép lên đi. Chỉ là võ sư, cũng dám chất vấn đại tông sư. Người là cái tha gì? Quỳ xuống. Áp lực kinh khủng như núi lớn phủ xuống, người võ sư kia toàn thân khung xương đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách thanh âm, hai đầu gối không bị khống chế bối lượng, mắt thấy là phải bị cứ thế mà ép vỡ dưới đất. Đúng lúc này, đủ rồi. Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, không lớn, lại mang theo một loại không được kháng cự uy nghiêm. Lâm Viễn mở miệng. Theo lấy hắn hai chữ này phun ra, Trần Cương cái kia cuồng bạo tông sư khí thế, như là bị một cái bàn tay vô hình vút lên, nháy mắt tan thành mây khói. Trần Cương thân thể chấn động, lập tức thu lại khí tức, cung kính chuyển hướng Lâm Viễn, cúi đầu, không dám có chút làm trái. Tên kia kém chút bị ép vỡ võ sư, sủi lơ dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía bóng lưng Lâm Viễn, trong mắt tràn ngập sống sót sau hai nạn sợ hãi cùng càng sâu hoảng sợ. Lâm Viễn có phải hay không đại tông sư hắn không biết, nhưng Trần Cương Tôn này nửa bước đại tông sư khí tức khủng bố hắn là chân chính cảm nhận được. Khủng bố như thế tồn tại đều đối Lâm Viễn như vậy tôn kính, loại người này như thế nào là hắn có thể đánh giá. Đón lấy, Trần Cương vội vã từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn máy ghi chép, khởi động hình chiếu công năng. Một màn ánh sáng ở trước mặt mọi người bày ra. Xem thật kỹ một chút ta, Lâm đại tông sư là như thế nào diện sát những cái này nên chết vạn tộc giáo đồ. Hình ảnh hơi có lay động, hiển nhiên là máy ghi chép trong chiến đấu chịu ảnh hưởng, nhưng hoạch tâm nội dung lại vô cùng rõ ràng. Mở tối đường tắt, huyết tinh tràn ngập. Nửa bước đại tông sư thái hoa, quanh thân huyết khí ngập trời, nhai răng cười lấy thi triển ra huyết độn đại pháp, hóa thành một đạo huyết ảnh, nhanh đến cực hạn. Tiếp đó, trong hình, một đạo thân ảnh tùy ý chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng lệch một cái. Một đạo nhỏ bé đến cơ hồ không nhìn thấy kiếm quang, như là qua lại thời gian cùng không gian, ra sau tới trước, nháy mắt đuổi kịp đạo kia huyết ảnh. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có không tiếng động chôn bụi. Huyết ảnh cứng đờ, tiếp đó như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, nháy mắt bốc hơi, liền một chút dấu tích cũng chưa từng lưu lại. Chương 30, khủng bố đãi ngộ chương 30, khủng bố đãi ngộ ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển. Đối mặt chạy từ phía vạn tộc giáo đồ, đạo thân ảnh kia chỉ là tùy ý vung tay lên. Thấu trời kiếm khí bạo phát, vô thanh vô tức, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Cắt đứt, phân giải, từng cái hoạt bát sinh mệnh, tại trong tuyệt vọng bị nháy mắt rời, hóa thành thấu trời huyết vũ cùng mảnh mỡ. Như địa ngục cảnh tượng, cũng là tại một loại gần như thoải mái tùy ý động tác hạ xong thành. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Trên quảng trường, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Lần này, liền tiếng gió thổi đều phảng phất biến mất. Tất cả mọi người hít thở đều ngưng. Triệu Tử Minh, cùng sau lưng hắn tất cả tinh nhuệ võ sư, bao gồm vừa mới cái kia mở miệng chất vấn người, tất cả đều như là bị băng phong một loại, cứng tại chỗ. Trên mặt của bọn hắn, chỉ còn giữ lại một loại biểu tình, cực hạn hoảng sợ cùng sợ hãi. Nếu như nói phía trước Trần Cương lời nói còn để bọn hắn nửa tin nửa ngờ, như thế giờ phút này, cái này quay dụng cụ bên trong vô cùng rõ ràng hình ảnh, thì triệt để đánh nát bọn hắn tất cả may mắn cùng thưởng thức. Đó là lực lượng gì? Cái kia tùy ý vạch một cái, chôn vùi nửa bước đại tông sư huyết đột. Cái kia tùy ý vung lên, tàn sát mười mấy tên vạn tộc giáo đồ. Đây không phải kỹ xảo, đây không phải công pháp, đây là một loại nghiền ép, một loại cấp độ sinh mệnh bên trên tuyệt đối nghiền ép. Đại tông sư, không hề nghi ngờ, Lâm Viễn trước mắt là một vị chân chính đại tông sư. Triệu Tử Minh cảm giác buồng tim của mình đều tại run rẩy. Đại tông sư a, bọn hắn Hoài An thành loại địa phương nhỏ này rõ ràng ra một tôn đại tông sư, hơn nữa còn là từ bọn hắn Long Tương võ quán đi ra. Mỗi một vị đại tông sư đều là hành tẩu cấp chiến lược vũ khí, một người liền có thể chấn áp một phương, uy hiếp kẻ xấu. Hoài An thành bao nhiêu năm chưa từng đi ra mới đại tông sư, mà bây giờ một vị đại tông sư liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn hắn. Hơn nữa vị đại tông sư này trước đây không lâu vẫn chỉ là một cái trung cấp tông sư, thậm chí sớm hơn phía trước vẫn chỉ là một cái cấp ép thảo hệ thiên phú võ giả trung kỳ. Loại này thăng cấp tốc độ quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu như không phải tận lực áp chế tu vi lời nói, vậy cái này tốc độ quái vật, yêu nghiệt, đã vô pháp dùng lẽ thường để hình dung. Triệu Tử Minh hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, lần nữa lên trước một bước. Lần này tư thái của hắn so trước đó càng cung kính, thậm chí mang theo một chút thành kính. Hắn đối Lâm Viễn thật sâu không người xuống 90 độ cúi đầu, âm thanh vang dội mà tràn ngập kính sợ. Long Tương võ quán tổng giáo đầu Triệu Tử Minh cung nên Lâm đại tông sư khải hoàn. Sau lưng hắn tất cả tinh nhuệ võ sư cũng đột nhiên bừng tỉnh, nhộn nhịp đi theo không lưng hành lễ, động tác chỉnh tề như một, âm thanh trấn thiên. Cung nên Lâm đại tông sư khải hoàn. Tên kia lên tiếng trước chất vấn võ sư, càng là hù dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp đầu giảm xuống đất, nằm trên mặt đất, thân thể run như run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đối mặt núi này hô biển động cung nên, đối mặt cái này đủ để cho bất luận kẻ nào cảm xúc mênh mông kính sợ. Lâm Viễn hai tay hư nhấc, mọi người vậy mới lần nữa an tĩnh lại, chỉ là mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, đều mang không giữ lại chút nào tôn kính. Triệu Tử Minh thẳng sống lưng, trên mặt xúc động khó mà ức chế, âm thanh bởi vì phấn khởi mà có chút phát run. Lâm đại tông sư, ngài nhiệm vụ lần này vượt mức hoàn thành, ban thưởng cũng sẽ có điều khác biệt. Hắn hướng phía trước nhích lại gần một bước, ngữ khí nóng bỏng. Dựa theo quy củ, tông sư tiếp nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền có thể thu được toàn ngạch hàng năm cung phụng. Phía trước ngài dự chi 500 vạn, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, còn lại 500 vạn, ta lập tức làm ngài làm tới sổ. Triệu Tử Minh vất tay ra hiệu bên cạnh trợ thủ đội ba lấy ra thiết bị truyền tin thao tác. Xung quanh các võ sư nghe được con số này, hít thở đều nặng nề mấy phần. Hàng năm 1.000 vạn, hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể cầm, đây chính là tông sư đãi ngộ. Lâm Viễn hiện tại thế nhưng đại tông sư, đãi ngộ sẽ còn tăng lên. Triệu Tử Minh âm thanh lần nữa nâng cao, mang theo khó có thể tin kinh hỉ. Hơn nữa, Lâm đại tông sư ngài lực lượng một người, toàn diệt thái hoa cùng với tất cả vây cánh, loại này công tích, viễn siêu nhiệm vụ mong chờ. Ta đại biểu cao tầng võ quán cà phê, cho nhiệm vụ lần này cao nhất cống những người, Lâm đại tông sư ngài, khen thưởng thêm. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng tuyên bố. Ban thưởng điểm tích lũy, 1.000 điểm. Tiền mặt ban thưởng, 400 vạn. T. Hít khí lạnh âm thanh tại trên quảng trường hết đợt này đến đợt khác. 1.000 điểm tích lũy, 400 vạn tiền mặt. Phần thưởng này, quả thực phong phú đến làm người giận sôi. Điểm tích lũy tại trong Long Tương võ quán, giá trị viễn siêu tiền mặt, có thể đổi đủ loại ngoại giới khó mà tìm kiếm chân quý tài nguyên. 1.000 điểm tích lũy, đủ để cho một tên võ sư cường giả tối đỉnh đỏ mắt đến phát cuồng. Trần Cương thân thể chấn động, nhìn về phía bóng lưng Lâm Viễn, kính sợ bên trong lại thêm mấy phần cảm kích. Trong ánh mắt tuy là mang theo thèm muốn, nhưng không có chút nào đố kỵ. Hắn biết, nếu không phải Lâm Viễn xuất thủ, bọn hắn tiểu đội hôm nay tất nhiên toàn quân bị diệt, nơi nào còn có mệnh đứng ở chỗ này. Lãnh Diễm nữ tử cùng U Ám thanh niên cũng là thần sắc động dung, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt tràn ngập phức tạp. Thèm muốn ư? Tất nhiên thèm muốn. Nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng kính sợ, đây là nhân gia bằng thực lực nghiền ép đổi lấy, bọn hắn liền ghen tị tư cách đều không có. Chúc mừng Lâm đại tông sư. Lẻ tẻ chúc mừng âm hưởng lên, mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ. Lâm Viễn đối cái này thưởng lớn cũng là không kèm nổi lộ ra nét mừng tới, 1000 điểm tích lũy, 400 vạn tiền mặt, đủ hắn cùng Tiểu Long dùng một đoạn thời gian. Cái này điểm tích lũy bên trong, e rằng không thể thiếu Triệu Tử Minh cùng Long Tương võ quán tốt như thế nhân tình. Lúc này, Triệu Tử Minh thấp giọng, mang theo một tia ngưng trọng cùng chờ mong. Lâm đại tông sư, còn có một chuyện liên quan tới ngài đại tông sư chứng nhận. Hắn nhìn quanh bốn phía, ra hiệu việc này cơ mật. Chúng ta Hoài An thành Long Tương võ quán, thiết bị cùng quyền hạn đều không đủ dùng tiến hành đại tông sư cấp bậc chiến lược chứng nhận. Triệu Tử Minh giang tay ra, mặt lộ ấy nấy. Ngài nếu là muốn chứng nhận đại tông sư, cần tiến về chúng ta Kim Lăng hành tỉnh Tiên Kinh thành. Chỉ có Tiên Kinh thành võ đạo hiệp hội mới có cao quy cách chứng nhận thiết bị, cùng trao tặng đại tông sư danh hiệu quyền hạn. Triệu Tử Minh ngữ khí biến có thể so sánh kính, trong mắt lóe ra hướng tới hào quang. Lâm đại tông sư, một khi ngài tại Thiên Kinh thành chứng nhận thành công, chính thức đứng hàng đại tông sư. Đãi ngộ đó chính là cách biệt một trời. Hàng năm cơ sở cung phụng đem trực tiếp tăng lên tới 6000 vạn. Trong võ quán điểm tích lũy, hàng năm giữ gốc phát 5000 điểm. Cái này còn chỉ là cơ sở. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, đủ loại đặc quyền, điều động tài nguyên quyền hạn, đều muốn là hiện tại gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. 6000 vạn năm phụng, 5000 giữ gốc điểm tích lũy. Lâm Viễn nghe vậy trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. 6000 vạn, 5000 điểm tích lũy, đây vẫn chỉ là đại tông sư cơ sở đãi ngộ. Nếu là có thể đạt tới tầng thứ cao hơn chân tướng cấp đây, năm phụng quá trăm triệu, điểm tích lũy 10 vạn cất bước. Làm sao có thể đổi lấy bao nhiêu võ giả bình thường, thậm chí phổ thông tông sư đều tha thiết ước mơ khủng bố tài nguyên. Tiểu Long con đường võ đạo sẽ không còn tài nguyên thiếu thốn lo lắng.